Chương 400, các ngươi sư cô còn không phải thế sao ăn chay một chương 400, các ngươi sư cô còn không phải thế sao ăn chay một đội ngũ kỳ lạ đám người mang theo bắt được Lộc Môn tiểu bối, quay trở về trụ sở của bọn hắn. Sở Tạ vẻ mặt ý cười, hắn tưởng tượng nhìn Lâm Tịch Tịch sẽ như thế nào chiêu đãi những tù binh này, trong lòng lại có chút ít chờ mong. Khi bọn hắn đến căn cứ lúc, Lâm Tịch Tịch đã chờ ở nơi đó, một đôi mắt hạnh lóe ra tò mò cùng chờ mong. Nàng nhìn Sở Tạ trong tay tù binh, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia xảo quyệt ý cười. Là cái này ngươi bắt được Lộc Môn tiểu bối? Lâm Tịch Tịch tra hỏi trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Đúng, chính là bọn hắn. Sở Tạ gật đầu một cái, đem tù binh đẩy lên Lâm Tịch Tịch trước mặt, giao cho ngươi, sư cô. Lâm Tịch Tịch đánh giá trước mắt mấy cái này Lộc Môn tiểu bối, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng hiểu rõ, đó là một cơ hội tốt vô cùng, có thể theo bọn hắn trong miệng lấy ra một ít tin tức hữu dụng. Các ngươi, ai là dẫn đầu? Lâm Tịch Tịch tra hỏi trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm. Bên trong một cái Lộc Môn tiểu bối ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Tịch Tịch, là ta. Rất tốt. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, nói cho ta biết, các ngươi Lộc Môn hành động lần này mục đích đến tột cùng là cái gì? Tên tiểu bối kia lại ngậm chặt miệng, không nói một lời. Lâm Tịch Tịch thấy thế, cười khẽ một tiếng, quay người nói với Sở Tà, nhìn tới, bọn hắn còn không biết rõ tình cảnh của mình. Sở Tà nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được, vậy liền giao cho ngươi, sư cô. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp để bọn hắn mở miệng. Lâm Tịch Tịch hơi cười một chút, quay người đối với những tù binh kia nói ra, các ngươi cho rằng không nói ta cũng không biết. Lộc Môn thủ đoạn, ta thế nhưng rõ ràng. Bất quá, ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi năng lực nói cho ta biết ta tin tức muốn biết, ta có thể suy xét tha các ngươi một con đường sống. Tiếng nói của nàng vừa dứt, những kia Lộc Môn tiểu bối liền bắt đầu có chút dao động. Bọn hắn qua lại liếc nhau một cái, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Lâm Tịch Tịch thì không nóng nảy, chỉ là lặng lặng chờ đợi nhìn câu trả lời của bọn hắn. Nàng hiểu rõ, những người này ở đây Lộc Môn bên trong mặc dù địa vị không cao, nhưng khẳng định hiểu rõ một ít tin tức nội bộ. Chỉ cần nàng kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn sẽ có người mở miệng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bên trong một cái tiểu bối liền không nhịn được, ta nói, ta cũng kể ngươi nghe, chỉ cầu ngươi cho ta một thông báo. Lâm Tịch Tịch thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, chỉ cần ngươi chi tiết nói cho ta biết, ta bảo đảm ngươi hội được chết một cách thông báo. Tên tiểu bối kia nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu giảng thuật bọn hắn biết tất cả. Lâm Tịch Tịch lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, mà Sở Ta thì đứng ở một bên lặng lặng quan sát nhìn đây hết thảy, hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch có năng lực xử lý việc này. Theo tên tiểu bối kia giảng thuật, Lâm Tịch Tịch dần dần hiểu rõ Lộc Môn hành động lần này mục đích cùng kế hoạch. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc tại Lộc Môn dã tâm cùng kế hoạch chi chu toàn, nhưng cùng lúc thì càng thêm kiên định nàng muốn bảo vệ mảnh đất này cùng người nhà quyết tâm. Là màn đêm buông xuống, đội ngũ kỳ lạ đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, Sở Ta nhìn mỗi người gương mặt, thật sâu cảm thấy bọn hắn là một không thể chia cắt đoàn đội. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng mỗi một lần đều có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt. Mọi người khổ cực. Sở Ta mở miệng nói, hôm nay chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Lộc Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng nên đón càng lớn khiêu chiến. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ Sở Ta nói đúng, hiện tại thắng lợi chỉ là tạm thời, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Không qua mọi người thì không cần quá lo lắng, Sở Ta tiếp tục nói, chúng ta đã có quả cầu thủy tinh sức mạnh, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Mọi người nghe vậy sĩ khí đại trấn, bọn hắn tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể chặn lẽ bọn hắn. Trong những ngày kế tiếp, đội ngũ kỳ lạ đám người tăng cường luyện tập cùng phòng bị. Bọn hắn hiểu rõ Lộc Môn khẳng định hội lần nữa phát động công kích, bọn hắn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, vì ứng đối tương lai khiêu chiến, mà Sở Tà thì trong đoạn thời gian này không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, hắn hy vọng có thể trong tương lai trong chiến đấu tốt hơn địa bảo vệ mình đồng đội cùng mảnh đất này. Cùng lúc đó, Lộc Môn thì trong bóng tối xúc tích lực lượng, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Phong, lần này tình báo của ngươi chuẩn xác sao? Nếu chính xác lời nói, chúng ta giơ lên phá hủy tình báo của hắn mạng, đến lúc đó ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Lộc Môn người thần bí kia xuất hiện lần nữa tại Sở Phong địa bàn. Ta nghĩ 89/10, vì chúng ta tiến hành đa duy độ tín hiệu định hướng giao nhau so sánh, tin tức của bọn hắn lưu động đều là hướng Sở Tà địa bàn. Sở Phong nói đến. Tốt, vậy thì cứ quyết định như thế. Người phụ trách cung cấp tình báo chuẩn xác, chúng ta Lộc Môn phụ trách hành động. Người thần bí quay người rời đi, lưu lại một vòng sâu không lường được nụ cười. Sở Phong đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy. Hắn hiểu rõ, chính mình đi lên một con đường không có lối về, nhưng hắn không có đường lui, cũng không có lựa chọn. Vài ngày sau một buổi tối, đội ngũ kỳ lạ đám người chính ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ nhìn ban ngày chuyện lý thú. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đội ngũ kỳ lạ doanh trại. Có địch nhân. Sở Ta hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Bóng đen rơi xuống đất, lộ ra Lộc Môn người thần bí thân ảnh. Ha ha, Sở Ta, các ngươi bọn này đám mỗ hợp, còn muốn cùng ta Lộc Môn đấu? Hán Trảo Phong nói. Hừ, có phải hay không đám mỗ hợp, ngươi thử một chút thì biết. Sở Ta lạnh lùng đáp lại. Hai người liếc nhau, trong không khí phảng phất có hỏa hoa vàng khắp nơi. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Lộc Môn người thần bí dẫn đầu phát động công kích, thân ảnh như gió hướng Sở Tà phóng đi. Sở Tà thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát một kích, trở tay một kiếm, thẳng đến địch nhân yếu hại. Hai người tại trong ngọn lửa kịch chiến, kiếm quang lấp lóe, khí kình bốn phía. Đội ngũ kỳ lạ thành viên khác thì sôi nổi gia nhập chiến đấu, cùng sau đó chạy tới Lộc Môn thủ hạ tại phế thổ thành bên trong các nơi triển khai kịch chiến. Phải biết lúc này, cho dù là tình báo con buôn, cũng là đang nghỉ ngơi nha. nhưng mà Sở Tạ không biết theo cái gì đường tắt biết được thông tin. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phế thổ thành bên trong, một hồi hôn chiến đang trình diễn. Sở Tạ cùng Lộc Môn người thần bí quyết đấu càng dẫn nhân chú mục, kiếm quang tại lấp lóe, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên cũng cùng Lộc Môn thủ hạ đánh cho khó phân thắng bại, hai bên chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. "Hừ, Sở Tạ, ngươi ngược lại là thật sự có tài." Lộc Môn người thần bí cười lạnh, thân hình lóe lên, tránh đi Sở Tạ một cái trọng kích. "Ngươi cũng không tệ." Sở Tạ đáp lại nói, kiếm trong tay lần nữa tung ra, thẳng bức đối phương yếu hại. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, mà đội ngũ kỳ lạ thành viên khác thì cho thấy không tầm thường sức chiến đấu. Bọn hắn mặc dù nhân số ít, nhưng nương tựa theo đoàn kết cùng trí tuệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Sở Tạ nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tên đội ngũ kỳ lạ thành viên bị Lộc Môn một tên thủ hạ đánh ngã xuống đất. Chết tiệt. Sở Tạ trong lòng thầm mắng một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng tên kia ngã xuống đất đồng đội phóng đi. Hắn không có thể làm cho mình đồng đội bị đến bất cứ thương tổn gì. Lộc Môn người thần bí thấy thế, cười lạnh một tiếng, muốn cứu người. Trước qua ta một cửa này đi. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hướng Sở Tạ công tới. Sở Tạ trong mắt lóe lên một tia linh ý, thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh thoát Lộc Môn người thần bí công kích. Đồng thời, kiếm trong tay hắn thì không chút lưu tình bung ra, nhằm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Hừ, muốn thương tổn ta? Không dễ dàng như vậy. Lộc Môn người thần bí lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, thì tránh thoát Sở Tạ công kích. Hai người chiến đấu lần nữa tiến nhập rằng co trạng thái, mà đội ngũ kỳ lạ thành viên khác cũng tại cùng Lộc Môn thủ hạ kịch liệt giao phong. Tất cả phế thổ thành bên trong cũng tràn đầy chiến đấu tiếng vang cùng ánh lửa. Theo thời gian trôi qua, Lộc Môn thủ hạ dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn hắn vốn cho là hành động lần này hội dễ như trở bàn tay địa cầm xuống đội ngũ kỳ lạ, nhưng không ngờ rằng đối phương sức chiến đấu như thế cường hãn, mà đội ngũ kỳ lạ các thành viên lại càng đánh càng hăng. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cuối cùng, tại hét thảm một tiếng bên trong, một tên sau cùng Lộc Môn thủ hạ ngã trên mặt đất. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ, lần chiến đấu này bọn hắn thắng lợi. Sở Tạ thì thở phào nhẹ nhõm, hắn quay người nhìn về phía Lộc Môn người thần bí, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Lộc Môn người thần bí sắc mặt âm trầm nhìn Sở Tạ, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta sẽ không như vậy bỏ qua. Chương 401, chờ ngươi nha. 1, chương 401, chờ ngươi nha. 1, ta chờ ngươi khiêu chiến. Sở Tạ lạnh lùng nói, bất quá, lần sau ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy. Lộc Môn người thần bí không nói gì, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ tối nay chiến đấu là đoàn bọn hắn kết hòa dũng khí thắng lợi. Nhưng mà, Sở Tạ nhưng không có thả lòng cảnh giác. Hắn hiểu rõ Lộc Môn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn gìn giữ đoàn kết cùng trí tuệ, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mọi người không phải buông lòng cảnh giác, Sở Tạ lớn tiếng nói, Lộc Môn khẳng định hội lần nữa phát động công kích. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng vì ứng đối tương lai khiêu chiến. Trong những ngày kế tiếp đội ngũ kỳ lạ tăng cường luyện tập cùng công việc phòng bị. Mỗi người cũng đang cố gắng tăng lên thực lực của mình vì ứng đối tương lai khiêu chiến. Mà Sở Tạ thì trong đoạn thời gian này không ngừng mà tăng lên tu vi của mình cùng kiếm pháp kỹ xảo, đồng thời hắn thì đang tự hỏi ứng đối ra sao Lộc Môn lần công kích sau. Hắn hiểu rõ Lộc Môn người thần bí sẽ không như vậy bỏ qua, với lại hắn cũng ý thức được Lộc Môn thực lực không dung kinh thường. Bởi vậy hắn bắt đầu chế định càng thêm kín đáo kế hoạch cùng sách lược vì bảo đảm lần sau có thể thành công chống cự Lộc Môn công kích. Cùng lúc đó Lộc Môn thì trong bóng tối xúc tích lực lượng, bọn hắn không chỉ tăng cường tự thân tu luyện cùng võ kỹ tăng lên, còn bắt đầu liên hợp thế lực khác cộng đồng đối kháng đội ngũ kỳ lạ. Bọn hắn hy vọng thông qua loại phương thức này đến triệt để phá hủy đội ngũ kỳ lạ cung cấp đoạt bọn hắn muốn thứ gì đó. Nhưng mà đội ngũ kỳ lạ cũng không có bị những thứ này uy hiếp hù dọa đổ, bọn hắn vẫn như cũ kiên định đoàn kết cùng nhau cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trong đoạn thời gian này, phế thổ thành bên trong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Mỗi người cũng tại vì tức sắp đến đại chiến làm lấy chuẩn bị, đồng thời thì đang yên lặng địa chờ mong thắng lợi đến. Hiện tại chúng ta xem xét bản đồ này, chúng ta tại Nam Xế Tây vị trí, đây là thành khu. Trong thành này rốt cục tình huống thế nào, chúng ta thì không rõ ràng lắm, nhưng là có thể tổng thể nhìn ra, hiện ở trong thành đã thất linh bắt toái, nhưng mà ta nghĩ, những thế lực này hay là có rõ ràng giới hạn. Hắn lấy ra bản đồ, là Đỗ Vạn Tam làm sơ cho hắn cái đó bản đồ. Nơi này, còn có nơi này, Sở Tạ dùng ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua mấy cái khu vực, đây đều là nguyên vốn thuộc về các đại gia tộc địa bàn, bây giờ bị Lộc Môn cùng thế lực khác chiếm cứ. Chúng ta muốn hay không trước dò kiểm tra một chút tình huống? Trong đội ngũ một vị thành viên, Mục Tiểu Phong, nhíu mày hỏi. Không, Sở Tạ lắc đầu. Bây giờ không phải là chúng ta hành động thiếu suy nghĩ lúc. Lộc Môn tất nhiên dám công khai đối địch với chúng ta, nhất định có chuẩn bị. Chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Một vị khác thành viên, Tiểu Nhã, có chút lo lắng hỏi. Sở Tạ hít sâu một hơi, chờ. Và chính bọn họ lộ đôi. Đồng thời, chúng ta muốn tăng cường bản thân phòng bị, không thể để cho bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Phế thổ thành ban đêm luôn luôn mang theo một tia ấm lãnh, lấm ta lấm tấm ánh lửa lấp lóe trong bóng tối. Đó là mọi người tại ban đêm nhóm lửa đống lửa, cố gắng tại ban đêm rét lạnh bên trong tìm kiếm một tia ôn hòa. Mấy ngày sau, điều tra đội viên mang về một tin tức, Lộc Môn đang âm thầm tập kết sức mạnh, dường như chuẩn bị đối với đội ngũ kỳ lạ tiến hành một lần đại quy mô tập kích. Bọn hắn cuối cùng nhịn không được. Sở Tạ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Chúng ta phải làm sao? Một Tiểu Phong khẩn trước hỏi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, chuẩn bị kỹ càng nên chiến. Giọng Sở Tà kiên định mà hữu lực. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành bên trong tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Đội ngũ kỳ lạ mỗi người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn hiểu rõ, tối nay sẽ có một hồi ác chiến. Mà Lộc Môn người cũng không có để bọn hắn thất vọng, trong bóng đêm, một đám người mặc áo đen lặng yên tiếp cận đội ngũ kỳ lạ doanh trại, chuẩn bị chiến đấu. Sở Tà ra lệnh một tiếng, các đội viên ngay lập tức dựa theo trước đó bố trí, ai vào chỗ nấy. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, hô tiếng giết rung trời. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên anh dũng chống cự, cùng Lộc Môn người triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Tà xung phong đi đầu, kiếm pháp của hắn bén nhọn vô cùng, mỗi một lần huy kiếm, cũng có một tên địch nhân ngã xuống. Bên cạnh hắn, Mục Tiểu Phong cùng Tiểu Nhã mấy người cũng cho thấy thực lực không tầm thường, cùng địch nhân cùng nhau. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, mãi đến khi sắc trời dần sáng, Lộc Môn nhân tài dần dần thối lui. Đội ngũ kỳ lạ mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Các đội viên ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, mang trên mặt mỏi mệt cùng đau thương. Chúng ta thắng, nhưng thắng lợi như vậy quá khốc liệt. Tiểu Nhã thấp giọng nói, đạo Sở Tà không nói gì, hắn nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, Lộc Môn sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng bọn hắn thì không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành bên trong bầu không khí càng chặt chẽ trương. Lộc Môn tập kích ngày càng tấp nập, nhưng mỗi lần đều bị đội ngũ kỳ lạ thành công đánh lui. Nhưng mà, Lộc Môn cũng chưa từ bỏ ý định. Bọn hắn bắt đầu sửa đổi sách lược, cố gắng từ nội bộ tan rã đội ngũ kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, Sở Tà bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mở cửa xem xét, là Mục Tiểu Phong. Sở Tà, không xong, Mục Tiểu Phong thần sắc có chút bối rối, trong chúng ta ra phản đồ, có người âm thầm hướng Lộc Môn truyền lại thông tin. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Tà cau mày, là ai? Còn không rõ ràng lắm, Mục Tiểu Phong lắc đầu nói, nhưng ta đã để người đi tra, nên rất nhanh liền có kết quả. Cũng không lâu lắm, điều tra đội viên mang về một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, phản đồ lại là trong đội ngũ một tên lao thành viên, hắn vì nhiều năm trước một hồi ân oán, một thằng tiềm phục tại trong đội ngũ chờ cơ hội báo thù. Sở Tà hít sâu một hơi, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn tín nhiệm người này, lại không nghĩ rằng hắn sẽ phản bội chính mình. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc cảm khái. Đem hắn dẫn tới. Sở Tà lạnh lùng nói. Không lâu, tên kia phản đồ được đưa tới Sở Tà trước mặt. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Sở Tà con mắt. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Giọng Sở Tà lạnh băng mà uy nghiêm. Phản đồ trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tà. Ta. Năm đó ta cả nhà bị kẻ thù giết chết, chỉ có một mình ta may mắn còn sống sót. Ta gia nhập đội ngũ kỳ lạ, chính là vì một ngày kia có thể mượn lực lượng của các ngươi báo thù. Thế nhưng ta phát hiện các ngươi căn bản là không có cách giúp ta thực hiện nguyện vọng này, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn phản bội. Sở Tà nghe xong im lặng. Hắn phất phất tay để người đem phản đồ dẫn đi theo đội quy xử trí. Chương 401, chờ ngươi nha. 2, chương 401, chờ ngươi nha. 2, hắn hiểu rõ phản bội có phải không có thể tha thứ, nhưng hắn thì đã hiểu phản đồ đau khổ cùng bất đắc dĩ. Chỉ là tại thế giới tàn khốc này, trong mỗi người đều cần là lựa chọn của mình phụ trách nhiệm. Đội ngũ kỳ lạ trải qua sự kiện lần này sau càng thêm đoàn kết. Bọn hắn đã hiểu chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới có thể cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Mà Sở Tà thì tăng cường đối với đội ngũ quản lý cùng luyện tập, hắn muốn bảo đảm mỗi người đều là đáng tin cậy chiến hữu. Lộc Môn tập kích vẫn không có đình chỉ, nhưng đội ngũ kỳ lạ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn nương tựa theo đoàn kết cùng trí tuệ một lần lại một lần địa đánh lui Lộc Môn tiến công. Phế thổ thành bên trong đám người thì bắt đầu dần dần công nhận chi này dũng cảm đội ngũ, bọn hắn hiểu rõ chỉ cần có đội ngũ kỳ lạ tại phế thổ thành thì có hy vọng. Nhưng mà Sở Tà cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn hiểu rõ Lộc Môn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. 3 ngày sau, Sở Tà đang uống ít rượu, liền nghe đến Lộ Sải quay về, hấp tấp nói ra, lão đại, ngươi còn nhớ cái đó Ngưu đại gia nhà, chính là Đường Vĩnh Ninh chỗ rẽ cái đó. Ta sao có thể không nhớ được chứ, hắn làm sao vậy? Hắn chết. Chết rồi. Lộ Sải lần này trộm đạo vào thành, liền phát hiện hắn chết tại trên đường phố, thi thể đều không có người cho thu thập. Lộ Sải, ngươi không có đụng thi thể của hắn à? Sở Tà hiểu rõ đây là một cái bẫy, khẩn trương hỏi đến. Hắn hiểu do nếu Lộ Sài đụng thi thể của hắn, như vậy đối phương liền biết Ngưu đại gia là người của mình, như vậy có thể biết mang đến cho mình mạo hiểm. Ta nhường hắn sắt vách một hàng xóm giúp đỡ thu thập, ta cho hắn 1 triệu sở tệ. Chuyện xấu. Sở Tà nghe đến nơi này, liền biết Ngưu đại gia hàng xóm có thể phải gặp tai ương. Ngươi ngay lập tức đi tìm cái đó hàng xóm, nhường hắn trong đêm rời khỏi phế thổ thành, càng xa càng tốt, nói cho hắn biết, vĩnh viễn đừng lại quay về. Sở Tà vội vàng nói, hắn không hy vọng có người vô tội bởi vì là chính mình sự tình mà bị thương tổn. Lộ Sài nghe được Sở Tà lời nói, không nói hai lời, lập tức quay người rời đi. Hắn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, thì đã hiểu Sở Tà lo lắng. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành bên trong tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Đội ngũ kỳ lạ trong doanh trại, đống lửa cháy hừng hực, các đội viên ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng căng thẳng. Sở Tà một thân một mình ngồi ở trong doanh trướng, trong tay vuốt vuốt viên kia theo đố vạn tam chỗ nào có được bản đồ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, giống như đang suy tư cái gì quan trọng quyết sách. Lúc này, Mục Tiểu Phong đi đến, nhìn thấy Sở Tà dương tử, không khỏi có chút lo âu hỏi, "Sở Tà, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không tại vì Ngưu đại gia sự việc phiền lòng?" Sở Tà ngẩng đầu, nhìn một chút Mục Tiểu Phong, khẽ gật đầu, "Đúng vậy, ta đang nghĩ, Lộc Môn rốt cục muốn làm gì? Bọn hắn giết Ngưu đại gia, nhưng lại cố ý để lại đầu mối để cho chúng ta phát hiện, ở trong đó nhất định có trá. Mục Tiểu Phong nghe xong, cau mày, ý của ngươi là, bọn hắn muốn lợi dụng thi thể của Ngưu đại gia dẫn chúng ta mắc câu?
Không sai, Sở Tà khẳng định nói, Lộc Môn vẫn muốn diệt trừ chúng ta, lần này bọn hắn cố ý để lại đầu mối, chỉ sợ là nghĩ đem chúng ta dẫn vào một cái bẫy.
Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mục Tiểu Phong có chút lo lắng hỏi.
Sở Tà hít sâu một hơi, chúng ta không thể bị động bị đánh, nhất định phải chủ động xuất kích. Nhưng mà, trước đó, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn.
Đúng lúc này, Lộ Sai hồi đến, hắn thở hồng hộc nói ra, lão đại, đã dựa theo ngươi phân phó, nhường cái đó hàng xóm rời đi phế thổ thành.
Sở Tà gật đầu một cái, rất tốt, Lộ Sai, ngươi khổ cử.
Tiếp đó, chúng ta phải mật thiết chú ý Lộc Môn động tĩnh, một sáng có cơ hội, thì cho bọn hắn một đả kích chí mạng.
Trong những ngày kế tiếp, đội ngũ kỳ lạ tăng cường điều tra cùng công việc phòng bị. Mỗi người cũng thần kinh căng thẳng, chờ đợi nhìn Lộc Môn động tác kế tiếp. Mà đất hoang trong thành thì bắt đầu lưu truyền lên một ít về đội ngũ kỳ lạ cùng Lộc Môn nghe đồn. Có người nói đội ngũ kỳ lạ là phế thổ thành người bảo vệ, thì có người nói bọn hắn là tai nạn đầu mượn. Mà Lộc Môn thì bị miêu tả thành một thần bí mà cường đại đơn giản, để người nghe tin đã sợ mất mật. Những tin đồn này nhường phế thổ thành bầu không khí càng căng thẳng hơn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mỗi người cũng đang suy đoán này hai thế lực lớn cuối cùng thắng bại sẽ như thế nào ảnh hưởng tất cả phế thổ thành vận mệnh. Tại loại này không khí khẩn trương bên trong, đội ngũ kỳ lạ nên đón một không tưởng tượng được khách tới thăm.
Sở Tà, có người tìm ngươi.
Mục Tiểu Phong đi vào doanh trướng, đối với đang nghiên cứu bản đồ Sở Tà nói.
Sở Tà ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Tiểu Phong sau lưng thân ảnh lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Đó là cả người mặc trường bào màu đen láo giả, mang trên mặt một tia lực lượng thần bí mỉm cười.
Ngươi là ai?
Sở Tà cảnh giác hỏi.
Lão giả không nói gì, chỉ là đi đến Sở Tà trước mặt, đưa cho hắn một phong thư.
Sở Tà nghi ngờ tiếp nhận tin, mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nội dung trong bức thư nhường hắn khiếp sợ không thôi.
Nguyên lai lão giả này là Lộc Môn trưởng lão một trong, hắn lần này tới trước là vì cùng đội ngũ kỳ lạ đàm phán. Lộc Môn nguyện ý cùng đội ngũ kỳ lạ đạt thành hòa giải, cộng đồng đối kháng sắp xảy ra càng đại nguy cơ. Trong thư còn nhắc tới một về phế thổ thành bí mật này đủ để sửa đổi tất cả phế thổ thành vận mệnh.
Sở Tà xem xong thư về sau, hít sâu một hơi, nhìn về phía lão giả, ngươi vì sao lại lựa chọn tới tìm chúng ta?
Lão giả hơi cười một chút, vì chúng ta có cùng chung địch nhân,
mà tên địch nhân này so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm cường đại, chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể ngăn cản bọn hắn xâm lược.
Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, tốt, chúng ta vui lòng hợp tác với các ngươi, nhưng mà chúng ta trước hết xác nhận thành ý của các ngươi.
Lão giả gật đầu một cái, đương nhiên, chúng ta vui lòng cung cấp tất cả cần thiết giúp đỡ để chứng minh thành ý của chúng ta.
Sở Tà hiểu rõ, cái này Lộc Môn là phe trung lập, bọn hắn chủ yếu là xem ai đối với mình Lộc Môn có lợi. Lúc này bọn hắn thế mà phái ra giống như Long Đồ cấp những nhiệm vụ khác, tự nhiên là coi trọng Sở Tà, nhưng Sở Tà vẫn là có điều cố kỵ, hắn theo người này trong mắt năng lực nhìn ra, người này sợ cầu thứ gì đó, có thể Sở Tà cũng không nhất định năng lực thỏa mãn.
Long Đồ hắn còn tốt đó chứ.
Hắn.
Chương 402, trong tưởng tượng càng cường đại một chương 402, trong tưởng tượng càng cường đại một hắn còn tốt, mặc dù chịu chút ít tổn thương, nhưng đã không có gì đáng ngại.
Lão giả áo bào đen hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia kính ý. Sở Tà gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Long Đồ tại Lộc Môn địa vị, thì hiểu rõ lão giả áo bào đen đối hắn kính trọng cũng không phải là không có lựa làm sao có khói.
Nhưng cái này cũng không hề năng lực tiêu trừ hắn lo lắng.
Các ngươi nghĩ muốn chúng ta hợp tác thế nào?
Sở Tà trực tiếp hỏi.
Lão giả áo bào đen hơi cười một chút, chậm rãi nói ra, chúng ta hy vọng các ngươi năng lực cùng chúng ta liên thủ, cộng đồng đối kháng cái đó sắp xảy ra địch nhân.
Địch nhân?
Ai là chúng ta địch nhân chung?
Sở Tà nhíu mày nhíu mày, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là hỏi tới lúc.
Một so với các ngươi trong tưởng tượng địch nhân cường đại hơn.
Lão giả áo bào đen giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, bọn hắn đến từ bên ngoài, mục tiêu của bọn hắn không vẹn vẹn là phế thổ thành, mà là toàn bộ thiên hạ.
Sở Tà chấn động trong lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hội có địch nhân như vậy tồn tại. Nhưng hắn thì đã hiểu, nếu lão giả áo bào đen nói là sự thật, như vậy trường hợp này làm thì có vẻ rất là trọng yếu.
Chúng ta sao tin tưởng các ngươi?
Lâm Tịch Tịch đột nhiên xen vào nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không tín nhiệm.
Lão giả áo bào đen liếc nhìn Lâm Tịch Tịch một cái, sau đó chuyển hướng Sở Tà, chúng ta có thể cung cấp tình báo cùng tài nguyên, thậm chí có thể giúp các ngươi tăng thực lực lên.
Thành ý của chúng ta, các ngươi nên có thể cảm nhận được.
Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó hít sâu một hơi, tốt, chúng ta vui lòng hợp tác, nhưng ta có hai điều kiện.
Mời nói.
Lão giả áo bào đen gật đầu gật đầu.
Thứ nhất, chúng ta cần phải biết nhiều hơn nữa về tên địch nhân kia thông tin.
Thứ hai, chúng ta muốn xác thực bảo vệ chúng ta quyền tự chủ, chúng ta sẽ không bị các ngươi nắm mũi dẫn đi.
Sở Tà ngữ khí kiên định mà hữu lực.
Lão giả áo bào đen nghe xong hơi cười một chút, đây là tự nhiên, chúng ta Lộc Môn theo không ép buộc.
Về tên địch nhân kia thông tin, ta sẽ mau chóng cung cấp cho người nhóm.
Đến cho các ngươi quyền tự chủ, chúng ta Lộc Môn theo sẽ không can thiệp.
Sở Tà gật đầu một cái, tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định.
Nếu có bất kỳ biến cố gì, ta hy vọng các ngươi năng lực trước tiên cho chúng tôi biết.
Đây là đương nhiên.
Lão giả áo bào đen nói.
Theo lão giả áo bào đen rời hại, trong doanh trướng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc.
Mỗi người cũng đang suy tư lần này hợp tác đến tuột cùng hội đem lại thế nào ảnh hưởng.
Lão đại, chúng ta thật sự muốn hợp tác với bọn họ sao?
Mục Tiểu Phong có chút lo âu hỏi.
Chúng ta không có lựa chọn.
Sở Tà hít sâu một hơi, Lộc Môn tất nhiên vui lòng chủ động tìm chúng ta hợp tác, nói rõ bọn hắn cũng ý thức được kia cái sự mạnh mẽ của kẻ địch. Chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết đến đối kháng bọn hắn. Trong những ngày kế tiếp, đội ngũ kỳ lạ bắt đầu cùng Lộc Môn tiến hành mật thiết hợp tác. Lão giả áo bào đen cung cấp tình báo để bọn hắn đối với tên địch nhân kia có càng thâm nhập hiểu rõ. Đó là một đến từ vực ngoại thế lực, bọn hắn có thực lực cường đại cùng tiên tiến kỹ thuật, mục tiêu của bọn hắn không vẹn vẹn là phế thổ thành mà là rộng lớn hơn địa vực. Đối mặt địch nhân như vậy, Sở Tà hiểu rõ bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị. Hắn bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch cùng sách lược, vì bảo đảm bọn hắn có thể trong tương lai trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Đồng thời hắn thì tăng cường đối với đội ngũ luyện tập cùng công việc phòng bị, mỗi người cũng đang cố gắng tăng lên thực lực của mình vì ứng đối tức sắp đến khiêu chiến. Phế thổ thành bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, nhưng đội ngũ kỳ lạ sĩ khí lại càng ngày càng tăng vọt. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo thời gian trôi qua, Sở Tà dần dần cảm nhận được Lộc Môn thành ý bọn hắn không chỉ cung cấp hàng loạt tình báo cùng tài nguyên còn ủng hộ đội ngũ kỳ lạ hành động, thậm chí tại thời khắc mấu chốt còn vì bọn họ cung cấp binh lực trợ giúp. Đây hết thể đều bị Sở Tà đối với Lộc Môn cách nhìn đã xảy ra sửa đổi, hắn bắt đầu tin tưởng Lộc Môn là chân tâm thật ý địa nghĩ muốn cùng bọn họ hợp tác cộng đồng đối kháng cái đó địch nhân cường đại. Ngay tại lúc hai bên hợp tác vui vẻ lúc một đột nhiên xuất hiện thông tin phá vỡ phần này yên tĩnh, phế thổ thành thành chủ đột nhiên chết bệnh, thành nội các thế lực lớn bắt đầu ngao ngoe muốn động, nghĩ muốn thừa cơ cướp đoạt chức thành chủ. Tin tức này đối với đội ngũ kỳ lạ mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn, bọn hắn nhất định phải ngay lập tức hành động đến bảo hộ phế thổ thành ổn định cùng an bình. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức vào thành, Sở Tà chém đinh chặt sắt địa nói, không thể để cho phế thổ thành lâm vào trong hỗn loạn. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn ngay lập tức chờ xuất phát chuẩn bị vào thành bình loạn. Nhưng mà bọn hắn cũng biết nhiệm vụ lần này cũng không thoải mái, phế thổ thành trong thế lực phức tạp, bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận để tránh lâm vào trong cạm bẫy. Tại trước khi vào thành, Sở Tà lần nữa triệu tập đội ngũ thành viên tiến hành kỹ càng kế hoạch cùng bố trí, bảo đảm mỗi người cũng biết mình nhiệm vụ cùng chức trách. Màn đêm buông xuống, đội ngũ kỳ lạ các thành viên lặng yên tiến nhập phế thổ thành, bọn hắn giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại thành phố trên đường phố, tìm kiếm lấy những kia nghĩ muốn thừa cơ làm loạn thế lực. Phế thổ thành ban đêm luôn luôn mang theo một tia ấm lãnh, nhưng đội ngũ kỳ lạ các thành viên lại nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn vì phế thổ thành ổn định cùng an bình mà chiến đấu, mỗi người cũng cho thấy thực lực không tầm thường cùng dũng khí. Trải qua một đêm kịch chiến, đội ngũ kỳ lạ thành công địa đã bình định phế thổ thành náo động, những kia nghĩ muốn thừa cơ làm loạn thế lực bị một một kích phá, phế thổ thành lần nữa khôi phục ngày xưa an bình cùng ổn định. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi là đoàn bọn hắn kết hòa dũng khí thắng lợi, cũng là bọn hắn cùng Lộc Môn hợp tác thành quả. Sở Tà đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phương xa chân trời, trong lòng tràn đầy hào hùng cùng chí khí. Hắn hiểu rõ tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tới đón tiếp tất cả khiêu chiến cùng khó khăn. Tịch Tịch, ngươi trước kia chưa từng gặp qua người này. Sở Tà một thẳng nghẹn lấy một câu muốn hỏi Lâm Tịch Tịch. Cấp bậc hy ảnh sát thủ, ta trên cơ bản đều không có sao gặp qua, với lại Lộc Môn thì không cho phép nghe ngóng, nói thật, ta không có cách nào phán đoán người này thực hư. Vậy ngươi còn tin tưởng hắn như vậy? Sở Tà hỏi. Này không phải là không có lựa chọn mà. Ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Sở Tà nhíu nhíu mày, không nói gì thêm nữa. Hắn đi đến bên tường thành, tay vịn thô ráp gạch đá, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phế thổ thành trên đường phố, mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên, sinh hoạt khí tức dần dần nồng hậu dày đặc. Tòa thành thị này vừa mới đã trải qua một trường phong ba, nhưng bây giờ nó chính tại khôi phục sinh cơ. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Một tiểu phong lại gần Sở Tà, phá vỡ trầm mặc. Sở Tà xoay người nhìn một chút một tiểu phong, trước để mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại đi tìm lão giả áo bào đen thảo luận. Còn muốn đàm? Một tiểu phong có chút khó hiểu, chúng ta không phải đã hợp tác rồi sao? Là hợp tác rồi, nhưng ta còn có rất nhiều nghi vấn. Sở Tà hít sâu một hơi, lần này vào thành, ta cảm giác được một ít không thích hợp. Phế thổ thành náo động, dường như có người ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Lâm Tịch Tịch nghe nói như thế, thì đi tới, ý của ngươi là, có người đang lợi dụng lần này náo động để đạt tới mục đích của mình. Không bài trừ khả năng này. Sở Tà gật đầu, với lại, ta đối với cái đó cấp bậc hy ảnh sát thủ hay là có giữ lại. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Mấy người đang nói, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng mô tơ. Chỉ chốc lát sau, một vị Lộc Môn người mang tin tức chạy nhanh đến, đứng tại trước cửa thành. Chương 403, ánh mắt lạnh lẽo. Chương 403, ánh mắt lạnh lẽo. Sở Tà đại ca, lão giả áo bào đen cho mời. Người mang tin tức thở hồng hộc nói. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nhưng bọn hắn không nói thêm gì, đi theo người mang tin tức đi đến Lộc Môn trụ sở. Lão giả áo bào đen đã tại trong lều vải chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Sở Tà bọn hắn đến, hắn mỉm cười đứng lên. Sở Tà đại ca, các ngươi đến rất đúng lúc. Ta có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với các ngươi. Sở Tà gật đầu một cái, ra hiệu lão giả áo bào đen nói tiếp. Chúng ta đạt được tin tức xác thực, cái đó thế lực ngoại vực đã bắt đầu hành động. Mục tiêu của bọn hắn là phế thổ thành một chỗ bí mật di tích. Lão giả áo bào đen trầm rãi nói. Bí mật di tích? Sở Tà nhíu nhíu mày, bọn hắn tại sao phải đi chỗ này? Nghe nói chỗ nào ẩn giấu đi một loại lực lượng cường đại, có thể giúp đỡ bọn hắn tốt hơn địa khống chế mảnh đất này. Lão giả áo bào đen giải thích nói, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Trong lều vải bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Mỗi người đều biết, trận này tức sắp đến chiến đấu đem liên quan đến tất cả phế thổ thành vận mệnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch phá vỡ trầm mặc, chúng ta không thể để cho bọn hắn tùy tiện đạt được luồng sức mạnh đó. Đúng, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Sở Tà hít sâu một hơi, lão giả áo bào đen, các ngươi Lộc Môn có kế hoạch gì sao? Chúng ta dự định tại di tích trung quanh bố trí mai phục, chờ bọn hắn vừa đến thì cho bọn hắn một đón đầu thống kích. Lão giả áo bào đen trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng cần muốn trợ giúp của các ngươi. Sở Tà không có do dự, chúng ta đồng ý giúp đỡ, nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào. Thời gian kế tiếp trong, Sở Tà cùng lão giả áo bào đen kỹ càng thảo luận kế hoạch hành động. Bọn hắn quyết định tại di tích chung quanh bố trí cạm bẫy cùng mai phục, đồng thời an bài nhân thủ đang âm thầm quan sát động tĩnh của địch nhân. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành bên ngoài di tích có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Ánh trăng vẩy vào cổ lão trên vách đá, chiếu rọi ra loang lổ ánh tử. Sở Tà cùng đội ngũ kỳ lạ các thành viên đã dựa theo kế hoạch mai phục tại di tích chung quanh. Bọn hắn nín thở trầm ngâm, chờ đợi nhìn địch nhân đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi tiếng mô tơ. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, hắn hiểu rõ, chiến đấu tức đem bắt đầu. Theo địch nhân tới gần, Sở Tà ra lệnh một tiếng, đội ngũ kỳ lạ các thành viên sôi nổi theo chỗ tối xung ra, hướng địch nhân phát khởi công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, di tích chung quanh vang lên chiến đấu kịch liệt âm thanh. Trận chiến đấu này kéo dài suốt cả đêm. Làm kia nắng đầu tiên vẩy xuống tại trên phế thổ thành lúc, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Địch nhân bị đánh lui, đội ngũ kỳ lạ cùng Lộc Môn nhân mã lấy được thắng lợi. Sở Tà đứng tại trước di tích, nhìn đầy đất bừa bộn cùng mệt mỏi bọn chiến hữu, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng bọn hắn thì trả giá nặng nề. Chúng ta thắng. Lâm Tịch Tịch lại gần Sở Tà, nhẹ nói. Trên mặt của nàng mang theo mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Sở Tà gật đầu một cái không nói gì. Hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, cũng biết tương lai đường còn rất dài. Nhưng bọn hắn đã bước ra quan trọng một bước, vì phế thổ thành an bình cùng ổn định, bọn hắn đem tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đội ngũ kỳ lạ tại phế thổ thành hy vọng càng ngày càng cao, mọi người bắt đầu đem bọn hắn xem là anh hùng. Mà Lộc Môn đối với bọn hắn biểu thị ra cực lớn kính ý cùng ủng hộ. Phế thổ thành bởi vì bọn họ nỗ lực mà càng biến đổi thêm an bình cùng phồn vinh. Nhưng mà, Sở Tà hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu. Cái đó thế lực ngoại vực sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Mà bọn hắn thì nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên đón càng lớn khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Đội ngũ kỳ lạ cũng đã nhận được đầy đủ chỉnh đốn cùng bổ sung, bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, đã trở thành phế thổ thành không thể thiếu sức mạnh. Lão giả áo bào đen thì thường xuyên cùng Sở Tà giao lưu, bọn hắn quan hệ ngày càng hòa hợp. Lộc Môn cùng đội ngũ kỳ lạ hợp tác thì ngày càng ăn ý, cộng đồng thủ hộ lấy phế thổ thành an bình. Ngày nay, Sở Tà đang thương lượng với lão giả áo bào đen tiếp xuống mấy họa, đột nhiên, một tên người mang tin tức đội vã địa chạy vào. "Đại ca, không xong." Người mang tin tức thở hồng hộc nói, "Cái đó thế lực ngoại vực lại tới, bọn hắn lần này mang đến càng nhiều nhân mã, đang hướng phế thổ thành xuất phát." Sở Tà cùng lão giả áo bào đen liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, lần này khiêu chiến sẽ càng thêm nghiêm trọng, nhưng bọn hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. "Báo tin tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Sở Tà lớn tiếng mệnh lệnh nói, "Chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy tiện xâm phạm chỗ." Theo Sở Tà mệnh lệnh truyền đạt ra, tất cả phế thổ thành bắt đầu căng thẳng mà có thứ tự địa hành động. Mọi người sôi nổi cầm vũ khí lên, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Đội ngũ kỳ lạ cùng Lộc Môn nhân mã thì nhanh chóng tụ họp lại, bọn hắn sẽ tại Sở Tà cùng lão giả áo bào đen dẫn đầu xuống, cộng đồng thủ hộ mảnh này thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Lần này tới tập là một kỳ quái đội ngũ, cái đội ngũ này toàn bộ do dị thú phế thổ tạo thành. Với lại quy mô số lượng nhìn lên tới tương đối khổng lồ. Sở Tà bọn hắn ở căn cứ chung quanh mìn phòng ngự, cũng không có tạo được bao lớn tác dụng. Sở Tà nhìn phương xa nâng lên bụi đất, cau mày, những thứ này dị thú phế thổ, làm sao lại như vậy tổ chức được như thế có quy mô? Lão giả áo bào đen cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn tới, cái đó thế lực ngoại vực thủ đoạn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lâm Tịch Tịch nắm chặt trường kiếm trong tay, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không thể để bọn chúng bước vào phế thổ thành một bước. Đội ngũ kỳ lạ các thành viên thì lần lượt biểu thị muốn ra sức đánh một trận, thủ hộ gia viên. Theo dị thú phế thổ tới gần, chiến đấu hết sức căng thẳng. Sở Tà ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi phóng tới bầy dị thú, triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Những thứ này dị thú mặc dù hung mãnh, nhưng ở đội ngũ kỳ lạ liên thủ với Lộc Môn công kích mãnh liệt dưới, thì bắt đầu bại lui. Nhưng mà, dị thú số lượng thực sự quá nhiều, giống như vô cùng vô tận, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy không phải cách. Một tiểu phong trong chiến đấu lớn tiếng la lên, chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của bọn nó. Sở Tà một bên chiến đấu, vừa quan sát dị thú động tĩnh. Đột nhiên, hắn phát hiện bảy dị thú bên trong một khác thường. Có một con dị thú không giống đại chúng, hình thể của nó lớn hơn, ánh mắt càng hung ác, với lại cái khác dị thú tựa hồ cũng đang nghe theo chỉ huy của nó. Con kia dị thú. Sở Tà chỉ vào con kia đặc thù dị thú la lớn, nó chính là mấu chốt. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đem mục tiêu công kích chuyển hướng con kia đặc thù dị thú. Tại mọi người vây công dưới, con kia dị thú cuối cùng ngã xuống, mà theo tử vong của nó, cái khác dị thú giống như mất đi chỉ huy, bắt đầu hoảng loạn lên. Sở Tà thấy thế, ngay lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích, dơ lên đem còn lại dị thú toàn bộ tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn lại một lần bảo vệ phế thổ thành an bình. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có thả lòng cảnh giác. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là cái đó thế lực ngoại vực thăm dò tính bị kích, càng lớn khiêu chiến còn ở phía sau. Hắn nhất định phải dẫn đầu mọi người làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, nên đón không biết khiêu chiến. Lão giả áo bào đen thì đã hiểu đạo lý này, hắn lại gần Sở Tà, vô vô bờ vai của hắn, "Sở Tà đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Sở Tà hít sâu một hơi, "Chúng ta không thể bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích. Chúng ta muốn tìm tới cái đó thế lực ngoại vực hang ổ, giơ lên đem bọn hắn tiêu diệt. Lão giả áo bào đen gật đầu một cái, ta ủng hộ ngươi quyết định. Lộc Môn sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Thế là, Sở Tà cùng lão giả áo bào đen bắt đầu thương thảo kỹ càng kế hoạch. Bọn hắn quyết định điều động một chi tinh anh đội ngũ, xâm nhập địch hậu, tìm hiểu thông tin, vì tương lai quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày sau, tìm hiểu thông tin đội ngũ hồi đến, bọn hắn mang đến một cái tình báo quan trọng, cái đó thế lực ngoại vực hang ổ ở vào một bị vứt bỏ phòng thí nghiệm ngầm bên trong, với lại bọn hắn còn nắm giữ một loại cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Sở Tà cùng lão giả áo bào đen nghe xong nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, quyết chiến lúc đến. Bọn hắn ngay lập tức triệu tập nhân mã, chuẩn bị hướng cái đó phòng thí nghiệm ngầm khởi xướng tổng tiến công. Lại xuất phát trước, Sở Tà nhìn chiến hữu bên cạnh nhóm, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định phế thổ thành tương lai. Hắn nhất định phải dẫn đầu mọi người lấy được thắng lợi, là phế thổ thành đem lại vĩnh cửu an bình. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, mọi người mênh mông quần quận địa xuất phát. Bọn hắn vòng qua phế tích, lướt qua gò núi, vượt qua dòng sông, cuối cùng đi tới cái đó phòng thí nghiệm ngầm lối vào. Sở Tà một ngựa đi đầu, vọt vào trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm bộ tối tăm mà âm trầm, khắp nơi đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Nhưng Sở Tà bọn hắn không sợ hãi chút nào, bọn hắn một đường về phía trước, rốt cuộc tìm được cái đó thế lực ngoại vực hang ổ một hồi kinh tâm động phách chiến đấu tùy theo triển khai. Sở Tà bọn hắn cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Lần này đồ vật không giống nhau, vũ khí của chúng ta đối bọn họ thế mà không có tác dụng, bao gồm vũ khí điện tử. Đao Ba nói với Sở Tà, Sở Tà sao thì không nghĩ tới lần này thế mà gặp được quặng dương cứng. Sở Tà nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú địch nhân phía trước, bọn người kia đến cùng là cái gì địa vị? Lão giả áo bào đen thì mặt lộ hoài nghi, nhìn tới chúng ta trước đó tình báo còn chưa đủ chuẩn xác, không ngờ rằng bọn hắn nắm giữ hiện đại như thế kỹ thuật. Thân ảnh của địch nhân tại mờ tối trong phòng thí nghiệm như ẩn như hiện, vũ khí của bọn hắn bắn ra quang mang khiến người ta run sợ. Mỗi một lần công kích đều bị Sở Tà bọn hắn cảm thấy áp lực lớn. Chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của bọn hắn. Lâm Tịch Tịch lớn tiếng nói, bằng không tiếp tục như vậy, chúng ta hội không chịu nổi. Sở Tà gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch thực sự nói thật. Đội ngũ của bọn hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng ở địch nhân công nghệ tiên tiến vũ khí trước mặt, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Phân tán ra đến, tìm cơ hội. Sở Tà lớn tiếng mệnh lệnh nói, chúng ta muốn sử dụng địa hình cùng kiến trúc đến tránh né bọn hắn công kích. Chương 404, toàn thể xuất động. 1. Chương 404, toàn thể xuất động. 1. Mọi người nghe vậy, ngay lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn phân tán đến phòng thí nghiệm các ngóc ngách, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu vẫn như cũ giằng co. Địch nhân vũ khí sắc thực cường đại, nhưng Sở Tà bọn hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn sử dụng địa hình cùng kiến trúc, không ngừng mà cho địch nhân chế tạo phiền phức. Đột nhiên, một tiểu phong phát hiện một cái trọng yếu manh mối, Sở Tà đại ca, mau nhìn nơi này. Sở Tà nghe vậy ngay lập tức chạy tới, chỉ thấy một tiểu phong chỉ vào một đài điều khiển nói ra, cái này đài điều khiển tựa hồ là khống chế bọn hắn vũ khí mấu chốt. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tốt, chúng ta nghĩ biện pháp phá hoại nó. Thế là, mọi người bắt đầu vây quanh đài điều khiển triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Hỏa lực của địch nhân vẫn như cũ hung mãnh, nhưng Sở Tà bọn hắn nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, dần dần tới gần đài điều khiển. Cuối cùng, tại một lần công kích mãnh liệt về sau, đài điều khiển được thành công phá hoại. Địch nhân hệ thống vũ khí ngay lập tức lâm vào tê liệt, hỏa lực giảm đi. Sở Tà thấy thế, ngay lập tức hạ lệnh toàn quân phản kích. Tại mọi người vây công dưới, địch nhân bắt đầu liên tục bại lui. Cuối cùng, Sở Tà bọn hắn thành công địa đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm kiên định thủ hộ phế thổ thành quyết tâm. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, cái đó thế lực ngoại vực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, nên đón càng lớn khiêu chiến. Sở Tà đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch lại gần Sở Tà hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, chúng ta không thể ngừng ở tại chỗ này, nhất định phải ngay lập tức trở về phế thổ thành. Chúng ta muốn đem tình huống nơi này nói cho tất cả mọi người, để bọn hắn làm tốt đề phòng. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế là tại Sở Tà dẫn đầu xuống, bọn hắn nhanh chóng rút lui phòng thí nghiệm ngầm, quay trở về phế thổ thành. Về đến phế thổ thành về sau, Sở Tà ngay lập tức triệu tập tất cả nhân mã tiến hành một lần hội nghị khẩn cấp. Hắn đem phòng thí nghiệm ngầm tình huống kỹ càng địa nói cho mọi người, cũng nhắc nhở mọi người làm tốt đề phòng. Mọi người nghe xong lần lượt biểu thị hội tăng cường phòng bị, tuyệt đối không nhường cái đó thế lực ngoại vực có cơ hội để lợi dụng được. Đồng thời, bọn hắn cũng đúng Sở Tà bọn hắn anh dũng biểu thị ra từ đáy lòng kính nể cùng cảm kích. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị nhìn nên đón càng lớn khiêu chiến. Bọn hắn tăng cường tường thành công sự phòng ngự, tăng lên tuần tra nhân viên, để cao cảnh giác tính. Tất cả phế thổ thành cũng bao phủ tại một loại căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí bên trong. Mà Sở Tà bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn bắt đầu buôn ba khắp nơi tìm kiếm nhiều hơn nữa đồng minh cùng tài nguyên đến tăng cường phế thổ thành thực lực. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng cái đó cường đại thế lực ngoại vực. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành thực lực càng ngày càng mạnh. Mà cái đó thế lực ngoại vực cũng không có lại phát động đại quy mô tiến công, giống như đang đợi thời cơ nào. Nhưng Sở Tà bọn hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ cái đó thế lực ngoại vực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, càng lớn khiêu chiến còn ở phía sau chờ đợi bọn hắn. Ngày nay sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vẩy xuống tại trên phế thổ thành lúc, mọi người đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ quái, trên bầu trời tung bay một mảnh bóng đen to lớn, phảng phất là nào đó to lớn phi hành vật chính đang đến gần. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại thiết bị bay chính chậm rãi hạ xuống tại bên ngoài phế thổ thành một mảnh trên đất trống. Trong lòng mọi người siết chặt, sôi nổi cầm vũ khí lên đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn không biết cái này thiết bị bay trong rốt cục cất giấu bí mật gì, nhưng bọn hắn hiểu rõ cái này thế lực ngoại vực tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Phi hành khí cửa khoang từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một đám người mặc kỳ lạ trang phục người. Bọn hắn nhìn lên tới không hề giống là phế thổ thành người, nhưng cũng không có địch ý Sở Tà mang theo đội ngũ kỳ lạ cùng Lộc Môn nhân mã nhanh chóng đuổi tới hiện trường, đem đám người này bao vây lại. Hai bên khẩn trương giằng co, bầu không khí một lần mười phần căng thẳng. Các ngươi là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Sở Tà lạnh lùng hỏi. Hắn hiểu rõ lúc này tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đám người kia bên trong người dẫn đầu đi ra, hắn nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin. Chúng ta là đến từ khu vực khác đội thám hiểm, chúng ta cũng không có ác ý, chúng ta lại tới đây là nghĩ cùng các ngươi trao đổi một chút. Giao lưu. Sở Tà nhíu nhíu mày, chúng ta cùng các ngươi có cái gì tốt giao lưu? Chương 404, toàn thể xuất động. 2, chương 404, toàn thể xuất động. 2, người dẫn đầu hơi cười một chút, chúng ta nắm giữ một ít về khu vực này thông tin cùng kỹ thuật, có lẽ đối với các ngươi có chỗ giúp đỡ. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, hắn không biết cái này đội thám hiểm rốt cục trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng hắn cũng biết lúc này không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ lời nói. Thế là hắn phất phất tay nhường đội ngũ kỳ lạ cùng Lộc Môn nhân mã giữ cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Được rồi, đã các ngươi là đến giao lưu, vậy thì mời nói ra mục đích của các ngươi đi. Sở Tà lạnh lùng nói. Hắn hiểu rõ lúc này nhất định phải chú ý cẩn thận không thể phớt lờ. Người dẫn đầu gật đầu một cái, chúng ta tới nơi này là nghĩ hợp tác với các ngươi cộng đồng đối kháng cái đó thế lực ngoại vực. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta hiểu rõ cái đó thế lực ngoại vực thực lực cùng mục đích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn muốn khống chế cả cái khu vực thực hiện dã tâm của mình. Mà chúng ta nắm giữ một ít kỹ thuật cùng thông tin có thể giúp các ngươi tốt hơn địa đối kháng bọn hắn. Sở Tà nghe xong trong lòng hơi động, hắn hiểu rõ cái này đội thám hiểm có thể thật sự nắm giữ một ít tin tức trọng yếu cùng kỹ thuật. Thế là hắn ra hiệu đội ngũ kỳ lạ cùng Lộc Môn nhân mã an tâm chớ đội, nghe một chút cái này đội thám hiểm rốt cục muốn nói cái gì. Trong thời gian kế tiếp, cái đó đội thám hiểm kỹ càng giới thiệu bọn hắn nắm giữ thông tin cùng kỹ thuật. Bọn hắn nói cho Sở Tà bọn hắn đến từ một độ cao phát đạt khu vực, có tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí cùng chiến thuật lý niệm. Bọn hắn vui lòng đem những thứ này kỹ thuật cùng lý niệm cùng phế thổ thành đám người chia sẻ giúp đỡ bọn hắn tốt hơn địa đối kháng cái đó thế lực ngoại vực. Sở Tà nghe xong mừng rỡ trong lòng, hắn hiểu rõ cái này đội thám hiểm đến có lẽ thật sự có thể cho bọn hắn đem lại hy vọng cùng chuyển cơ. Thế là hắn quyết định tạm thời tin tưởng cái này đội thám hiểm cùng bọn hắn triển khai hợp tác cộng đồng đối kháng cái đó thế lực ngoại vực. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu cùng cái này đội thám hiểm chặt chẽ hợp tác cộng đồng chuẩn bị nên đón càng lớn khiêu chiến. Bọn hắn học tập tiên tiến chiến thuật lý niệm, nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, vì phế thổ thành an bình cùng phồn vinh phấn đấu. Sở Tà không phải là không có bao dung tính, hắn chỉ là không nghĩ tại xa lạ nguy hiểm trước mặt quá khích bảo. Ta nghĩ cho bọn hắn sắp đặt đến chúng ta thứ số 28 cánh đồng thích hợp nhất. Sở Tà nói với Lão Thái. Như vậy cũng được. Như vậy bọn hắn cũng không cần cùng chúng ta tới gần quá, thì sẽ không biết chúng ta nơi này quá nhiều bí mật. Lão Thái nói. Ừm, này số 28 cánh đồng, mặc dù diện tích không lớn, nhưng mà thì có thể chứa được vài trăm người, đầy đủ bọn hắn hoạt động, với lại chúng ta nhất định phải nắm giữ bọn hắn hành động thông tin. Ta có thể không muốn bởi vì bọn hắn không hiểu bị chào hỏi. Sở Tà nói. Ý của ngươi là theo dõi bọn hắn? Kia nhất định, điểm ấy giao cho một tiểu phong đi làm, ta tin tưởng hắn có thể làm tốt. Sở Tà nói đến. Tốt, ta này phải. Một tiểu phong đáp một tiếng, quay người liền đi ăn bài. Sở Tà nhìn hắn bóng lưng, hơi cười một chút. Một tiểu phong là người thông minh, hắn hiểu rõ nên làm như thế nào. Cũng không lâu lắm, phế thổ thành cửa thành từ từ mở ra, chi tiêu đội thám hiểm bị đón vào. Bọn hắn được an bài tại số 28 cánh đồng, một tương đối độc lập lại ẩn nấp khu vực. Nơi này chính là chúng ta nhà mới. Người dẫn đầu ngắm nhìn bốn phía, đối với các đội viên nói. Nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Một đội viên đáp lại nói, chỉ ít so với chúng ta ở bên ngoài màn trời chiếu đất tốt hơn nhiều. Mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, dựng lều vải, sửa sang lại vật tư. Mà đất hoang thành đám người thì xa xa quan sát đến bọn hắn, hiếu kỳ nghị luận. Những người này đến cùng là cái gì địa vị a? Không biết, chẳng qua nhìn xem trang bị của bọn họ và khí chất, hẳn không phải là người bình thường. Bọn hắn nói muốn giúp chúng ta đối kháng thế lực ngoại vực, là thật sao? Ai biết được, chẳng qua nhiều người trợ giúp luôn luôn tốt. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, đội thám hiểm dần dần an ngừng tạm tới. Mà Sở Tà thì âm thầm phái người đối bọn họ tiến hành chặt chẽ theo dõi. Trong những ngày kế tiếp, đội thám hiểm bắt đầu cùng phế thổ thành đám người tiến hành giao lưu cùng hợp tác. Bọn hắn mang đến tiên tiến chiến thuật lý niệm cùng khoa học kỹ thuật vũ khí, nhường phế thổ thành đám người mở rộng tầm mắt. Loại vũ khí này thật là quá lợi hại. Một phế thổ thành chiến sĩ cảm thán nói, có những trang bị này, chúng ta nhất định có thể đánh bại thế lực ngoại vực. Đúng vậy à, không ngờ rằng bọn hắn như thế hào phóng, vui lòng cùng chúng ta chia sẻ những thứ này kỹ thuật. Một cái khác chiến sĩ nói, tại sự giúp đỡ của đội thám hiểm, phế thổ thành thực lực đạt được rõ rệt tăng lên. Mọi người bắt đầu càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau, vì cùng chung mục tiêu mà phấn đấu. Nhưng mà, Sở Tà cũng không hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hắn hiểu rõ cái này đội thám hiểm mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng hữu hảo, nhưng phía sau có thể ẩn giấu đi càng sâu mục đích. Mục Tiểu Phong, ngươi bên ấy theo dõi được thế nào?
Sở Ta hỏi.
Mọi thứ bình thường, bọn hắn mỗi ngày đều đang tiến hành luyện tập cùng giao lưu, không có phát hiện cái gì dị thường hành vi.
Mục Tiểu Phong hồi đáp.
Tiếp tục giữ cảnh giác, không phải buông lỏng.
Sở Ta căn dặn nói, còn có, nhường Lao Thái tăng cường số 28 cánh đồng công sự phòng ngự, để phòng vạn nhất.
Đã hiểu.
Mục Tiểu Phong cùng Lao Thái chăm miệng một lời.
Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành cùng đội thám hiểm hợp tác càng lúc càng thâm nhập. Hai bên quan hệ trong đó thì dần dần ấm lên, bắt đầu tượng chân chính chiến hữu giống nhau kể vai chiến đấu. Tại một lần trong chiến đấu, phế thổ thành đám người tại sự giúp đỡ của đội thám hiểm thành công đánh lui thế lực ngoại vực một lần tiến công. Lần này thắng lợi khiến mọi người lòng tin tăng nhiều, cũng càng thêm tín nhiệm chi này thần bí đội thám hiểm.
Chương 405, múa đao đi gặp.
Một, chương 405, múa đao đi gặp.
Một, ngay tại lúc mọi người chúc mừng thắng lợi lúc, Sở Ta lại nhận được một cái khiến người ta kinh ngạc thông tin, đội thám hiểm người dẫn đầu đề xuất cùng hắn đơn độc gặp mặt.
Ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Sở Ta hoài nghi mà nhìn trước mắt người dẫn đầu hỏi.
Hắn không biết lúc này đối phương tìm hắn rốt cục có mục đích gì.
Sở Ta đại ca, chúng ta có một kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi.
Người dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc điệu nói nói, chúng ta phát hiện một về thế lực ngoại vực bí mật kế hoạch.
Sở Ta trong lòng hơi động, ra hiệu đối phương nói tiếp.
Hắn bắt đầu ý thức được chi này đội thám hiểm có thể thật sự nắm giữ một ít tin tức trọng yếu.
Nguyên lai thế lực ngoại vực chính đang bày ra một nhằm vào cả cái khu vực hủy diệt tính đặc kích.
Bọn hắn muốn thông qua phương thức nào đó dẫn bạo cả cái khu vực hạch tâm nguồn năng lượng, từ đó tạo thành hủy diệt tính tai nạn.
Mà bí mật này kế hoạch đã bị đội thám hiểm biết được.
Các ngươi là làm sao biết kế hoạch này?
Sở Ta nhíu mày hỏi.
Hắn cần xác nhận tin tức này tính chân thực.
Chúng ta có tình báo của mình nơi phát ra.
Người dẫn đầu nói út mở điệu nói, nhưng người tin tưởng chúng ta, tin tức này chắc chắn 100.
Chúng ta nhất định phải nhanh hành động ngăn cản bọn hắn.
Sở Ta hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ nếu tin tức này là thực sự lời nói, như vậy cả cái khu vực đều đem đứng trước nguy cơ to lớn. Hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định.
Tốt. Ta tin tưởng các ngươi một lần.
Sở Ta quả quyết điệu nói, chúng ta cần phải lập tức triệu tập tất cả nhân mã thương thảo đối sách.
Rất nhanh phế thổ thành các cao tầng cũng bị triệu tập.
Coi là người nhóm nghe được tin tức này sau cũng khiếp sợ không thôi.
Bọn hắn không ngờ rằng thế lực ngoại vực vậy mà như thế tăng tâm bệnh cuồng,
lại nghĩ muốn hủy diệt cả cái khu vực.
Chúng ta bây giờ nên làm gì?
Có người bối rối mà hỏi thăm.
Chúng ta không thể ngồi chờ chết.
Sở Ta chém đinh chặt sắt điệu nói, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích.
Tại bọn họ áp dụng kế hoạch trước đó phá hủy trụ sở của bọn hắn.
Thế nhưng,
chúng ta làm sao biết trụ sở của bọn hắn ở đâu đâu?
Có người đưa ra nghi vấn.
Lúc này người dẫn đầu đứng ra, vấn đề này giao cho chúng ta đến giải quyết đi.
Chúng ta hiểu rõ trụ sở của bọn hắn đại khái vị trí.
Chỉ cần chúng ta hợp tác nhất định có thể tìm tới cũng phá hủy nó.
Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý cùng ủng hộ.
Thế là phế thổ thành cùng đội thám hiểm bắt đầu chặt chẽ hợp tác cộng đồng tìm kiếm thế lực ngoại vực căn cứ.
Kinh qua một đoạn thời gian điều tra cùng tìm bọn hắn cuối cùng phát hiện căn cứ vị trí chỗ ở.
Tiếp xuống tới chính là một hồi kinh tâm động phách chiến đấu.
Phế thổ thành đám người liên thủ với đội thám hiểm đối với thế lực ngoại vực căn cứ phát động công kích mãnh liệt.
Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn.
Nhưng cuối cùng phế thổ thành đám người cùng đội thám hiểm hay là thành công phá hủy thế lực ngoại vực căn cứ,
cứu vãn cả cái khu vực.
Làm sau khi chiến đấu kết thúc mọi người nhảy cẫng hoan hô.
Bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ,
cũng càng thêm chân quý trước mắt hòa bình cùng an bình.
Mà đội thám hiểm thì bởi vậy đạt được mọi người tôn kính cùng cảm kích.
Hữu nghị giữa bọn họ cùng tín nhiệm thì bởi vậy càng thêm thâm hậu.
Nhưng mà, ngay tại mọi người vì là tất cả cũng lúc kết thúc, Sở Ta lại nhận được một cái thần bí thông tin.
Long tin nội dung nhường hắn quá sợ hãi, nguyên lai trận chiến đấu này chỉ là thế lực ngoại vực âm mưu một bộ phận, càng lớn nguy cơ chính lặng yên tiến đến.
Sở Ta ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người, đem đầu này thần bí tin tức nội dung nói cho mọi người.
Mọi người nghe xong lần lượt biểu thị muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng mặt đối với kế tiếp khiêu chiến.
Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người cùng đội thám hiểm bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị nhìn nên đón mới nguy cơ.
Bọn hắn tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên vũ khí trang bị, tăng cường luyện tập cùng tuần tra, cả tòa thành thị cũng bao phủ tại một loại căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí bên trong.
Mà Sở Ta thì đã hiểu, trang nguy cơ này có thể là bọn hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến.
Nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ muốn mọi người đoàn kết nhất trí, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới.
Cuối cùng, tại một thiên thanh thần, coi là người nhóm còn đang say giấc nồng lúc, đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo.
Sở Ta ngay lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, cầm vũ khí lên liền xông ra ngoài.
Chỉ thấy bầu trời bên trong tung bay một mảnh bóng đen to lớn, phản phất là nào đó to lớn phi hành vật chính đang đến gần.
Sở Ta trong lòng căng thẳng, hắn hiểu rõ cái này nguy cơ cuối cùng tiến đến.
Phế thổ thành đám người cùng đội thám hiểm nhanh chóng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi nhìn cái bóng đen kia giáng lâm.
Làm bóng đen dần dần đến gần thời điểm, mọi người kinh ngạc phát hiện kia lại là một cái cự đại phi thuyền.
Trên phi thuyền tản ra khí tức cường đại khiến mọi người cảm thấy tim đập nhanh không thôi.
Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước mà là dũng cảm địa đứng ra chuẩn bị nên chiến.
Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu sắp khai hỏa.
Phế thổ thành đám người cùng đội thám hiểm có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích.
Sở Ta cùng hắn đồng đội cùng nhau mỏi mắt mong chờ đi.
Lưu tiến sĩ, Hồng tiến sĩ, các ngươi gần đây tại bận rộn gì sao?
Ngày đó Sở Ta tìm được rồi hai người bọn họ, muốn từ bọn hắn trong miệng xem xét có thể hay không đạt được tin tức tốt gì, tỉ như vũ khí nghiên cứu phát minh có cái gì tiến triển.
Nha, Sở Ta, ngươi thế nhưng khách quý ít gặp a.
Lưu tiến sĩ ngẩng đầu,
nâng đỡ kính mắt, cười lấy nói với Sở Tà, "Thế nào, lại tới tìm chúng ta nghe ngóng vũ khí mới tiến triển?"
Sở Tà sờ lên cái mũi, cười hắc hắc, "Đây không phải trong lòng nhớ nha, thế lực ngoại vực uy hiếp còn chưa giải trừ, chúng ta phải thời khắc giữ cảnh giác."
Hồng tiến sĩ ở một bên tiếp lời nói, "Ngươi yên tâm đi, Sở Tà, chúng ta gần đây đúng là nghiên cứu phát minh một ít trò mới, chẳng qua còn tại giai đoạn thí nghiệm, không thể tùy tiện lộ ra."
Chương 405, múa đao đi gặp. 2, chương 405, múa đao đi gặp. 2, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Đã hiểu, Sở Tà gật đầu, "Vậy có thể hay không tiết lộ một chút phương hướng đâu? Ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý."
Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ liếc nhau, Lưu tiến sĩ mở miệng nói, "Chúng ta đang nghĩ, tất nhiên thế lực ngoại vực có mạnh mẽ như vậy khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng phải tại khoa học kỹ thuật trên dưới điểm công phu. Do đó, chúng ta đang nếm thử khai phát một loại có thể quấy nhiễu cùng phá hoại bên địch khoa học kỹ thuật thiết bị vũ khí."
"Ồ, Sở Tà hứng thú, vậy có thể hay không cụ thể nói một chút, là thế nào cái quấy nhiễu cùng phá hoại pháp?"
Hồng tiến sĩ giải thích nói, "Đơn giản mà nói, thì là thông qua phát xạ một loại đặc thù sóng điện tử, quấy nhiễu bên địch thiết bị vận hành bình thường, thậm chí trực tiếp tạo thành hư hao. Như vậy, tức xứ khoa học kỹ thuật của bọn họ lại tiến tiến, cũng vô pháp phát huy ra vốn có hiệu năng."
"Ý tưởng này không tệ a."
Sở Tà tán thưởng nói, "Kia loại vũ khí này lúc nào có thể nghiên cứu phát minh thành công đâu?"
Lưu tiến sĩ thở dài, nói thật, chúng ta cũng không biết. Nghiên cứu khoa học loại chuyện này, có đôi khi cần linh cảm cùng vật khí. Bất quá, chúng ta đã tại tận lực, tin tưởng không lâu sau đó sẽ có tin tức tốt.
Sở Tà gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi.
Các ngươi tiếp tục cố lên, phế thổ thành tương lai thì dựa vào các ngươi.
Nói xong, hắn quay người rời đi phòng thí nghiệm.
Đi tại về thành trên đường, Sở Tà trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lòng tin.
Hắn hiểu rõ, có Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ nỗ lực, phế thổ thành nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại.
Vài ngày sau, phế thổ thành đám người vẫn còn bận rộn nhìn riêng phần mình đời sống.
Đột nhiên, tiếng cảnh báo vang lên lần nữa.
Sở Tà trước tiên đuổi tới trên tường thành, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, kia chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Sở Tà lớn tiếng ra lệnh.
Trên tường thành đám binh sĩ nhanh chóng ai vào chỗ đấy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà thành nội các cư dân thì sôi nổi trốn vào nơi trú ẩn, cầu nguyện chàng tai nạn này có thể bình an vượt qua.
Phi thuyền dần dần tới gần, Sở Tà khẩn trương chằm chằm vào nó.
Đột nhiên, trên phi thuyền bắn ra một chùm năng lượng cường đại trùng sáng, thẳng đến phế thổ thành mà đến.
Mau tránh ra!
Sở Tà hô to một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên, tránh thoát chùm sáng công kích.
Chùm sáng đánh trúng tường thành, lập tức nhấc lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn.
Làm bụi đất tản đi về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện tường thành lại bị chùm sáng kích thủng một lỗ lớn.
Sở Tà trong lòng thầm mắng một tiếng chết tiệt, chiếc này phi thuyền uy lực vậy mà như thế cường đại.
Hắn hiểu do nếu không thể mau chóng nghĩ ra đối sách lời nói, tất cả phế thổ thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Tất cả mọi người không nên hoảng hốt.
Sở Tà la lớn, cầm lấy vũ khí của các ngươi phản kháng đi.
Chúng ta muốn để chiếc này phi thuyền biết nói chúng ta không phải dễ chơi.
Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, phế thổ thành đám người phấn khởi phản kháng.
Bọn hắn dùng vũ khí trong tay không ngừng mà hướng phi thuyền phát động công kích, cố gắng ngăn cản nó tiến công.
Nhưng mà phi thuyền lực phòng ngự dường như phi thường cường đại, mọi người công kích đối với nó mà nói chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi.
Sở Tà lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như vậy không phải cách.
Hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra mới đối sách mới được.
Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ đang nghiên cứu vũ khí mới, thì có lẽ bây giờ là lúc sử dụng nó.
Nhanh,
đem vũ khí mới xuất ra đến thử xem.
Sở Tà lớn tiếng ra lệnh.
Rất nhanh liền có binh sĩ đem vũ khí mới đem đến trên tường thành, đồng thời nhanh chóng lắp đặt hoàn tất.
Sở Tà hít sâu một hơi, nhắm ngay phi thuyền vị trí, sau đó bóp lấy cò súng.
Một đạo đặc thù sóng điện từ trong vũ khí bắn ra, thẳng đến phi thuyền mà đi.
Phi thuyền dường như đã nhận ra nguy hiểm, muốn tránh né đã không kịp.
Sóng điện từ thành công địa đánh trúng phi thuyền, đồng thời đối với nó tạo thành không nhỏ phá hoại.
Mọi người nhảy cấm hoan hô lên.
Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ,
đồng thời cũng đúng vũ khí mới tràn đầy lòng tin cùng chờ mong.
Mà bay thuyền dường như cũng ý thức được phế thổ thành cường đại cùng quyết tâm, bắt đầu suy xét rút lui sự tình.
Nó chậm rãi xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời khỏi nơi này. Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ chàng nguy cơ này cuối cùng giải trừ.
Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuống mệnh lệnh khiến mọi người thả lỏng cảnh giác lúc, phi thuyền đột nhiên lại xoay người lại bắn một chùm năng lượng càng mạnh mẽ hơn chùm sáng.
Lần này chùm sáng uy lực so với lần trước còn cường đại hơn.
Sở Tà trong lòng thầm mắng một tiếng chết tiệt.
Hắn hiểu rõ nếu lần này không thể thành công ngăn cản lời nói, tất cả phế thổ thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Thế là hắn lần nữa cầm lấy vũ khí mới nhắm ngay phi thuyền là đưa bóp lấy cò súng, lần này hắn gia tăng công suất cùng tần suất, hy vọng có thể đối với phi thuyền tạo thành càng lớn phá hoại.
Nhưng mà, nhường hắn không có nghĩ tới là, lần này sóng điện từ lại bị phi thuyền thành công địa chống đỡ cả lại.
Đồng thời phản kích một đạo càng cường đại hơn chùm sáng đến.
Sở Tà trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng hạ lệnh khiến mọi người tránh né lên, đồng thời hắn thì thân hình vừa né tránh qua đạo ánh sáng này buộc công kích.
Làm bụi đất tản đi sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện tất cả tường thành cũng bị phá hủy.
Mà bay thuyền dường như cũng tại lần này trong công kích nhận lấy không nhỏ tổn thương, bắt đầu lung lay sắp đổ lên.
Sở Tà hiểu rõ, đây là hắn phản kích thời cơ tốt nhất.
Thế là hắn lần nữa cầm lấy vũ khí mới, nhắm ngay phi thuyền bộ vị yếu hại bóp lấy cò súng.
Lần này, hắn thành công đem phi thuyền đánh trúng.
Phi thuyền bắt đầu toát ra khói đặc cùng hỏa hoa, cuối cùng trên không trung nổ tung lên.
Mọi người nhảy cấm hoan hô lên.
Bọn hắn hiểu rõ, chàng nguy cơ này cuối cùng triệt để giải trừ. Mà Sở Ta thì thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ bọn hắn cuối cùng chiến thắng cường đại thế lực ngoại vực. Phế thổ thành lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình, mọi người bắt đầu trùng kiến gia viên của mình, đồng thời đối với cuộc sống mới tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Mà Sở Ta thì đã hiểu một cái đạo lý, chỉ có đoàn kết nhất trí, dũng cảm tiến tới mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Thế là hắn quyết định muốn dẫn dắt Phế thổ thành đám người sáng tạo một càng thêm tương lai tốt đẹp. Nếu thứ này cũng đủ lớn đầy đủ nhanh, chúng ta có thể thì chết chắc rồi, lần này coi như chúng ta may mắn. Sở Ta nói, hắn cũng biết, hôm nay thành phần có vận khí ở bên trong. Chương 406, gõ cảnh báo. Chương 406, gõ cảnh báo. Bất quá, lần chiến đấu này thì cho chúng ta gõ cảnh báo. Lưu tiến sĩ đẩy kính mắt, nghiêm túc nói, chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật còn cần muốn tăng thêm một bước, mới có thể ứng đối địch nhân cường đại hơn. Hồng tiến sĩ gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể chỉ lại hiện hữu vũ khí cùng hệ thống phòng ngự. Nhất định phải không ngừng sáng tạo cái mới, mới có thể trong tương lai trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Các ngươi nói đúng, Sở Ta hít sâu một hơi, chúng ta không thể phất lờ. Lần này thắng lợi chỉ là tạm thời, thế lực ngoại vực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải làm cho tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Phế thổ thành bên trong, mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên, chúng kiến bị phá hủy tường thành cùng kiến trúc. Mặc dù chiến đấu thắng lợi, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn đến ủng hộ chúng ta nghiên cứu phát minh công tác. Lưu tiến sĩ nhìn Sở Ta nói, chỉ có không ngừng tăng lên chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực, mới có thể bảo đảm phế thổ thành an toàn. Sở Ta gật đầu một cái, các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp gom góp tài nguyên. Chúng ta không thể chỉ lại thành nội tài nguyên, còn cần hướng ra phía ngoài phát triển. Vài ngày sau, Sở Ta tổ chức một chi đội thám hiểm, chuẩn bị tiến về phụ cận phế tích bên trong tìm kiếm hữu dụng tài nguyên cùng vật liệu. Hắn hiểu rõ đây là một hồi mạo hiểm, nhưng hắn thì hiểu rõ đây là cần thiết. Mọi người muốn hành sự cẩn thận, Sở Ta căn dặn nói, chúng ta không biết phế tích bên trong hội có nguy hiểm gì, nhất định phải giữ cảnh giác, không nên khinh cử vọng động. Đội thám hiểm các thành viên sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn mang theo cần thiết trang bị cùng thức ăn xuất phát. Phế tích bên trong rách nát khắp trốn cảnh tượng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng bứt bỏ cỗ xe. Đội thám hiểm các thành viên cẩn thận đi tới, sợ kinh động đến ẩn nút trong bóng tối sinh vật nguy hiểm. Nơi này hình như có chút không đúng. Một tên đội viên đột nhiên nói, ta cảm giác chúng ta bị cái quái gì thế theo dõi. Sở Ta nhíu mày, mọi người chú ý, có thể có địch nhân tiếp cận. Vừa dứt lời, phế tích bên trong đột nhiên thoát ra mấy cái sinh vật biến dị, hướng đội thám hiểm phát khởi tấn công mạnh công kích. Các đội viên nhanh chóng phản kích, trải qua một phen kịch chiến, cuối cùng đem sinh vật biến dị đánh lui. Nhưng tất cả mọi người đã hiểu, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Phế tích bên trong nguy hiểm xa không chỉ có những chuyện này. Chúng ta phải nhanh một chút tìm thấy hữu dụng tài nguyên sau đó rời đi nơi này. Sở Ta nói, nơi này không nên ở lâu. Các đội viên sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu phế tích bên trong tìm kiếm tài nguyên. Sau đó không lâu bọn hắn tìm được rồi một ít bức bỏ thiết bị điện tử cùng cái khác hữu dụng vật liệu. Những tài liệu này có thể mang về cho Lưu tiến sĩ bọn hắn nghiên cứu một chút. Sở Ta nói, cũng có thể từ đó rút ra một ít hữu dụng kỹ thuật tới. Đội thám hiểm mang theo thu tập được tài nguyên quay trở về phế thổ thành. Mặc dù lần này thám hiểm tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng không phải thường phong phú. Này là phế thổ thành tương lai phát triển cung cấp quan trọng ủng hộ. Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ nhìn mang về vật liệu con mắt cũng sáng lên. Bọn hắn không kịp chờ đợi bắt đầu công việc nghiên cứu. Hy vọng có thể theo những thứ này vứt bỏ thiết bị bên trong rút ra kỹ thuật mới đến tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự. Mà Sở Ta cũng không có nhà rỗi. Hắn bắt đầu tổ chức thành nội cư dân tiến hành luyện tập cùng vũ trang chính mình. Hắn hiểu rõ tương lai chiến đấu đem càng thêm gian nan cùng tàn khốc. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình mới có thể ứng đối càng lớn khiêu chiến. Tại Sở Ta dẫn đầu xuống phế thổ thành, đám người bắt đầu đoàn kết lại cộng đồng đối mặt tương lai uy hiếp. Bọn hắn đã hiểu chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Một tháng sau, phế thổ thành lực lượng phòng ngự đạt được hiện thăng tăng lên. Mới vũ khí trang bị cùng hệ thống phòng ngự đã đưa vào sử dụng. Mọi người thì bắt đầu dần dần thích ứng tiểu này căng thẳng mà có thứ tự đời sống tiết tấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tin tức ngoại ý muốn truyền đến, thế lực ngoại vực lần nữa phát động công kích. Lần này mục tiêu của bọn hắn càng thêm rõ ràng, trực tiếp phá hủy phế thổ thành hạch tâm nguồn năng lượng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sở Ta lớn tiếng mệnh lệnh nói, chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ phế thổ thành không phải dễ trêu như vậy. Trên tường thành đám binh sĩ nhanh chóng ai vào chỗ nấy trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi nhìn địch nhân đến. Mà thành nội các cư dân thì sôi nổi cầm lên vũ khí chuẩn bị bảo vệ gia viên của mình. Lần này công kích của địch nhân càng thêm mạnh mẽ cùng điên cuồng. Bọn hắn dường như bất chấp đại giới cũng muốn phá hủy phế thổ thành hạch tâm nguồn năng lượng. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng phế thổ thành đám người cũng không có lùi bước mà là dũng cảm điệu nên đón tiếp lấy cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Tại thời khắc mấu chốt, Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ nghiên cứu vũ khí kiểu mới cuối cùng đưa vào sử dụng. Loại vũ khí này có thể bắn ra năng lượng cường đại sóng đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Tại sự giúp đỡ của vũ khí kiểu mới, phế thổ thành đám người dần dần chiếm cứ thượng phong. Địch nhân bắt đầu liên tục bại lui, cuối cùng không thể không rút lui. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ, đồng thời cũng càng thêm chân quý trước mắt hòa bình cùng an bình. Mà Sở Ta thì thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ bọn hắn lần nữa chiến thắng cường đại thế lực ngoại vực. Đây hết thảy cũng không rời được mọi người đoàn kết cùng nỗ lực. Phế thổ thành lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình, nhưng mọi người cũng không có thả lỏng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ thế lực ngoại vực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tương lai khiêu chiến còn có thể càng thêm nghiêm trọng. nhưng mà bọn hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ muốn mọi người đoàn kết nhất trí thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu tăng cường thực lực bản thân cùng lực lượng phòng ngự. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn không ngừng nghiên cứu phát minh mới vũ khí trang bị cùng hệ thống phòng ngự tăng lên lực chiến đấu của mình. Đồng thời bọn hắn thì bắt đầu hướng ra phía ngoài phát triển tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng đồng minh đến cộng đồng ứng đối tương lai uy hiếp. Sở Tà thì đã hiểu một cái đạo lý, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới cùng tiến bộ mới có thể bảo đảm phế thổ thành an toàn cùng phát triển. Thế là hắn quyết định muốn dẫn dắt phế thổ thành đám người sáng tạo một càng thêm tương lai tốt đẹp. Bất kể đứng trước bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn đều đem dũng cảm tiến tới không sợ hãi. Buổi tối hôm nay, ta muốn cùng mấy người các ngươi uống một chén. Sở Tà hiểu rõ, bọn hắn lần này là đạt được một chút tư nguyên khan hiếm, tự nhiên muốn cùng mọi người thật tốt chúc mừng một chút. Ha ha, Sở đại ca, lần này chúng ta thế nhưng thu hoạch lớn a. Tiểu Lý hưng phấn mà vỗ Sở Tà bả vai, nhất định phải hào hào chúc mừng một chút. Sở Tà cười ha ha một tiếng, không sai, tối nay chúng ta không say không về. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành trong một quán rượu nhỏ trong, ánh đèn tối tăm mà ấm áp. Sở Tà, Tiểu Lý, Lưu tiến sĩ, Hồng tiến sĩ cùng cái khác mấy tên đội thám hiểm thành viên ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn bên cạnh, trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon và rượu ngon. Đến, mọi người cùng nhau nâng chén. Sở Tà bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói, vì thắng lợi của chúng ta, vì phế thổ thành chưa đến, cạn chén. Mọi người sôi nổi nâng chén tương khánh, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Sở đại ca, ngươi lần này thực sự là lập công lớn a. Tiểu Lý cảm thán nói, không có ngươi, chúng ta khẳng định tìm không thấy nhiều như vậy tư nguyên khan hiếm. Đầu tiên, chúng ta cần đối với vật liệu hợp kim tiểu mới tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu cùng kiểm tra. Lưu tiến sĩ nói, chỉ có bảo đảm tính năng của nó cùng tính ổn định đạt tới yêu cầu của chúng ta, mới có thể đại quy mô địa ứng dụng tại tường thành cùng vũ khí trang bị chế tạo bên trong. Đồng thời, chúng ta cũng cần suy xét làm sao hữu hiệu lợi dụng tiểu này tiểu mới vật liệu đến để thăng lực chiến đấu của chúng ta. Hồng tiến sĩ bổ sung nói, này không vẹn vẹn là một cái vấn đề kỹ thuật, càng là hơn một chiến lược vấn đề. Sở Tà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ nói không sai. Chúng ta không thể gấp tại cầu thành, muốn làm gì chắc đó. Đang khuyết đại quy mô trước đó, chúng ta nhất định phải bảo đảm phế thổ thành lực lượng phòng ngự đạt được tính thực chất tăng lên. Trải qua một phen xâm nhập thảo luận cùng nghiên cứu, bọn hắn chế định một phần kỹ càng kế hoạch. Đầu tiên, bọn hắn đem tổ chức một chi chuyên nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn đội đối với vật liệu hợp kim kiểu mới tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu cùng kiểm tra. Tiếp theo, bọn hắn đem tăng cường tường thành xây dựng cùng vũ khí trang bị đổi mới. Cuối cùng, tại bảo đảm tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn đem từng bước mở rộng phế thổ thành quy mô, thu hút nhiều hơn nữa người sống sót gia nhập. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn phân công hợp tác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng duy phế thổ thành tương lai nỗ lực phấn đấu. Mặc dù gặp phải đủ loại khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn đoàn kết cùng hợp tác tinh thần, qua lại cổ vũ chịu đựng tiến lên. Nửa tháng sau, phế thổ thành lực lượng phòng ngự đạt được hiển thăng tăng lên. Vật liệu hợp kim tiểu mới bị rộng khắp ứng dụng tại tường thành xây dựng cùng vũ khí trang bị chế tạo bên trong, có thể phế thổ thành năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Đồng thời, bọn hắn thì bắt đầu từng bước mở rộng phế thổ thành quy mô, hấp dẫn nhiều hơn nữa người sống sót gia nhập bọn hắn đại gia đình. Phế thổ thành trở nên ngày càng phồn vinh cùng cường đại, đã trở thành một tràn ngập hy vọng cùng sức sống người sống sót khu quần cư. Chương 407, Lưu tiến sĩ thế nhưng học yếu. 1. Chương 407, Lưu tiến sĩ thế nhưng học yếu. 1. Ha ha, đừng nói như vậy, Sở Tà khoát tay nói, đây đều là mọi người công lao. Không có ủng hộ của các ngươi cùng nỗ lực, ta một người thì không làm được chuyện gì. Lưu tiến sĩ đẩy kính mắt, khẽ cười nói, Sở Tà, ngươi cũng đừng có khiêm tốn. Lần này có thể tìm tới nhiều như vậy hữu dụng tài nguyên, ngươi xác thực không thể bỏ qua công lao. Đúng vậy, A Hồng tiến sĩ thì gật đầu phụ họa nói, những tư nguyên này đối với chúng ta nghiên cứu phát minh công tác có trợ giúp rất lớn. Nói không chừng năng lực từ đó rút ra một ít kỹ thuật mới tới. Sở Tà hy vọng nhất, chuyện Lưu tiến sĩ năng lực mang cho mình mỗ một tin tức tốt. Kỹ thuật đột phá thì mang ý nghĩa có lực lượng mới sinh ra. Mọi người ở đây đoàn tụ một đường, rượu vào lời ra thời khắc, Lưu tiến sĩ đột nhiên đứng lên, mang trên mặt khó mà che giấu kích động, "Sở Tà, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Sở Tà để ly rượu trong tay xuống, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi, "Ồ, tin tức tốt gì, Lưu tiến sĩ, nhanh nói nghe một chút." "Chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội đang lợi dụng lần này mang về tài nguyên tiến hành nghiên cứu lúc, có nặng đại đột phá." Giọng Lưu tiến sĩ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hồng tiến sĩ cũng nhịn không được nói xen vào, không sai, chúng ta thành công nghiên cứu ra một loại vật liệu hợp kim kiểu mới, nó cường độ cùng tính bền dẻo cũng vượt xa hiện hữu vật liệu. Trong tiểu quán lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người tập trung tại Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ. Tin tức này không thể nghi ngờ là một quả quả bom nặng ký, sẽ tại phế thổ thành dẫn tới chấn động to lớn. Tiểu này vật liệu hợp kim kiểu mới, không chỉ có thể dùng cho chế tạo càng kiên cố tường thành cùng thiết kế phòng ngự, còn có thể dùng cho chế tạo vũ khí cường đại hơn trang bị. Lưu tiến sĩ tiếp tục nói, cái này đem tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của chúng ta. Sở Tà nghe được tin tức này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đây thật là cái tin tức vô cùng tốt. Lưu tiến sĩ, Hồng tiến sĩ, các ngươi khổ cực. Đến, mọi người vì bọn họ vất vả cần cù nỗ lực cùng cái này trọng đại thành quả cả ly. Mọi người sôi nổi nâng chén, bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên. Trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy vui sướng cùng tự hào, bởi vì bọn họ hiểu rõ, cái này đột phá là phế thổ thành đem lại càng thêm quang minh tương lai. Bất quá, Lưu tiến sĩ lời nói xoay chuyển, mặc dù chúng ta có cái này nặng đại đột phá, nhưng cũng không thể phớt lờ.
Chúng ta còn cần muốn tiến một bước nghiên cứu phát minh cùng hoàn thiện kiểu này vật liệu hợp kim kiểu mới ứng dụng kỹ thuật.
Sở Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lưu tiến sĩ nói đúng. Chúng ta không thể vì nhất thời thành công mà đắc chí. Tương lai đường còn rất dài, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, không ngừng sáng tạo cái mới có thể bảo đảm phế thổ thành trưởng trị cửu ăn.
Sở đại ca, Tiểu Lý đột nhiên nói, ta có một đề nghị. Tất nhiên chúng ta bây giờ đã có cường đại như vậy vật liệu hợp kim kiểu mới, không bằng chúng ta nhân cơ hội này mở rộng phế thổ thành quy mô, thu hút nhiều hơn nữa người sống sót gia nhập chúng ta đi.
Đề nghị này không tệ.
Sở Ta nhãn tình sáng lên, phế thổ thành phát triển xác thực cần nhiều hơn nữa nhân tài cùng tài nguyên.
Khuyết trương đại quy mô, thu hút nhiều hơn nữa người sống sót gia nhập chúng ta, không chỉ có thể tăng cường thực lực của chúng ta, còn có thể là phế thổ thành đem lại nhiều hơn nữa sức sống cùng hy vọng.
Bất quá, đang khuyết đại quy mô trước đó, chúng ta cần phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị cùng quy hoạch.
Lưu tiến sĩ nhắc nhở nói, chúng ta không thể mù quáng phóng đại, bằng không có thể biết đem lại một ít phiền toái không cần thiết.
Lưu tiến sĩ nói đúng.
Sở Ta gật đầu, chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, bảo đảm mỗi một bước cũng làm gì chắc đó.
Bất quá, tối nay chúng ta trước hảo hảo chúc mừng một chút cái này nặng đại đột phá đi.
Đến, mọi người tiếp tục uống rượu, không say không về.
Trong cửu quán bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên, mỗi người cũng đắm chìm trong vui sướng cùng chúc mừng trong.
Bọn hắn hiểu rõ, buổi tối đó chính là một đêm không ngủ, cũng là một đáng giá ghi khắc thời khắc.
Vài ngày sau, phế thổ thành trong tổ chức một lần hội nghị trọng yếu.
Sở Ta, Lưu tiến sĩ, Hồng tiến sĩ cùng với thành nội lãnh đạo chủ yếu người đều tham gia lần này hội nghị. Bọn hắn muốn thảo luận là như thế nào sử dụng vật liệu hợp kim tiểu mới đến tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự, cũng nghiên cứu thảo luận mở rộng phế thổ thành quy mô khả năng tính.
Chúng ta đầu tiên cần đối với vật liệu hợp kim tiểu mới tiến hành đại quy mô sản xuất.
Lưu tiến sĩ tại hội nghị bên trong đầu tiên phát biểu, chỉ có bảo đảm tài liệu sung túc cung ứng, mới có thể nói đem nó ứng dụng đến tường thành cùng vũ khí trang bị bên trên.
Hồng tiến sĩ nói thêm, đồng thời, chúng ta cũng cần đối với hiện hữu tường thành cùng vũ khí trang bị tiến hành cải tạo, vì thích ứng vật liệu hợp kim tiểu mới sử dụng.
Sở Ta nghe xong gật đầu, đây đúng là cái vấn đề lớn.
Chúng ta không thể chỉ dừng lại ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, phải đem thành quả chuyển hóa làm thực tế lực lượng phòng ngự.
Một vị thành phòng người phụ trách giơ tay phát biểu, nếu như chúng ta có thể dùng vật liệu hợp kim tiểu mới ra cố tường thành, kia phế thổ thành năng lực phòng ngự đem tăng lên trên diện rộng. Ta đề nghị chúng ta mau chóng bắt đầu hành động.
Ta thì đồng ý.
Sở Ta nói, nhưng này cần đại lượng nhân lực cùng vật lực.
Chúng ta cần muốn huy động toàn thành sức mạnh để hoàn thành cái này nhiệm vụ.
Trong phòng họp một mảnh đồng ý âm thanh.
Mỗi người cũng ý thức được, đây là một mấu chốt bước ngoặt, phế thổ thành tương lai có thể bởi vậy sửa đổi.
Về mở rộng phế thổ thành quy mô vấn đề, Sở Ta tiếp tục nói, ta cho là chúng ta cần phải cẩn thận làm việc.
Phóng đại không chỉ mang ý nghĩa nhiều hơn nữa thổ địa cùng tài nguyên, còn mang ý nghĩa nhiều hơn nữa trách nhiệm cùng nguy hiểm.
Lưu tiến sĩ tiếp lời nói, Sở Ta nói đúng.
Chúng ta không thể chỉ nhìn thấy phóng đại mang tới chỗ tốt, mà không để mắt đến có thể mang tới vấn đề.
Chúng ta cần có đầy đủ lực lượng đi bảo hộ mỗi một cái phế thổ thành cư dân.
Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu?
Một vị người lãnh đạo hỏi.
Chương 407, Lưu tiến sĩ thế nhưng học cứu.
2, chương 407, Lưu tiến sĩ thế nhưng học cứu.
2, Sở Ta trầm tư một lát sau trả lời, đầu tiên, chúng ta cần đối với xung quanh môi trường tiến hành kỹ càng khảo sát, hiểu rõ nơi nào có thích hợp phóng đại thổ địa cùng tài nguyên.
Sau đó, chúng ta muốn ước định thực lực của chúng ta cùng năng lực phòng ngự, bảo đảm phóng đại sau vẫn đang có thể bảo hộ phế thổ thành an toàn.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Trong phòng họp lại là một mảnh đồng ý âm thanh.
Mỗi người cũng ý thức được, Sở Ta đề nghị là sáng suốt.
Theo hội nghị xâm nhập, mọi người dần dần minh xác tiếp xuống kế hoạch hành động.
Đầu tiên, tập trung lực lượng sản xuất vật liệu hợp kim kiểu mới, cũng đối với tường thành cùng vũ khí trang bị tiến hành thăng cấp cải tạo.
Tiếp theo, tổ chức chuyên nghiệp khảo sát đội ngũ, đối với xung quanh môi trường tiến hành kỹ càng khảo sát, là tương lai phóng đại chuẩn bị sẵn sàng.
Hội nghị sau khi kết thúc, Sở Ta đứng ở cửa phòng hội nghị, nhìn mọi người bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành tương lai tràn đầy khiêu chiến, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới.
Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập một toàn bộ phát triển mới giai đoạn.
Mọi người phân công hợp tác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng là phế thổ thành phồn vinh cùng cường đại nỗ lực phân đấu.
Vật liệu hợp kim tiểu mới sản xuất tiến hành thuận lợi, tường thành cùng vũ khí trang bị thăng cấp cải tạo thì lấy được rõ rệt thành quả.
Tường thành bị vật liệu hợp kim tiểu mới gia cố về sau, trở nên càng kiên cố hơn cùng bền bỉ.
Vũ khí trang bị thăng cấp cũng làm cho phế thổ thành các chiến sĩ sức chiến đấu tăng nhiều.
Mỗi người đều vì phế thổ thành biến hóa cảm thấy tự hào cùng vui vẻ.
Đồng thời, khảo sát đội ngũ cũng truyền tới tin tức tốt.
Bọn hắn tại phế thổ thành xung quanh phát hiện một mảnh thích hợp phóng đại thổ địa cùng tài nguyên.
Mảnh đất này không chỉ diện tích rộng lớn, với lại tài nguyên phong phú, rất thích hợp phế thổ thành phóng đại.
Sở Ta nghe được tin tức này về sau, ngay lập tức tổ chức một chi chuyên nghiệp ước định đoàn đội tiến về khảo sát địa điểm tiến hành thực địa khảo sát.
Trải qua kỹ càng ước định cùng phân tích, bọn hắn ra kết luận, mảnh đất này xác thực thích hợp phế thổ thành phóng đại, với lại có đầy đủ tài nguyên ủng hộ phế thổ thành sự phát triển của tương lai.
Thế là, phế thổ thành bắt đầu đều đâu vào đấy phóng đại kế hoạch.
Mọi người bắt đầu ở mảnh này tân thổ địa bên trên kiến thiết phòng ốc, con đường cùng thiết kế phòng ngự.
Đồng thời, bọn hắn thì tăng cường cùng tân thổ địa bên trên người sống sót liên hệ cùng hợp tác, cộng đồng là phế thổ thành phồn vinh cùng cường đại nỗ lực.
Mấy tháng về sau, phế thổ thành phóng đại kế hoạch lấy được rõ rệt thành quả.
Tân thổ địa bên trên kiến thiết đã hoàn thành, phế thổ thành quy mô làm lớn ra gần gấp đôi.
Đồng thời, phế thổ thành lực lượng phòng ngự cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Sở Ta đứng ở tân xây thành trên tường thành, quan sát tất cả phế thổ thành. Trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành đã theo một rách nát không chịu nổi phế tích biến thành một tràn ngập sức sống cùng hy vọng người sống sót khu quần cư. Mà đây hết thệ cũng không rời được mọi người đoàn kết cùng nỗ lực. Sở đại ca, Tiểu Lý từ đằng xa chạy tới, chúng ta vừa nhận được tin tức, có một chi thế lực ngoại vực đội trinh sát đang đến gần lãnh địa của chúng ta. Sở Ta nhíu mày, đến rất đúng lúc. Thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta phế thổ thành lực lượng mới đi. Hắn quay người hướng thành nội đi đến, đồng thời hạ lệnh, toàn thành đề phòng, chuẩn bị lên chiến. Phế thổ thành trong lập tức công việc lu đủ lên. Các chiến sĩ sôi nổi cầm lấy vũ khí kiểu mới trang bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi nhìn địch nhân đến. Mà trên tường thành thiết kế phòng ngự cũng đã toàn bộ khởi động, đã làm xong ứng đối với địch nhân công kích chuẩn bị. Sau đó không lâu, thế lực ngoại vực đội trinh sát đã tới phế thổ thành biên giới. Bọn hắn nhìn thấy phế thổ thành tân biến hóa lúc, không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng cảnh giác thân sắc. Nhưng bọn hắn cũng không có ý lùi bước, ngược lại ra tốc hướng phế thổ thành phát khởi công kích. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phế thổ thành đã không phải là lấy trước kia cái có thể tùy tiện công phá phế tích. Vật liệu hợp kim tiểu mới ra cố tường thành kiên cố, công kích của địch nhân dường như không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà đất hoang thành các chiến sĩ thì cho thấy trước nay chưa có sức chiến đấu, trong tay bọn họ vũ khí kiểu mới trang bị để cho địch nhân sợ hãi. Trải qua một phen chiến, thế lực ngoại vực đội trinh sát bị triệt để đánh bại. Bọn hắn lưu lại hàng loạt thi thể cùng vũ khí trang bị, hốt hoảng mà chạy. Phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ đây là đoàn bọn hắn kết hòa nỗ lực kết quả. Mà Sở Ta thì thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ phế thổ thành đã cụ bị đủ thực lực đến ứng đối càng lớn khiêu chiến. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đem tiếp tục tăng cường thực lực bản thân cùng lực lượng phòng ngự, là tương lai khiêu chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đồng thời bọn hắn cũng đem tiếp tục hướng bên ngoài phát triển tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng đồng minh đến cộng đồng ứng đối tương lai uy hiếp. Sở Ta đã hiểu một cái đạo lý, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới cùng tiến bộ mới có thể bảo đảm phế thổ thành an toàn cùng phát triển. Thế là hắn quyết định muốn dẫn dắt phế thổ thành đám người sáng tạo một càng thêm tương lai tốt đẹp. Bất kể đứng trước bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến bọn hắn đều đem dũng cảm tiến tới không sợ hãi. Sở ta biết, chúng ta kỹ thuật đột phá, có thể biết đem lại vũ lực trị tăng lên, nhưng mà ta cũng nhìn thấy một ít kỹ thuật, chúng ta có thể vẫn là chống tự không được. Đây như lần trước cái đó phi thuyền, ngươi không nên nhìn nó bay chậm như vậy, nếu không phải nó bị thương nặng, chúng ta căn bản cũng không có cách chống cự nó. Lưu tiến sĩ nói đến. Chương 408, khả năng này là nào đó công nghệ tiên tiến, 1, chương 408, khả năng này là nào đó công nghệ tiên tiến, 1, ừm, Lưu tiến sĩ, ngươi nói không sai. Sở Ta chấm ngâm đáp lại, phi thuyền loại đó sản phẩm công nghệ cao, xác thực cho chúng ta gõ cảnh báo. Chúng ta kỹ thuật mặc dù có đột phá, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hồng tiến sĩ thì xen vào nói, đúng, chúng ta không thể vì nhất thời thắng lợi thì đắc chí. Thế giới bên ngoài còn có rất nhiều chúng ta không biết kỹ thuật cùng sức mạnh, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Tiểu Lý nhịn không được tra hỏi trong mắt của hắn lóe ra đối với không biết tò mò cùng khát vọng. Sở Ta liếc nhìn Tiểu Lý một cái, hơi cười một chút, hỏi rất hay. Chúng ta cần làm thì tiếp tục học tập cùng thăm dò, không ngừng tăng lên chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường cùng mặt khác người sống sót giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Lưu tiến sĩ gật đầu một cái, Sở Ta nói rất đúng. Chúng ta tiếp xuống không chỉ muốn đối với chúng ta vật liệu hợp kim tiểu mới tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, còn phải cố gắng nắm giữ nhiều hơn nữa tiên tiến kỹ thuật, tỉ như cái đó phi thuyền hệ thống động lực, nếu như chúng ta năng lực nghiên cứu triệt để, vậy sẽ là một cái cự bay bậc mạnh. Còn có, Hồng tiến sĩ bổ sung nói, chúng ta cũng cần đề cao chiến thuật của chúng ta trình độ cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn địa ứng đối các loại không biết khiêu chiến. Trong phòng họp trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, mỗi người cũng đang suy tư làm sao là phế thổ thành tương lai làm ra càng lớn công hiến. Ta có một đề nghị, Sở Ta phá vỡ trầm mặc, chúng ta có thể thiết lập một chuyên môn đội nghiên cứu, phụ trách nghiên cứu cùng nắm giữ kỹ thuật mới. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường các chiến sĩ luyện tập, đề cao chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Đề nghị này không tệ. Tiểu Lý cái thứ nhất giơ tay tán thành, chúng ta bây giờ chiến sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng ở chiến thuật cùng đoàn đội hợp tác thượng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Lưu tiến sĩ cùng Hồng tiến sĩ thì lần lượt biểu thị đồng ý tốt, Sở Ta đánh nhị quyết định, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Lưu tiến sĩ, ngươi phụ trách tổ kiến đội nghiên cứu, mau chóng khai triển kỹ thuật mới công việc nghiên cứu. Hồng tiến sĩ, ngươi phụ trách các chiến sĩ luyện tập cùng chiến thuật chỉ đạo. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên phế thổ thành thực lực tổng hợp. Mọi người sôi nổi gật đầu xác nhận, trong phòng họp tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành càng biến đổi thêm phồn bận rộn. Đội nghiên cứu đi cả ngày lẫn đêm nghiên cứu kỹ thuật mới, các chiến sĩ cũng tại Hồng tiến sĩ dẫn đầu xuống tiến hành khẩn trương luyện tập. Sau đó không lâu, phế thổ thành đội nghiên cứu thì lấy được đột phá tính thành quả. Bọn hắn thành công phòng chế ra phi thuyền hệ thống động lực, mặc dù hiệu suất còn không cách nào cùng nguyên bản phi thuyền so sánh, nhưng đây đã là phế thổ thành trình độ khoa học kỹ thuật một đám bay bọn. Mà các chiến sĩ tại Hồng tiến sĩ dẫn đầu xuống thì cho thấy trước nay chưa có đoàn đội hợp tác năng lực. Chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng đạt được tăng lên rất lớn, mỗi người đều có thể trong chiến đấu phát huy ra chính mình tác dụng lớn nhất. Những biến hóa này nhường Sở Ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành chính đang từng bước đi về phía cường đại, mà đây hết thảy cũng không rời được mọi người cùng nhau nỗ lực. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn phá vỡ phế thổ thành bình tĩnh. Một chi cường đại thế lực ngoại vực đang chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động công kích, mục tiêu của bọn hắn chính là phế thổ thành vật liệu hợp kim tiểu mới cùng phi thuyền hệ thống động lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Lý nghe được thông tin sau có chút bối rối, chúng ta mặc dù có chuẩn bị, nhưng thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Sở Ta lại có vẻ tỉnh táo dị thường, đừng hốt hoảng. Chúng ta đã không phải là trước kia phế thổ thành. Chúng ta có kỹ thuật mới, có cường đại chiến sĩ đoàn đội, càng quan trọng chính là chúng ta có đoàn kết cùng quyết tâm. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chống cự lần này công kích. Sở Ta nhường mọi người cảm thấy một hồi an tâm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản phế thổ thành bước chân tiến tới. Thế là phế thổ thành bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Các chiến sĩ sôi nổi cầm vũ khí lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi nhìn địch nhân đến. Mà đội nghiên cứu thì đang gia tăng nghiên cứu mới phòng ngự kỹ thuật, hy vọng có thể là chiến đấu cung cấp nhiều hơn nữa giúp đỡ. Vài ngày sau, thế lực ngoại vực công kích đúng hạn mà tới. Nhưng mà bọn hắn cũng không có tượng trong dự đoán nhẹ nhàng như vậy thủ thắng. Phế thổ thành các chiến sĩ cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng đoàn đội hợp tác năng lực, bọn hắn sử dụng vật liệu hợp kim tiểu mới cùng phi thuyền hệ thống động lực tiến hành hữu hiệu phản kích. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, thế lực ngoại vực cuối cùng bị đánh lui. Phế thổ thành lấy được thắng lợi. Tràng thắng lợi này nhường phế thổ thành đám người càng thêm tin chắc lực lượng của mình. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, không ngừng sáng tạo cái mới cùng tiến bộ, thì nhất định có thể sáng tạo một càng thêm tương lai tốt đẹp. Bất kể đứng trước bao lớn khó khăn cùng tiêu chiến, bọn hắn đều đem dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Cái này nên gọi là tàu mẹ bay, không nên gọi là phi thuyền. Ta nghĩ nó có thể dung hợp kỹ thuật, càng thêm thần bí cùng cường đại. Chúng ta theo lần này tàn phái đồ vật đều có thể rút ra nhiều như vậy kỹ thuật, có thể nghĩ nó hoàn chỉnh lúc cường đại cỡ nào. Lưu Bác Ga nói đến. Tàu mẹ bay. Sở Tà suy nghĩ cái từ này, quả thật có chút ý nghĩa. So với phi thuyền, cái từ này xác thực càng chuẩn xác. Chương 408, khả năng này là nào đó công nghệ tiên tiến, 2. Chương 408, khả năng này là nào đó công nghệ tiên tiến, 2. Hồng tiến sĩ gật đầu, không sai, theo lần này chiến đấu đến xem, thứ này không vẹn vẹn là cái phương tiện chuyên trở, càng giống là một di động chiến đấu thành lũy. Nếu như chúng ta năng lực tạo ra vật như vậy chúng ta thì thật là phế thổ bên trên bá chủ. Tiểu Lý hưng phấn mà xem bảo, nhưng lập tức lại có chút hề hoài, bất quá chúng ta rời một bước kia còn kém xa lắm đấy. Lưu tiến sĩ vô vô Tiểu Lý bà bay, đừng nản chí, Tiểu Lý. Nghĩ tới chúng ta lần này là sao đánh lui địch nhân, từng bước một đến, một ngày nào đó chúng ta hội tạo ra bản thân tàu mẹ bay. Sở Ta nhìn mọi người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, có đám người này tại, phế thổ thành thì có hy vọng. Tốt, hiện đang ăn mừng thắng lợi còn sớm điểm. Chúng ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Lưu tiến sĩ, ngươi tiếp tục dẫn đầu đội nghiên cứu xâm nhập nghiên cứu những kia tàn phiến, xem xét còn có thể rút ra cái gì kỹ thuật. Đã hiểu. Lưu tiến sĩ đáp một tiếng, quay người bận rộn đi. Hồng tiến sĩ thì đứng lên, vậy ta đi sân huấn luyện xem xét, lần chiến đấu này mặc dù thắng, nhưng cũng bộc lộ ra chúng ta một ít không đủ. Ta phải đi tăng cường các chiến sĩ luyện tập. Sở Ta gật đầu, đưa mắt nhìn Hồng tiến sĩ rời khỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Lý, Tiểu Lý, ngươi đi theo ta một chút, ta có việc muốn ngươi đi làm. Hai người đi ra phòng họp, Sở Ta thấp giọng bàn giao Tiểu Lý một ít nhiệm vụ, sau đó vô bờ vai của hắn, đi thôi, hành sự cẩn thận. Tiểu Lý trịnh trọng gật đầu, quay người rời đi. Những ngày tiếp theo, phế thổ thành càng biến đổi thêm bận rộn. Đội nghiên cứu tại Lưu tiến sĩ dẫn đầu xuống, hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu nhìn tàu mẹ bay tàn tiến, cố gắng rút ra nhiều hơn nữa kỹ thuật. Mà Hồng tiến sĩ thì tại sân huấn luyện thượng đổ mồ hôi như mưa, mang theo các chiến sĩ tiến hành một vòng lại một vòng luyện tập. Sở Ta cũng không có nhàn rỗi, hắn buôn ba khắp nơi, cùng mặt khác người sống sót thế lực giao lưu, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn nữa đồng minh cùng tài nguyên. Hắn hiểu rõ, phế thổ thành tương lai không chỉ phụ thuộc vào bọn hắn cố gắng của mình, còn cần nhiều hơn nữa ngoại bộ ủng hộ. Tại bận rộn như vậy bên trong, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua. Ngày này, Sở Tà vừa về đến phế thổ thành, liền bị Lưu tiến sĩ hưng phấn mà kéo đến phòng nghiên cứu. Sở Tà, ngươi mau đến xem cái này. Sở Tà đi theo Lưu tiến sĩ đi vào phòng nghiên cứu, chỉ thấy một hoàn toàn mới trang bị bày ra trên bàn. Nó thoạt nhìn như là nào đó lôi năng lượng, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là cái gì? Sở Tà hiếu kỳ hỏi. Này là chúng ta theo tàu mẹ bay tàn tiến bên trong rút ra nguồn năng lượng kỹ thuật chế tạo lôi năng lượng. Nếu như chúng ta phỏng đoán không sai, thứ này có thể vì chúng ta thiết bị tiểu mới cung cấp cường đại động lực. Lưu tiến sĩ kích động nói. Sở Ta nhìn cái đó lôi năng lượng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn hiểu rõ, cái này đem là phế thổ thành đi về phía cường đại lại một bước. Tốt. Lưu tiến sĩ, các ngươi làm rất tốt. Tiếp đó, chúng ta phải nhanh một chút đem cái này kỹ thuật ứng dụng đến chúng ta trên thiết bị. Vâng. Chúng ta đã bắt đầu thiết kế. Tin tưởng sau đó không lâu, chúng ta có thể tạo ra bản thân tàu mẹ bay. Lưu tiến sĩ lòng tin tràn đầy điệu nói. Cùng lúc đó, tại phế thổ thành một góc khác, Hồng tiến sĩ thì đang huấn luyện trên trận chỉ đạo nhìn các chiến sĩ tiến hành chiến thuật diễn luyện. Động tác của bọn hắn càng thêm thuần thục, phối hợp cũng càng thêm ăn ý nhìn các chiến sĩ tiến bộ, Hồng tiến sĩ cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn hiểu rõ, những thứ này chiến sĩ chính là phế thổ thành tương lai hy vọng. Nhưng mà, thì tại trên phế thổ thành hạ cũng đắm chìm trong bận rộn cùng trong vui sướng lúc, một cái tin tức ngoài ý muốn lần nữa phá vỡ phần này bình tĩnh. Nhưng là đồ tốt, cũng bị người ngấp nghé. Một chi càng cường đại hơn thế lực ngoại vực đang hướng phế thổ thành tới gần, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cướp đoạt phế thổ thành kiểu mới kỹ thuật cùng tài nguyên. Lần này địch nhân thực lực so với lần trước càng thêm cường đại, phế thổ thành gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến. Nhưng đã trải qua lần trước chiến đấu cùng mấy tháng này nỗ lực về sau, phế thổ thành đám người đã không còn là đã từng cái đó mặc người chém giết kẻ yếu. Bọn hắn có thực lực mạnh hơn cùng lòng tin đi nên đón cuộc khiêu chiến này. Thế là, Phế Thổ Thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chờ đợi nhìn địch nhân đến. Vài ngày sau, địch nhân đại quân đúng hạn mà tới, Phế Thổ Thành cửa thành từ từ mở ra, các chiến sĩ nối đuôi nhau mà ra, xếp chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Tà đứng tại trên tường thành, quan sát phía dưới các chiến sĩ. Mỗi người bọn họ cũng ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định, phảng phất đang nói, vì Phế Thổ Thành, chúng ta không sợ hãi. Quân địch tiên phong bộ đội bắt đầu phát động công kích, Phế Thổ Thành các chiến sĩ không sợ hãi chút nào, nên đón tiếp lấy. Hai bên kích đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe. Trên tường thành, Sở Tà nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng yên lặng cầu nguyện các chiến sĩ có thể lấy được thắng lợi. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định Phế Thổ Thành tương lai. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng Phế Thổ Thành các chiến sĩ nương tựa theo ý chí kiên cường cùng chiến thuật xuất sắc tố dưỡng, cuối cùng đánh lui quân địch. Chương 409, Sở Tà hậu thuẫn. 1. Chương 409, Sở Tà hậu thuẫn. 1. Màn đêm buông xuống, trên chiến trường khói lửa còn chưa tan đi tận, Phế Thổ Thành các đội viên hoặc ngồi hoặc nằm, trên chiến trường làm sơ nghỉ ngơi. Trên mặt của bọn hắn, trên người cũng dính đầy bụi đất cùng vết máu, nhưng trong mắt chỉ riêng mang nhưng như cũ sáng chói như tinh thần. Sở Tà đi xuống tường thành, đi vào các đội viên ở giữa. Hắn nhìn những thứ này đầy người mỏi mệt nhưng vẫn như cũ duy trì ý chí chiến đấu các đội viên, trong lòng tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Các minh đệ, khổ cực. Sở Tà nhẹ nói, thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người. Các đội viên sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Tà. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười, đó là thắng lợi sau vui sướng cùng tự hào. Sở lão đại, chúng ta không khổ cực. Một cái chiến sĩ lớn tiếng nói, vì Phế Thổ Thành, chúng ta cái gì cũng nguyện ý làm. Đúng, vì Phế Thổ Thành. Các chiến sĩ khác thì sôi nổi phụ họa. Sở Tà mỉm cười gật đầu, hắn hiểu rõ những đội viên này là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Các minh đệ, hôm nay chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng, vì Phế Thổ Thành tương lai mà chiến. Các đội viên nghe vậy sôi nổi đứng dậy, trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kiên định. Vì Phế Thổ Thành, vì tương lai. Thanh âm của bọn hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, phảng phất muốn đem phần này tín niệm truyền lại cho mỗi người. Mấy ngày kế tiếp trong, Phế Thổ Thành đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn thanh lý chiến trường, chữa trị tường thành, chăm sóc thương binh. Mỗi người cũng bởi vì Phế Thổ Thành trùng kiến mà nỗ lực. Mà Sở Tà cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu cùng mặt khác người sống sót thế lực tiến hành liên hệ, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn cùng giúp đỡ. Hắn hiểu rõ, chỉ bằng vào Phế Thổ Thành sức một mình là khó mà ngăn cản càng ngày càng cường đại địch nhân. Do đó, hắn nhất định phải tìm kiếm nhiều hơn nữa đồng minh, cộng đồng đối kháng những kia ý đồ xâm chiếm quê hương của bọn họ địch nhân. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, Sở Tà cuối cùng cùng mấy người sống sót thế lực đã đạt thành liên minh thỏa thuận. Bọn hắn lần lượt biểu thị vui lòng ủng hộ Phế Thổ Thành, cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn. Tin tức này truyền về Phế Thổ Thành về sau, mọi người sôi nổi nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, có những thứ này đồng minh ủng hộ, nhà của bọn hắn đều sẽ càng thêm an toàn, càng thêm phồn vinh. Mà cùng lúc đó, đội nghiên cứu cũng tại Lưu Tiến sĩ dẫn đầu xuống lấy được đột phá tính tiến triển. Bọn hắn thành công nghiên cứu ra kiểu mới lõi năng lượng, cái này đem là Phế Thổ Thành hệ thống phòng ngự cung cấp càng cường đại hơn động lực ủng hộ. Hồng Tiến sĩ thì dẫn theo nghiêm chỉnh huấn luyện các đội viên tiến hành càng thêm nghiêm khắc luyện tập cùng chiến thuật diễn luyện. Lực chiến đấu của bọn hắn đạt được tăng lên thêm một bước, là tức sắp đến chiến đấu đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Sau đó không lâu, lại một chi thế lực ngoại vực hướng Phế Thổ Thành phát khởi công kích. Nhưng lần này, Phế Thổ Thành đám người đã có đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn nương tựa theo kiên cố tường thành, tiên tiến hệ thống phòng ngự cùng nghiêm chỉnh huấn luyện các đội viên thành công đánh lui địch nhân. Tràng thắng lợi này nhường Phế Thổ Thành đám người càng thêm tin chắc lực lượng của mình cùng tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà tại trong những ngày kế tiếp, Phế Thổ Thành thì nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Bọn hắn cùng đồng minh chặt chẽ hợp tác, cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn, đội nghiên cứu cũng không ngừng sáng tạo cái mới, là Phế Thổ Thành phát triển cung cấp nhiều hơn nữa kỹ thuật ủng hộ. Các đội viên tại Hồng Tiến sĩ dẫn đầu xuống càng biến đổi thêm dũng mãnh thiện chiến. Phế Thổ Thành tại Sở Tà dẫn đầu xuống không ngừng phát triển lớn mạnh, đã trở thành một cứng không thể phá thành lũy. Thanh danh của bọn hắn thì truyền khắp tất cả thế giới Phế Thổ, đã trở thành vô số người trong lòng anh hùng cùng tấm gương. Ngày này ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Sở Tà đứng ở trên đỉnh núi quan sát tất cả Phế Thổ Thành, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, đã từng cái đó rách nát không chịu nổi, lòng người bàng hoàng Phế Thổ Thành bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, trở nên phồn vinh hưng thịnh lên, mà đây hết thảy cũng không rời được mọi người cùng nhau nỗ lực cùng phấn đấu. Sở lão đại, ngươi xem ai đến rồi? Giọng Tiểu Lý ngắt lời Sở Tà suy nghĩ, hắn quay đầu đi chỉ thấy một đám người chính hướng bên này đi tới, dẫn đầu là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt kiên nghị nam tử, đúng là bọn họ trước đó đồng minh một trong. Ha ha, lão Trần, ngươi sao có rảnh đến chúng ta nơi này a? Sở Tà nên đón tiếp lấy vừa cười vừa nói. Ha ha, Sở lão đại xin chào a. Ta lần này tới là nghĩ thương lượng với các ngươi một chút tiếp xuống kế hoạch hợp tác. Lão Trần vừa cười vừa nói, hiện tại trên Phế Thổ cái bẫy thế càng ngày càng khẩn trương, chúng ta nhất định phải tăng cường hợp tác mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến a. Không sai, chúng ta luôn luôn tại vì Phế Thổ Thành tương lai mà nỗ lực. Ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Sở Tà hỏi. Ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập một càng thêm chặt chẽ liên minh quan hệ, cộng đồng chia sẻ tài nguyên cùng kỹ thuật. Đồng thời, chúng ta cũng được tăng cường luyện tập cùng chiến thuật diễn luyện để cao lực chiến đấu của chúng ta. Lão Trần nói ra ý nghĩ của mình. Đề nghị này không tệ. Chúng ta hội nghiêm túc suy tính. Sở Tà gật đầu một cái nói, đi thôi, vào thành đi uống chén trà chậm rãi trò chuyện. Lúc này Phế Thổ Thành bên trong có rất ít uống trà uống rượu chỗ, nhưng mà Sở Tà vẫn có biện pháp tìm thấy những địa phương kia. Này có thể hay không quá nguy hiểm, nếu không mang nhiều một số người. Lão Trần nói đến.
Ai nha, Lão Trần, ngươi cái tên này, làm sao biến được nhát gan như vậy?
Sở Tà trêu ghẹo địa nói, chúng ta phế thổ thành hiện tại còn không phải thế sao lấy trước kia cái mặc cho người khi dễ thành nhỏ.
Ngươi yên tâm đi, an toàn cực kỳ.
Lão Trần sờ lên cái mũi, có chút cười xấu hổ, ta không phải nhát gan, chỉ là lo lắng lỡ như có ngoại ý muốn nha.
Chương 409, Sở Tà hậu thuẫn.
2, chương 409, Sở Tà hậu thuẫn.
2, ha ha, được rồi, đừng nói những thứ này.
Sở Tà vô Lão Trần bả vai, đi đi đi, ta mời ngươi uống trà, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hai người cười nói đi vào phế thổ thành bên trong. Hiện tại phế thổ thành sắc thực đã đại biến dạng, tường thành cao lớn kiên cố, trên đường phố mặc dù còn có một chút phế tích dấu vết, nhưng chỉnh thể thượng đã trùng kiến được có điều có thứ tự. Bên đường trong quán, có người tại bán nhìn nhà mình trồng rau dưa cùng một ít thủ công chế phẩm, bọn nhỏ trên đường phố vui sướng chạy trốn, tiếng cười hết đợt này đến đợt khác.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Sở Tà mang theo Lão Trần đi tới một nhà quán trà nhỏ. Nhà này quán trà là phế thổ thành trong số lượng không nhiều còn cất giữ một ít trước khi chiến đấu văn hóa chỗ. Lão bản là cái trung niên người, nhìn thấy Sở Tà ngay lập tức nhiệt tình chào hỏi, "Sở lão đại, hôm nay sao có rảnh đến chỗ của ta a?"
"Ha ha, lão bản, ta hôm nay mang theo vị quý khách tới."
Sở Tà chỉ Lão Trần, "Này là minh hữu của chúng ta, Lão Trần."
"Ai nha, quý khách, mau mời ngồi."
Lão bản vội vàng kêu gọi, là hai người pha lên một bình trà nóng.
"Trà."
Mùi thơm khắp nơi, hai người một bên thưởng thức trà một bên trò chuyện tiếp xuống kế hoạch hợp tác. Lão Trần kỹ càng địa nói một chút bọn hắn tài nguyên cùng kỹ thuật ưu thế, mà Sở Tà cũng phân hưởng phế thổ thành tại phòng ngự cùng chiến đấu phương diện kinh nghiệm. "Ta cảm thấy chúng ta có thể định kỳ tiến hành giao lưu hoạt động, nhường chiến sĩ của chúng ta cùng nhân viên kỹ thuật có thể học hỏi lẫn nhau đề cao."
Lão Trần đề nghị.
"Cái chủ ý này không tệ."
Sở Tà gật đầu một cái, "Chúng ta không chỉ muốn đối mặt ngoại bộ địch nhân, còn muốn không ngừng tăng lên chính mình. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại trên phế thổ đặt chân."
Hai người trò chuyện đang vui, đột nhiên, quán trà bên ngoài truyền đến rối loạn tương bừng âm thanh.
Sở Tà cùng Lão Trần liếc nhau, ngay lập tức đứng lên đi ra quán trà xem xét tình huống. Chỉ thấy trên đường phố đám người cũng tại hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, dường như chuyện gì xảy ra.
Sở Tà giữ chặt một chạy trốn hài tử hỏi, "Tiểu bằng hữu, xảy ra chuyện gì?"
"Sở lão đại, ngươi không biết sao? Ngoài thành phát hiện một chi không biết thế lực, bọn hắn đang hướng phế thổ thành tới gần."
Hài tử thở hồng hộc nói.
Sở Tà cùng Lão Trần sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn hắn ngay lập tức hướng phía tường thành phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn đã đến tường thành lúc, phát hiện các đội viên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên tường thành nhấc lên các loại vũ khí phòng ngự.
"Báo cáo Sở lão đại, có một chi thế lực không rõ đang đến gần phòng tuyến của chúng ta."
Một cái chiến sĩ chạy tới báo cáo.
Sở Tà cầm lấy ống nhòm hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy một chi mặc màu đen chế phục đội ngũ chính chỉnh tề hướng phế thổ thành tiến lên. Trang bị của bọn họ nhìn lên tới rất tinh xảo, trên mặt của mỗi người đều mang lạnh lùng nét mặt.
"Chuẩn bị chiến đấu."
Sở Tà lớn tiếng ra lệnh.
Các đội viên ngay lập tức hành động, trên tường thành bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương lên. Nhưng mà, làm chi kia màu đen đội ngũ tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, bọn hắn lại đột nhiên ngừng lại. Một dẫn đầu bộ dáng người đi ra, giơ lên một cờ trắng.
Sở Tà nhíu mày, ra hiệu một tên chiến sĩ xuống dưới cùng bọn hắn thương lượng.
Sau đó không lâu, chiến sĩ trở lại báo cáo nói, "Sở lão đại, bọn hắn nói bọn hắn là một chi đến từ phương xa người sống sót đội ngũ, vì nghe nói phế thổ thành cường đại cùng phồn vinh, cho nên đặc biệt tới trước tìm kiếm che chở cùng hợp tác."
Sở Tà cùng Lão Trần liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm phế thổ bên trên, bọn hắn không thể không cẩn thận làm việc.
"Để bọn hắn trước ở ngoài thành dựng trại đóng quân, chúng ta phái người đi kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống mới quyết định."
Sở Tà phân phó nói.
Vài ngày sau, trải qua kỹ càng điều tra cùng thương lượng, Sở Tà cùng Lão Trần đám người xác định chi đội ngũ này xác thực là chân tâm thật ý địa tới tìm cầu hợp tác. Người lãnh đạo của bọn họ là một có nhìn xa hiểu rộng trung nhân, hắn hy vọng có thể cùng phế thổ thành kết minh cộng đồng chống cự những kia càng ngày càng cường đại địch nhân.
"Sở lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể suy xét cùng bọn hắn kết minh."
Lão Trần tại trong hội nghị đưa ra cái nhìn của mình, bọn hắn thực lực không tầm thường, với lại có tài nguyên phong phú cùng kỹ thuật dự trữ. Nếu như chúng ta có thể chân thành hợp tác, tin tưởng đối với phế thổ thành phát triển hội có trợ giúp rất lớn.
Sở Tà trầm tư một lát sau gật đầu một cái, "Ngươi nói đúng, nhưng là chúng ta nhất định phải bảo đảm thành ý của bọn hắn cùng độ tin cậy.
Như vậy đi, ngươi tự mình dẫn người đi bọn hắn doanh trại kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống, sau đó mới quyết định."
Lão Trần gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, hắn dẫn theo một đội tinh nhuệ chiến sĩ đi đến chi đội ngũ kia doanh tiến hành trong vòng mấy ngày xâm nhập giao lưu cùng quan sát. Cuối cùng hắn xác nhận chi đội ngũ này đúng là đáng tin cậy đồng minh. Thế là, phế thổ thành cùng chi này mới tới đội ngũ chính thức kết làm đồng minh quan hệ. Hai bên tiến hành tài nguyên, kỹ thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu giao lưu cùng học tập, cộng đồng là phế thổ bên trên hòa bình cùng phồn vinh mà nỗ lực. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành tại Sở Tà dẫn đầu xuống không ngừng phát triển lớn mạnh, đã trở thành phế thổ bên trên một cố cường đại sức mạnh.
Sở Tà lúc này, kỳ thực một mực đang nghĩ một vấn đề, hắn rất nhiều người, nhưng là chân chính có sức chiến đấu rất ít, nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút những này nhân lực tài nguyên, áp lực của mình hội càng ngày càng nặng. Hắn nhất định phải cho những người kia tìm thấy sự việc làm.
"Ta chuẩn bị thành lập một sản xuất nhà máy, chủ yếu sản xuất chúng ta vật nhất định phải có, tỉ như vũ khí, thức ăn, thường ngày tiêu hao chủ loại."
Sở Tà đối với người bên cạnh nói.
Chương 410, ta sản xuất người sử dụng. Chương 410, ta sản xuất người sử dụng. Sản xuất nhà máy. Đây là ý kiến hay. Lao Trần nhãn tỉnh sáng lên, tán đồng nói, cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể là chiến đấu cung cấp ổn định hậu cần ủng hộ. Không sai, với lại cái này cũng năng lực để cho chúng ta đám người có việc có thể làm, để cao cuộc sống của bọn hắn chất lượng. Sở ta gật đầu nói. Vậy chúng ta cần tìm một khối nơi thích hợp thành lập nhà máy, còn cần suy xét đến nguyên liệu thu thập cùng vận chuyển vấn đề. Lao Trần bắt đầu suy xét thực tế làm việc vấn đề. Những thứ này ta đều đã nghĩ qua. Ta nghĩ ngoài thành kia mảnh phế tích chính là cái lựa chọn tốt, chỗ rộng rãi, với lại tới gần nguyên liệu nơi sản sinh. Sở ta hiển nhưng đã làm qua một phen điều tra. Tốt, vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Lao Trần có chút không kịp chờ đợi nói. Ừm, ta sẽ nhường Hồng tiến sĩ dẫn người đi thanh lý kia mảnh phế tích, sau đó chúng ta là có thể bắt đầu xây dựng. Sở ta sắp đặt đạo sau đó không lâu, phế thổ thành bên ngoài kia mảnh phế tích thượng liền náo nhiệt. Hồng tiến sĩ dẫn theo một đội nhân mã bắt đầu thanh lý công tác, mà Sở ta cùng Lao Trần thì vội vàng quy hoạch nhà máy bố cục cùng thiết kế. Sở lão đại, chúng ta được suy tính một chút nhà máy bảo vệ vấn đề. Lao Trần nhắc nhở nói, rốt cuộc hàng của chúng ta một sáng xây thành, thì hội thành là công kích của địch nhân mục tiêu. Ngươi nói đúng, ta sẽ nhường các đội viên tăng cường tuần tra, đồng thời tại nhà máy chung quanh bố trí thiết kế phòng ngự. Sở ta nói, tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, nhà máy kiến thiết tiến triển nhanh chóng. Sau đó không lâu, từng tòa nhà xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếng động cơ gầm rú bên tai không dứt. Mọi người bận rộn xuyên thẳng qua tại nhà xưởng trong lúc đó, có người tại làm việc máy móc, có người tại vận chuyển hàng hóa, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Nhà máy xây thành không chỉ để cao phế thổ thành tự cấp tự túc năng lực, còn vì trong thành mọi người cung cấp nhiều hơn nữa cơ hội việc làm. Cuộc sống của mọi người trình độ đạt được rõ rệt tăng lên, phế thổ thành phồn bình thì hấp dẫn nhiều hơn nữa người sống sót trước tới nhờ bà. Ngày này, Sở Tà đang trong nhà xưởng tuần sát, đột nhiên một cái chiến sĩ vội vã địa chạy tới, "Sở lão đại, không xong, có một chi không rõ đội ngũ đang đến gần hàng của chúng ta." Sở Tà nghe vậy ngay lập tức cảnh giác lên, "Có bao nhiêu người? Bọn hắn là lai lịch gì?" "Không rõ ràng, nhưng nhìn trang bị của bọn họ cùng tốc độ tiến lên, hẳn không phải là bình thường kẻ lưu lạc." Chiến sĩ hồi đáp, ngay lập tức tổ chức phòng ngự, không thể để cho bọn hắn tới gần nhà máy. Sở Tà quả quyết địa ra lệnh. Sau đó không lâu, phế thổ thành các đội viên liền ở mảnh này phế tích bên trên triển khai trận thế. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Làm chi kia không rõ đội ngũ tiếp cận, Sở Tà kinh ngạc phát hiện bọn hắn lại là một chi mặc thống nhất chế phục đội ngũ. Bọn hắn chế phục thượng in một kỳ lạ ký hiệu, thoạt nhìn như là một cái tổ chức nào đó huy chương. "Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?" Sở Tà la lớn. "Chúng ta là Lê Minh Tiên Phong thành viên. Nghe nói nơi này thành lập một nhà máy, chúng ta đặc biệt tới trước kiểm tra nhìn xem một chút tình huống." Người đàn ông dẫn đầu hồi đáp. "Lê Minh Tiên Phong? Chưa nghe nói qua." Sở Tà nhíu mày, "Các ngươi có mục đích gì?" "Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đến tìm hiểu một chút tình huống của các ngươi. Nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng cùng các ngươi thành lập quan hệ hợp tác." Người đàn ông dẫn đầu giải thích nói. "Hợp tác? Chúng ta tại sao muốn cùng các ngươi hợp tác?" Sở Tà cảnh giác hỏi. "Vì chúng ta có cùng chung mục tiêu, tại cái này tràn ngập nguy cơ phế thổ thượng sinh tồn được. Chúng ta tin tưởng thông qua hợp tác chúng ta có thể tốt hơn địa thực hiện cái mục tiêu này." Người đàn ông dẫn đầu thành khẩn nói. Sở Tà trầm mặc một lát sau nói ra, "Được rồi, ta có thể để cho các ngươi vào đến xem hàng của chúng ta, nhưng là các ngươi nhất định phải tuân thủ chúng ta quy định." "Không sao hết, chúng ta bảo đảm tuân thủ các ngươi quy định." Người đàn ông dẫn đầu gật đầu đáp ứng nói. Thế là, Lê Minh Tiên Phong các thành viên liền tại Sở Tà dẫn đầu xuống đi thăm nhà máy. Bọn hắn nhìn thấy bận rộn mọi người cùng anh minh máy móc, cảm nhận được phế thổ thành phồn bình cùng sức sống. "Các ngươi làm rất tốt." Người đàn ông dẫn đầu tán thưởng nói, "Cái công xưởng này không chỉ để cao cuộc sống của các ngươi chất lượng, còn vì mảnh này phế thổ mang đến hy vọng." "Cảm ơn khích lệ." Sở Ta lạnh nhạt nói, "Chúng ta chỉ là muốn làm chút ít đủ khả năng sự việc." Tham quan sau khi kết thúc, Lê Minh Tiên Phong các thành viên tỏ vẻ vui lòng cùng phế thổ thành thành lập quan hệ hợp tác, cũng hứa hẹn hội cung cấp cần thiết giúp đỡ cùng ủng hộ. Sở Ta thì đồng ý đề nghị của bọn hắn, cũng an bài một hồi đơn giản kết minh nghi thức. "Kỳ thực, các ngươi có thể dùng chúng ta cần vật tư cùng chúng ta đổi, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện." Sở Ta đối với những người kia nói, "Các ngươi cần vật tư, nguyên vật liệu, ngươi xem một chút này danh sách bên trên nguyên vật liệu, cũng là chúng ta cần, các ngươi có thể đi thu thập những thứ này." Sở Tà nói. "Đúng, chính là những thứ này nguyên vật liệu, tỉ như cái này quặng sắt, quặng đồng, còn có cái này than đá, đây đều là chúng ta sản xuất bên trong không thể thiếu." Sở Tà đưa qua một tấm danh sách, phía trên kỹ càng địa liệt ra bọn hắn cần thiết các loại nguyên vật liệu. Người đàn ông dẫn đầu tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, sau đó gật đầu một cái, "Ừm, những thứ này nguyên vật liệu chúng ta có thể cung cấp. Bất quá, chúng ta cần muốn các ngươi sản xuất vũ khí cùng thức ăn." "Không sao hết, chúng ta có thể tiến hành trao đổi." Sở Tà sảng khoái đáp ứng nói, "Các ngươi cung cấp nguyên vật liệu, chúng ta cung cấp vũ khí cùng thức ăn, như vậy chúng ta hai bên cũng có thể được đến riêng phần mình cần thiết." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Tốt, cứ quyết định như vậy đi." Người đàn ông dẫn đầu vươn tay ra cùng Sở Tà nắm chặt lại, "Chúng ta là chân thành, hy vọng các ngươi cũng thế. Đương nhiên, chúng ta phế thổ thành người theo không nữa lời." Sở Tà khẽ cười nói, "Theo hai bên đạt thành thỏa thuận, phế thổ thành cùng Lê Minh Tiên Phong ở giữa hợp tác chính thức bắt đầu." Nguyên vật liệu cùng vật tư bắt đầu tấp nập địa lui tới tại lưỡng địa trong lúc đó, phế thổ thành nhà máy thì bởi vậy đạt được sung túc nguyên vật liệu cung ứng, sản xuất quy mô dần dần mở rộng. Ngày này, Sở Tà đang trong nhà xưởng kiểm tra sản xuất tình huống, Lão Trần vội vã địa đi tới, "Sở lão đại, có một vấn đề muốn thương lượng với ngươi một chút.
Chuyện gì?
Gấp gáp như vậy? Sở Ta nhìn Lão Trần vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi có chút hiếu kỳ.
Là về Lê Minh Tiên Phong.
Lão Trần dừng một chút, tiếp tục nói, bọn hắn gần đây cung cấp nguyên vật liệu chất lượng có chỗ hạ xuống, đạo đưa chúng ta hiệu suất sinh sản cũng nhận ảnh hưởng.
Có loại sự tình này?
Sở Ta nhíu mày, ngươi kiểm tra qua sao?
Kiểm tra qua, xác thực tồn tại một vài vấn đề.
Thì như cái này bằng sắt, nén sắt lượng rõ ràng không bằng trước kia.
Lão Trần nói xong, đưa qua một phần kiểm tra báo cáo nhanh cho Sở Ta.
Sở Ta tiếp nhận báo cáo nhìn kỹ một chút, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tiếp tục như vậy không thể được, chúng ta sản xuất lại nhận ảnh hưởng rất lớn.
Đúng vậy a, cho nên ta nghĩ tìm người thương lượng một chút làm sao bây giờ.
Lão Trần gật đầu một cái nói,
như vậy, người trước cùng Lê Minh Tiên Phong người câu thông một chút, xem xét là nguyên nhân gì đưa đến chất lượng hạ xuống.
Sở Ta tự hỏi một lát sau nói, nếu như là vấn đề của bọn hắn, chúng ta hy vọng bọn họ có thể mau chóng sửa lại.
Tốt, ta này phải.
Lão Trần nói xong quay người rời đi nhà máy. Sau đó không lâu Lão Trần mang về thông tin, Sở Lão Đại, Lê Minh Tiên Phong người tỏ vẻ sẽ mau chóng điều chỉnh nguyên vật liệu chất lượng vấn đề, đồng thời để tỏ lòng ấy nấy bọn hắn vui lòng cung cấp một ít quá mức đền bù.
Ồ, cái gì đền bù?
Sở Ta hiếu kỳ hỏi.
Bọn hắn vui lòng cung cấp một ít đặc thù nguyên vật liệu là đền bù.
Lão Trần nói xong đưa qua một cái hộp nhỏ cho Sở Ta, ngươi xem một chút cái này.
Sở Ta mở hộp ra xem xét bên trong là một khối lóe ra nhàn nhạt chỉ riêng mang đá, đây là
đá năng lượng.
Đối với không sai,
này chính là năng lượng thạch,
rất chân quý lại hi hữu.
Lão Trần kích động nói, có nó vũ khí của chúng ta cùng trang bị đều có thể tiến hành thăng cấp.
Sở Ta cầm đá năng lượng cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát sau gật đầu một cái, đúng là cái thứ tốt.
Tất nhiên bọn hắn có thành ý như vậy, vậy chúng ta thì tiếp nhận bọn hắn đền bù đi.
Theo thời gian trôi qua, Phế Thổ Thành cùng Lê Minh Tiên Phong ở giữa hợp tác càng lúc càng thâm nhập, quan hệ của song phương thì ngày càng hòa hợp. Phế Thổ Thành tại Sở Ta dẫn đầu xuống không ngừng phát triển lớn mạnh, đã trở thành Phế Thổ bên trên một cố cường đại sức mạnh. Mà Lê Minh Tiên Phong thì nương tựa theo cùng Phế Thổ Thành hợp tác dần dần tại trên Phế Thổ đứng vững bước chân. Bọn hắn bắt đầu mở rộng phạm vi thế lực của mình, tìm kiếm nhiều hơn nữa người sống sót cùng tài nguyên.
Ngày này, Lê Minh Tiên Phong dẫn đầu nam tử tìm được rồi Sở Ta, "Sở lão đại, chúng ta có cái kế hoạch nghị thương lượng với ngươi một chút."
"Kế hoạch gì?
Nói nghe một chút."
Sở Ta hiếu kỳ hỏi.
"Chúng ta dự định tại trên Phế Thổ thành lập một cỡ lớn người sống sót căn cứ, tập kết nhiều hơn nữa sức mạnh cộng đồng chống cự những kia càng ngày càng cường đại địch nhân."
Dẫn đầu nam tử giải thích nói, "Chúng ta hy vọng Phế Thổ thành thì có thể gia nhập kế hoạch này."
Sở Ta nghe vậy trầm mặc một lát sau nói ra, "Kế hoạch này nghe tới vô cùng có ý nghĩa, nhưng là chúng ta cần muốn cân nhắc một ít vấn đề thực tế, tỉ như căn cứ tuyên chỉ, kiến thiết cùng với quản lý các loại.
Mấy vấn đề này chúng ta đều đã cân nhắc qua.
Tuyên chỉ phương diện chúng ta đã tìm được một nơi thích hợp, vừa có sung túc nguồn nước cùng nơi cung cấp thức ăn lại dễ thủ khó công."
Dẫn đầu nam tử tiếp tục nói, "Kiến thiết phương diện chúng ta có thể cộng đồng bỏ vốn xuất lực tiến hành kiến thiết.
Quản lý phương diện chúng ta có thể thành lập một liên hợp quản lý ủy ban do đại biểu các nơi tạo thành cộng đồng quyết sách."
Nghe tới đúng là cái có thể được kế hoạch.
Sở Ta gật đầu một cái nói, "Nhưng là chúng ta còn cần muốn tiến một bước thảo luận cùng nghiên cứu mới có thể làm ra quyết định."
"Không sao hết, chúng ta tùy thời đều có thể tiến hành tiến một bước câu thông cùng giao lưu."
Dẫn đầu nam tử sảng khoái đáp ứng nói.
Chương 411, chủ ý không tệ.
Một, chương 411, chủ ý không tệ.
Một, được, vậy mọi người trước tiên đem kỹ càng kế hoạch thư cho ta xem một chút đi.
Sở Ta nói, "Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút."
Dẫn đầu nam tử gật đầu một cái, theo trong bọc xuất ra một phần văn kiện thật dày đưa cho Sở Ta, "Này là chúng ta sơ bộ bản kế hoạch, bên trong kỹ càng liệt ra căn cứ kiến thiết mỗi cái phương diện.
Sở lão đại trước tiên có thể xem xét, có vấn đề tùy thời cùng chúng ta câu thông."
Sở Ta tiếp nhận bản kế hoạch, lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu nghiêm túc đọc. Hắn một bên nhìn xem, một bên tự hỏi, thỉnh thoảng còn cầm bút trên giấy làm chút ít ghi chép.
Phần kế hoạch này thư làm được rất tường tận, theo căn cứ bố cục đến kiến trúc thiết kế, lại đến ngày thường quản lý cùng phòng ngự biện pháp, cũng có sáng tỏ quy hoạch cùng nói rõ.
Nhìn một lúc lâu, Sở Ta ngẩng đầu lên nói ra, "Phần kế hoạch này thư làm được rất không tồi, suy tính được rất chú đáo. Bất quá ta hay là có mấy vấn đề nghĩ muốn tìm hiểu một chút."
Mới nói, "Sở lão đại."
Dẫn đầu nam tử ra hiệu Sở Ta tiếp tục.
"Đầu tiên, về căn cứ phòng ngự biện pháp, các ngươi dự định làm sao bảo đảm không có sơ hở nào?"
Sở Ta hỏi nói, "Rốt cuộc tại cái này phế thổ bên trên, nguy hiểm ở khắp mọi nơi.
Chúng ta dự định ở căn cứ chung quanh bố trí đa trọng thiết kế phòng ngự, bao gồm lưới điện, cạm bẫy cùng với pháo tự động các loại."
Dẫn đầu nam tử giải thích nói, "Đồng thời, chúng ta còn sẽ an bài chuyên môn đội ngũ tuần tra, bảo đảm căn cứ an toàn.
Ngoài ra, về thức ăn cùng nguồn nước cung ứng vấn đề, các ngươi có suy nghĩ hay không đến đột phát tình huống hoặc là trường kỳ vây khốn khả năng tính?
Vấn đề này chúng ta thì suy xét đến.
Chúng ta dự định tại bên trong căn cứ thành lập dự trữ kho, tồn trữ đầy đủ thức ăn nước uống.
Đồng thời, chúng ta cũng sẽ tích cực mở mới thức ăn cùng nguồn nước, vì bảo đảm căn cứ trường kỳ ổn định vận hành."
Sở Ta gật đầu một cái, tỏ vẻ đối với vấn đề này trả lời chắc chắn tương đối hài lòng.
Hắn lại hỏi mấy cái về nhân viên phối trí, chữa bệnh cứu trợ cùng với khẩn cấp dự án các phương diện vấn đề, dẫn đầu nam tử đều nhất nhất làm kỹ càng giải đáp.
"Được rồi, nhìn tới các ngươi xác thực làm đầy đủ chuẩn bị."
Sở Ta nói, "Bất quá, kế hoạch này còn cần đạt được chúng ta phế thổ thành toàn thể thành viên đồng ý mới được. Ta sẽ tổ chức một hội nghị, cùng mọi người kỹ càng thảo luận một chút kế hoạch này."
"Không sao hết, Sở lão đại.
Chúng ta rất chờ mong có thể cùng phế thổ thành bắt tay hợp tác, cộng đồng chế tạo một an toàn ổn định người sống sót căn cứ."
Dẫn đầu nam tử nói.
Vài ngày sau, phế thổ thành tổ chức một lần toàn thể thành viên hội nghị.
Sở Tà trong buổi họp kỹ càng giới thiệu Lê Minh Tiên Phong kế hoạch thư, cũng trưng cầu ý của mọi người thấy cùng đề nghị. Ta nghĩ kế hoạch này rất không tồi. Lao Trần cái thứ nhất tỏ thái độ ủng hộ, chúng ta bây giờ mặc dù trôi qua cũng không tệ lắm, nhưng lâu dài đến xem, hay là cần một càng ổn định, an toàn hơn môi trường đến phát triển. Ta thì ủng hộ kế hoạch này. Hồng Tiến sĩ nói, theo nghiên cứu khoa học góc độ đến xem, cái trụ sở này đem cho chúng ta cung cấp tốt hơn thí nghiệm điều kiện cùng tài nguyên ủng hộ. Thành viên khác thì lần lượt biểu thị đồng ý cùng ủng hộ kế hoạch này. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận về sau, mọi người nhất trí quyết định gia nhập Lê Minh Tiên Phong kế hoạch, cộng đồng kiến thiết người sống sót căn cứ. Rất nhanh, Lê Minh Tiên Phong cùng Phế Thổ Thành chính thức đã đạt thành hợp tác thỏa thuận. Hai bên cộng đồng bỏ vốn xuất lực bắt đầu căn cứ kiến thiết công tác. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, căn cứ kiến thiết tiến triển được rất thuận lợi. Sau đó không lâu một mới tinh, kiên cố lại công trình đầy đủ hết người sống sót căn cứ liền sừng sững tại Phế Thổ phía trên. Cái trụ sở này không chỉ là Phế Thổ bên trên những người sống sót cung cấp một an toàn ổn định ở lại môi trường, còn vì bọn họ mang đến vô tận hy vọng cùng động lực. Ở chỗ này, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, cộng đồng chống cự nhìn ngoại giới uy hiếp cùng tiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, căn cứ quy mô không ngừng mở rộng, dân số cũng không ngừng gia tăng. Càng ngày càng nhiều những người sống sót nghe nói cái trụ sở này tồn tại, sôi nổi trước tới nhờ vả. Bọn hắn mang đến riêng phần mình chuyện xưa cùng trải nghiệm, cũng vì căn cứ rót vào sức sống mới cùng hy vọng. Mà Sở Tà thì nương tựa theo xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng chắc tuyệt công hiến, bị mọi người đẩy nâng làm cơ sở địa thủ lĩnh. Hắn dẫn theo mọi người cộng đồng chống cự một lần lại một lần nguy cơ cùng tiêu chiến, có thể căn cứ dần dần đã trở thành Phế Thổ bên trên một khóa sáng chói minh châu. Ngày nay, Sở Tà đứng ở căn cứ chỗ cao nhất quan sát tất cả Phế Thổ thành, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng tự hào, bọn hắn cuối cùng tại đây hoang vu Phế Thổ thượng thành lập một gia viên mới. Đây là một thuộc về bọn hắn gia viên của mình, một tràn ngập hy vọng cùng tương lai gia viên. Hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thì nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai tốt đẹp. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời Sở Tà suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên chiến sĩ vội vã địa chạy tới, "Sở lão đại, không xong, có một đoàn sinh vật biến dị đang hướng căn cứ của chúng ta tới gần." Nghe được tin tức này sau, Sở Tà ngay lập tức cảnh giác lên, "Có bao nhiêu người? Bọn hắn cách chúng ta vẫn còn rất xa, số lượng rất nhiều, chí ít có trên trăm con. Với lại bọn hắn đã cách chúng ta rất gần, dự tính không gian nửa giờ thì sẽ tới chúng ta nơi này." Chiến sĩ lo lắng báo cáo. Sở Tà hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng làm ra chỉ thị, ngay lập tức khởi động thiết kế phòng ngự, báo tin tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta muốn thủ vững trận địa, tuyệt không thể nhường những kia sinh vật biến dị bước vào căn cứ của chúng ta. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, cả cái căn cứ ngay lập tức tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Mọi người sôi nổi cầm vũ khí lên cùng trang bị, chuẩn bị nên chiến tức sắp đến sinh vật biến dị nhóm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sau đó không lâu, những kia sinh vật biến dị cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bọn hắn hình thể khổng lồ, mặt mày dữ tợn, nhìn lên tới rất đáng sợ. Nhưng mà Phế Thổ thành đám người cũng không có lùi bước, bọn hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng những thứ này sinh vật biến dị triển khai một hồi sinh tử vật lộn. Chiến đấu khai hỏa sau, hai bên cũng lâm vào giao phong kịch liệt bên trong, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác, tại trên chiến trường hỗn loạn về tay không đãng. Phế Thổ thành đám người ra sức chống cự lại sinh vật biến dị mạnh mẽ tiến công, bọn hắn dùng vũ khí của mình cùng trí tuệ cùng địch nhân quần nhau nhìn, cố gắng tìm thấy điểm đột phá đến thay đổi chiến cuộc. Sở Tà thì tự mình gia nhập trong chiến đấu, hắn cơ trong tay lại đao, ra sức chém giết nhìn xông về phía trước sinh vật biến dị, mỗi một lần đao quang lấp lóe đều sẽ mang đi một cái địch tính mạng con người. Thân ảnh của hắn trên chiến trường nhanh chóng xuyên qua, giống như là một tia chớp tấn mạnh vô cùng. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Phế Thổ thành đám người tại Sở Tà dẫn đầu xuống càng đánh càng hăng, mà sinh vật biến dị nhóm thì bắt đầu hiện ra vẻ mệt mỏi. Sở Tà bọn hắn cũng là có chút điểm mệt mỏi, bọn hắn hiểu rõ hai bên đều không phải là rất có tiếp tục đánh xuống nguyện vọng, nhưng mà Sở Tà cũng biết, những thứ này dị thú cùng người không giống nhau, chỉ cần hơi cho bọn hắn một chút khe hở, bọn hắn có thể ngóc đầu trở lại. Tiếp tục như vậy không phải cách, Sở Tà thở hổn hển, trên núi lao còn chảy xuống quái thú dòng máu màu xanh lục, được nghĩ cách, duy nhất một lần giải quyết những thứ này đổ chết tiệt. Bên cạnh Lao Trần thì mệt đến ngất ngư, hắn lau mặt một cái bên trên mồ hôi, cười khổ nói, "Sở lão đại, những thứ này sinh vật biến dị như là vô cùng vô tận, chúng ta phải thay cái sách lược. Ngươi có ý định gì?" Sở Tà một bên ngăn cản quái thú công kích, một bên nghiêng đầu hỏi Lao Trần. Lao Trần nhãn tình sáng lên, "Chúng ta có thể lợi dụng căn cứ thiết kế phòng ngự, làm cả bẫy." Nói cụ thể một chút, "Ngươi nhìn xem, những kia lưới điện cùng cạm bẫy hiện tại cũng không dùng tới, chúng ta có thể làm bộ bại lui, dẫn bọn hắn đến lưới điện vậy đi, sau đó dơ lên tiêu diệt." Lao Trần hưng phấn mà nói. Chương 411, chủ ý không tệ. 2, chương 411, chủ ý không tệ. 2, Sở Tà trong mắt hơi hiếp, suy tư một lát, sau đó đột nhiên vỗ Lao Trần giản bảng, "Ý kiến hay, cứ làm như thế." Hắn lập tức cao giọng đối chiến tràng bên trên mọi người hô, "Mọi người nghe ta chỉ đạo, từng bước lui lại, đem quái thú dẫn tới lưới điện phụ cận." Mọi người nghe vậy, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là theo lời mà đi. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, dần dần đem bảy quái thú dẫn hướng căn cứ chung quanh lưới điện khu vực. Sinh vật biến dị nhóm dường như cũng không có phát giác được đây là một cái bẫy, bọn hắn bị chọc giận được điên cuồng, theo đuổi không bỏ. Đến lúc cuối cùng một chỉ quái thú bước vào lưới điện phạm vi lúc, Sở Tà lập tức hạ lệnh khởi động lưới điện. Lập tức, điện cao thế lưu xuyên qua tất cả lưới điện, đem bảy quái thú giam ở trong đó. Hống! Các quái thú kêu thảm, tại lưới điện bên trong giãy giụa, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Thành công! Phế Thổ thành đám người hoan hô lên, bọn hắn nhìn lưới điện bên trong bầy quái thú dần dần mất đi tiếng động. Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn trên chiến trường thảm trạng, trong lòng không khỏi cảm khái muôn phần. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lão Trần, "Lão Trần, lần này may mắn mà có chủ ý của ngươi." Lão Trần cười cười, "Sở lão đại, chúng ta đều là người một nhà, nên..." Mọi người bắt đầu thanh lý chiến trường, đem quái thú thi thể chồng chất vào. Những quái thú này thi thể có thể rút ra một ít hữu dụng vật liệu, làm cơ sở địa kiến thiết góp một viên gạch. Mà đất hoang thành đám người thì thông qua lần chiến đấu này càng thêm đoàn kết. Bọn hắn đã hiểu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể tại đây phiến hoang vu phế thổ thượng sinh tồn được. Vài ngày sau, phế thổ thành đám người bắt đầu sử dụng quái thú thi thể tiến hành nghiên cứu cùng sử dụng. Hồng tiến sĩ dẫn theo một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đối với quái thú tiến hành giải phẫu cùng phân tích, cố gắng tìm ra nhược điểm của bọn hắn cùng có thể lợi dụng tài nguyên. Mà Sở Tà thì dẫn theo những người khác bắt đầu chữa trị bị chiến đấu phá hoại căn cứ công trình. Bọn hắn bận rộn mà có thứ tự tiến hành nhìn các hạng công tác, giống như đã quên đi trước mấy ngày mạo hiểm cùng mọi bệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên điều tra viên đội vã địa chạy quay về, "Sở lão đại, không xong, ta phát hiện một chi không biết đội ngũ đang hướng căn cứ của chúng ta tới gần." Sở Tà nhíu mày, "Là ai?" "Không rõ ràng," điều tra viên lắc đầu nói, "bọn hắn mặc thống nhất chế phục, nhìn lên tới nghiêm chỉnh huấn luyện. Ta sợ bị phát hiện, cho nên không dám áp quá gần." Sở Tà hít sâu một hơi, "Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão Trần, ngươi dẫn đầu một đội người đi bố trí công sự phòng ngự, Hồng tiến sĩ, các ngươi tiếp tục nghiên cứu, nhưng cũng phải tùy thời chuẩn bị rút lui." Mọi người nghe vậy lập tức hành động, phế thổ thành lần nữa tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Sau đó không lâu chi kia không biết đội ngũ cuối cùng đã tới bên ngoài căn cứ. Bọn hắn nhìn thấy phế thổ thành công sự phòng ngự lúc rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng không có đình chỉ bước chân tiến tới. Nhìn tới bọn hắn kẻ đến không tiện a. Sở Tà híp mắt nhìn phương xa đội ngũ nói, "Không biết đội ngũ đội trưởng giơ lên một loa trạng máy liên lạc la lớn, người ở bên trong nghe. Chúng ta là Tân Hy vọng tổ chức thành viên. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đến cùng các ngươi tiến hành giao lưu cùng hợp tác." Phế thổ thành đám người nhìn nhau sững sờ không biết nên đáp lại ra sao. Sở Tà trầm tư một lát sau cao giọng đáp lại nói, "Chúng ta là phế thổ thành cư dân. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không?" "Chúng ta là đến từ phương Bắc người sống sót tổ chức Tân Hy vọng đội trưởng tiếp tục nói, "chúng ta nghe nói nơi này thành lập một mới người sống sót căn cứ, cho nên đặc biệt trước tới bái phòng cũng tìm kiếm khả năng hợp tác tính." Sở Tà cùng mọi người liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, "Được rồi, mời các ngươi đợi một lát. Chúng ta này liền mở ra cửa lớn nên đón các ngươi." Sau đó không lâu phế thổ thành cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra bên trong kiên cố công sự phòng ngự cùng cảnh giác phế thổ thành cư dân. Tân Hy vọng tổ chức các thành viên đi vào phế thổ thành, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cái trụ sở này không chỉ kiên cố với lại công trình đầy đủ, hoàn toàn không giống như là một tạm thời dựng nơi trú ẩn. "Quá thần kỳ." Tân Hy vọng đội trưởng cảm thán nói, "các ngươi là làm sao làm được?" Sở Tà cười cười, "đây đều là mọi người chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả. Không biết các ngươi Tân Hy vọng tổ chức có tính toán gì không đâu?" Đội trưởng nghiêm mặt nói, "thực không dám giấu giếm, tổ chức chúng ta tại phương Bắc thì thành lập một tương đối ổn định căn cứ, nhưng tài nguyên có hạn. Chúng ta nghe nói nơi này có một trụ sở mới sau liền muốn đến xem năng lực không thể tiến hành hợp tác cùng giao lưu." Sở Tà gật đầu một cái, "hợp tác là có thể, nhưng chúng ta cần trước tìm hiểu một chút tình huống của các ngươi cùng mục đích." Thế là, Tân Hy vọng tổ chức các thành viên bắt đầu kỹ càng giới thiệu trụ sở của bọn hắn tình huống, nhân viên cấu thành cùng với sự phát triển của tương lai quy hoạch và thông tin. Mà đất hoang thành đám người cũng nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng đề ra chính mình vấn đề cùng thái độ. Trải qua một phen xâm nhập giao lưu về sau, Sở Tà cùng Tân Hy vọng tổ chức đã đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Hai bên quyết định tại trong cuộc sống tương lai tăng cường giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng đối mặt phế thổ bên trên khiêu chiến cùng nguy cơ. Theo sát trời dần tối, phế thổ thành đám người cùng Tân Hy vọng tổ chức các thành viên ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa tâm tình nhìn kế hoạch tương lai cùng mộng tưởng. Bọn hắn đã hiểu chỉ có đoàn kết hợp tác mới có thể tại đây phiến hoang vu phế thổ thượng sinh tồn được cũng sáng tạo càng ngày mai tốt đẹp. Mà tại trong những ngày kế tiếp, Tân Hy vọng tổ chức cùng phế thổ thành đám người bắt đầu chặt chẽ hợp tác cùng giao lưu. Bọn hắn học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tại đối diện nguy cơ cùng khiêu chiến lúc vẫn là có thể dắt tay cùng vào, cùng chỗ khó. Phế thổ phía trên mặc dù tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng dựng dục hy vọng cùng tương lai. Chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, thì nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai tốt đẹp. "Ngươi cùng ta nói một chút, hiện tại phía Bắc tình huống thế nào?" Sở Tà muốn biết phía Bắc tình huống hiện tại, thế là hắn liền cùng những người kia nghe ngóng. Chương 412, phương Bắc cũng là lung ta lung tung. Chương 412, phương Bắc cũng là lung ta lung tung. "Phía Bắc, ngươi là nói phương Bắc tình huống sao?" Tân Hy vọng đội trưởng nghi ngờ nhìn Sở Tà, có thể là cũng không thể hiểu hắn vấn đề. "Đúng, chính là phía Bắc." Sở Tà gật đầu một cái, hắn hít thật sâu một hơi lạnh lẽo không khí, "ta muốn biết phương Bắc ổn định trình độ, tài nguyên tình hình, còn có các ngươi là thế nào ở bên kia sống sót." Đội trưởng trầm mặc một lát, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, "phía Bắc, đó là một mảnh hoàn toàn khác với nơi này chiến trường, mỗi ngày đều có mới khiêu chiến." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đường chân trời, trong mắt lóe lên một tia thật sâu sầu lo, nơi đó sinh vật biến dị càng thêm cường đại, môi trường thì càng ác liệt hơn. "Chúng ta Tân Hy vọng tại phương Bắc năng lực đứng vững, toàn bộ nhờ mọi người đoàn kết cùng không ngừng nỗ lực." Sở Tà nghe xong nhíu mày, "như vậy tài nguyên đâu? Thức ăn cùng nguồn nước giải quyết như thế nào?" Đội trưởng cười khổ một cái, "tài nguyên rất khan hiếm, chúng ta không thể không thường xuyên phái ra đội thăm dò ngũ đi tìm mới tài nguyên điểm. Thức ăn chủ yếu là dựa vào đi săn cùng thu thập, ngẫu nhiên cũng có thể tại một ít phế tích bên trong tìm thấy chút ít đồ hộp loại hình. Nguồn nước càng là hơn cái vấn đề lớn, nhiều khi chúng ta phải dựa vào thu thập nước mưa. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng chính là như vậy, chúng ta thì một thằng kiên trì nổi. Vì chúng ta tin tưởng, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có khảm qua không được. Sở Ta nghe xong im lặng hồi lâu, sau đó vô vô đội trưởng bà bay, các ngươi khổ cực. Tất nhiên chúng ta đã đạt thành hợp tác, như vậy về sau có khó khăn thì cùng nhau đối mặt, có tài nguyên thì cùng nhau chia sẻ. Đội trưởng trong mắt lóe lên một tia cảm kích, cảm ơn, Sở lão đại. Chúng ta Tân Hy Vọng cũng không phải thường chờ mong cùng Phế Thổ Thành xâm nhập hợp tác. Theo thời gian trôi qua, Phế Thổ Thành cùng Tân Hy Vọng ở giữa giao lưu ngày càng tấp nập. Hai bên không chỉ cùng hưởng tài nguyên, còn trao đổi lẫn nhau sinh tồn kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Phế Thổ Thành đám người bắt đầu học tập phương Bắc đi săn cùng thu thập kỹ thuật, mà Tân Hy Vọng thì theo Phế Thổ Thành nơi này học được rất nhiều về căn cứ kiến thiết cùng phòng ngự tri thức. Kỳ thực phía Bắc tình hình loạn hơn, nhưng mà Sở Tà hiểu rõ bên ấy đều là Phế Thổ quê hương người tại qua lại trong lúc đó tranh đoạt tài nguyên, giữa bọn hắn thường thường dùng là nguyên thủy nhất đối kháng cách thức. Sở Tà nghe xong Tân Hy Vọng đội trưởng về phía Bắc miêu tả về sau, cau mày, trầm tư thật lâu. Xem ra phía Bắc tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm a. Hắn tự lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn. Lao Trần ở một bên tiếp lời nói, đúng vậy a, Sở lão đại. Nghe sự miêu tả của bọn hắn, bên ấy đơn giản chính là nhân gian luyện ngục. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối, không thể phớt lờ. Ừ, Sở Tà gật đầu một cái, thông chi một chút đi, tăng cường tuần tra cùng phòng ngự, chúng ta không thể để cho bất luận cái gì bất ngờ xảy ra. Phế Thổ Thành ban đêm luôn luôn đặc biệt dài dằng dặc mà yên tĩnh. Sở Tà đứng tại trên tường thành, quan sát này phiến trong bóng tối phế tích. Ánh sao lấp lánh, lại chiếu không thấu này trầm trọng bóng tối. Trong lòng của hắn đủ mùi vị lẫn lộn, tương lai đường dường như càng thêm gian nan. Vài ngày sau, Tân Hy Vọng người bắt đầu lần lượt chuyển vào Phế Thổ Thành, cùng người bên trong thành cộng đồng đời sống. Mặc dù mới đến, nhưng bọn hắn rất nhanh liền dung nhập cuộc sống ở nơi này tiết tấu. Mọi người cùng nhau lao động, cùng nhau chia sẻ thức ăn cùng nguồn nước, cùng nhau thủ hộ lấy mảnh này kiếm không dễ quê hương. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một thiên thanh thần, tiếng bước chân dồn dập phá vỡ Phế Thổ Thành yên tĩnh. Bọn hắn trộm lương thực của chúng ta. Sở Tà thủ hạ người, nhìn thấy ba lô của mình đã trống rỗng. Bọn hắn tiếp tế bình thường đều là tràn đầy, tiểu tử này ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình tiếp tế bao bị người cho móc rỗng. Hắn đứng lên trước tiên hoài nghi chính là mới gia nhập bọn họ tổ chức những người kia. Cái gì? Thức ăn bị trộm? Sở Tà cao mày, nhìn cái đó luôn cuống tay chân thủ hạ, ngươi xác định là Tân Hy Vọng người làm? Ta thì không rõ ràng, nhưng tối hôm qua thì bọn hắn cách chúng ta gần đây. Thủ hạ kia có chút bối rối, hiển nhiên là bị bất thình lình tình huống hù dọa. Sở Tà hít một hơi thật sâu, đường nội, chúng ta đi thăm dò một chút. Hắn mang theo mấy người đi về phía Tân Hy Vọng nơi ở, trên đường đi hắn cũng đang trầm tư, loại chuyện này xác thực mất cảm, xử lý không tốt có thể biết dẫn đến hai bên quan hệ căng thẳng. Đi vào Tân Hy Vọng chỗ ở, Sở Tà tận lực nhường ngữ khí của mình nghe tới bình thản, tối hôm qua có người trộm lương thực của chúng ta muốn hỏi một chút, có người thấy qua cái gì khả nghi tình huống? Tân Hy Vọng đám người nhìn nhau sững sờ, đội trưởng đứng ra, Sở lão đại, chúng ta người sẽ không làm loại sự tình này. Chúng ta cùng đi, đều là quá mệnh giao tình, trộm đồ loại chuyện này, chuyến đi sẽ bị người chọc xương sống. Sở Tà gật đầu một cái, ta tin tưởng các người, nhưng vẫn là muốn tra một chút, cho mọi người một trong sạch. Đúng lúc này, một đứa bé chạy tới, cầm trong tay một khối bánh kiện, Sở lão đại, ta tối hôm qua nhìn thấy cái này bị ném trong góc, có phải hay không các ngươi vứt thức ăn? Sở Tà tiếp nhận bánh mít quy, nhìn thoáng qua, đúng là bọn hắn phân phát cái chủng loại kia. Hắn nhíu mày, này dường như không là đơn thuần ăn cắp. Tối hôm qua có ai rời khỏi doanh trại? Sở Tà ngắm nhìn bốn phía hỏi. Ta tối hôm qua đi tiểu tiện một chút. Một Tân Hy Vọng tiểu tử có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng vậy, đi phụ cận tìm chút ít tuổi lửa. Một người khác tiếp lời nói. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Tà trong lòng hơi động, vậy mọi người có thấy hay không cái gì người khả nghi ảnh hoặc là động vật? Hai người cũng lắc đầu, tỏ vẻ không nhìn thấy. Sở Tà thở dài, chuyện này dường như ngày càng phức tạp. Hắn đứng dậy, được rồi, cảm ơn mọi người phối hợp. Chuyện này ta sẽ tiếp tục tra được. Về đến chính mình doanh trại, Sở Tà đem kia khối bính kiển để lên bàn, rơi vào trầm tư. Nếu đây không phải cố ý ăn cắp, kia sẽ là gì chứ? Lẽ nào là chung quanh đây sinh vật biến dị? Đúng lúc này, Lão Trần vội vã địa đi đến, Sở lão đại, ta phát hiện một ít dấu chân, thoạt nhìn như là cậu. Cậu? Sở Tà sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nhanh, mang ta đi xem xét. Hai người đi theo dấu chân, một đường đi tới một hoang phế nhà kho trước. Môn nửa mở, bên trong truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Sở Tà ra hiệu Lão Trần cẩn thận, sau đó hai người chậm rãi đẩy cửa ra. Chỉ thấy một con biến dị to lớn khuyển chính ghé vào thức ăn chồng lên, trong miệng còn ngậm một cái túi chứa túi. Thấy có người đi vào, chó biến dị ngay lập tức đứng lên, lộ ra răng nanh sắc bén. Nhưng Sở Tà cùng Lão Trần đều là thần kinh bách chiến người, hai người nhanh chóng phối hợp ăn ý địa chế phục cái này chó biến dị. Nhìn tới chính là gia hỏa này làm chuyện tốt. Lão Trần nhìn bị trói lại chó biến dị nói. Sở Tà gật đầu một cái, may mà chúng ta phát hiện kịp thời nó. Nếu không nó nếu mang theo những thức ăn này về đến trong xào huyện, chúng ta thì càng khó tìm hơn quay về. Hai người mang theo chó biến dị về tới doanh trại, cũng giao nó cho chuyên môn phụ trách xử lý loại chuyện như vậy, tiểu đội. Trải qua thẩm vấn cùng tìm sau biết được cái này chó biến dị là từ phía Bắc lang thang đến. Phía Bắc môi trường sát thực các liệt a. Lão Trần cảm thán nói, ngay cả tiểu này sinh vật biến dị cũng đói đến chạy đến kiếm ăn. Đúng vậy a. Sở Tà hít một hơi thật sâu, chúng ta được tăng cường tuần tra cùng phòng ngự. Không vẹn vẹn là vì phòng ngừa nhân loại kẻ ăn cắp, còn phải đề phòng những thứ này sinh vật biến dị.
Chương 413, lần này có thần bí không giống nhau. 1. Chương 413, lần này có thần bí không giống nhau. 1. Sở Tà nghe lão Trần lời nói, gật đầu một cái, đúng, những thứ này sinh vật biến dị cũng là uy hiếp không nhỏ. Thông chi một chút đi, để mọi người cũng nâng lên tinh thần đến, khác vì nhất thời sơ sẩy tạo thành không cần thiết thứ bị thiệt hại. Phế thổ thành sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, loang lổ địa vẩy vào trên tường thành. Mọi người dậy thật sớm, bắt đầu một ngày lao động. Mặc dù sinh hoạt tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên tràn đầy khiêu chiến, nhưng phế thổ thành các cư dân đã thành thói quen cuộc sống như vậy tiết tấu. Sở lão đại, Sở lão đại, một tiểu tử đội vã địa đã chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Chúng ta phát hiện một chỗ mới tại nguyên điểm, nhưng là chỗ đó có không ít sinh vật biến dị thủ hộ, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Tà thả ra trong tay công việc, lông mày nhíu lại, ồ, mới tại nguyên điểm, đây chính là tin tức tốt. Nhưng mà sinh vật biến dị, ừm, như vậy, ngươi triệu tập một đội người, chúng ta đi xem xét tình huống. Sau đó không lâu, Sở Tà mang theo một đội tinh anh chiến sĩ đi tới chỗ kia mới tại nguyên điểm. Chỉ thấy trong một vùng phế tích, vài quặng không biết tên thực vật ngoan cường mà sinh trưởng, phía trên kết đầy quả thực. Mà thủ hộ tại những thực vật này trung quanh, là một đám hình thái quái dị sinh vật biến dị. Nhìn tới đến những này sinh vật biến dị khó đối phó a. Lao Trần ở một bên quan sát đến nói, ừm, Sở Tà gật đầu một cái, nhưng là chúng ta không thể từ bỏ cái này tại nguyên điểm. Như vậy, chúng ta chia ra hành động. Lão Trần, ngươi mang một đội người theo bên trái bọc đánh quá khứ, thu hút chú ý của bọn nó lực. Ta dẫn người theo bên phải thừa cơ hái hái quả. Chiến đấu rất mau đánh vang, phế thổ thành các chiến sĩ dung cảm cùng sinh vật biến dị triển khai cuộc chiến. Mặc dù trong quá trình gặp phải không ít khó khăn, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là thành công địa cướp đoạt cái này tại nguyên điểm. Thật tốt quá. Chúng ta có những thứ này quả thực, những ngày tiếp theo là được quá nhiều. Các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô. Nhưng mà đúng vào lúc này, phế thổ thành máy liên lạc đột nhiên băng lên, Sở lão đại, không xong. Phế thổ thành bị công kích. Cái gì? Sở Tà biến sắc, là ai dám công kích chúng ta phế thổ thành? Không rõ ràng, máy liên lạc đầu kia âm thanh có chút run rẩy, bọn hắn mặc thống nhất màu đen chế phục, nhìn lên tới nghiêm chỉnh huấn luyện. Chúng ta nhanh không chống nổi. Sở Tà hít sâu một hơi, tất cả mọi người lập tức trở về phòng phế thổ thành. Khi bọn hắn vội vã địa chạy về phế thổ thành lúc, chỉ thấy trên tường thành đã là một mảnh chiến hỏa bay tán loạn. Người công kích dường như cũng không đội tại công phá tường thành, mà là đang không ngừng thăm dò cùng tiêu hao phế thổ thành lực lượng phòng ngự. Bọn người kia rốt cục là ai? Lao Trần tức giật quát. Không biết, Sở Tà nhíu chặt lông mày, nhưng chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Thông chi một chút đi, toàn lực phòng thủ. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, phế thổ thành các chiến sĩ ra sức chống cự lại người công kích mạnh mẽ tiến công. Mặc dù người công kích nhân số đông đảo lại trang bị tinh lương, nhưng phế thổ thành các chiến sĩ nương tựa theo cứng cỏi ý chí vô cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, dần dần ổn định trận cước. Đúng lúc này, người công kích bên trong đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một thân ảnh theo người công kích trong trận doanh đi ra, trong tay giơ cao lên một màu trắng cờ xí. Sở lão đại, là chúng ta. Cái thân ảnh kia la lớn. Sở Tà tập trung nhìn vào, lại là Tân Hy Vọng đội trưởng. Trong lòng của hắn giật mình, lẽ nào những người công kích này là Tân Hy Vọng người? Nhưng lập tức hắn nhìn thấy đội trưởng đi theo phía sau mấy người, trong lòng lập tức sáng tỏ. Nguyên lai là các ngươi bọn người kia đang làm trò quỷ. Lao Trần tức giật quát. Không phải như vậy, đội trưởng đội vàng giải thích nói, chúng ta cũng là người bị hại. Những người này tấn công bất ngờ chúng ta doanh trại, sau đó bức bách chúng ta dẫn bọn hắn đến công kích phế thổ thành. Chúng ta thật không dễ dàng mới tránh thoát khống chế của bọn hắn, đội vàng hướng các ngươi báo tin. Sở Tà hít sâu một hơi, nguyên lai là như vậy. Cảm ơn mọi người tới báo tin, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Chúng ta cùng nhau trước đem bọn người kia cưỡng chế di rời lại nói. Có Tân Hy Vọng nếu, phế thổ thành lực lượng phòng ngự lập tức tăng nhiều. Những người công kích mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở phế thổ thành cùng Tân Hy Vọng liên thủ phản kích dưới, rất nhanh đã bị đánh quân lính tan rã. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành đám người cùng Tân Hy Vọng các thành viên ngồi vây chung một chỗ, cộng đồng chúc mừng chàng thắng lợi này. Đội trưởng cảm khái nói ra, thực sự là không ngờ rằng, chúng ta hội vì loại phương thức này lần nữa kể vai chiến đấu. Sở Tà cười cười, đúng vậy a, chẳng qua lần này may mắn mà có các ngươi. Cảm ơn mọi người. Nơi nào, đội trưởng khoát tay nói, chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Phế thổ thành lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng Sở Tà hiểu rõ, mảnh này hoang vu thổ địa bên trên vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết khiêu chiến cùng nguy cơ. Chỉ có một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực mới có thể sinh tồn được cũng sáng tạo càng tương lai tốt đẹp. Vài ngày sau, phế thổ thành cử hành một đơn giản chúc mừng nghi thức, cảm tạ tất cả tham dự chiến đấu mọi người cùng với Tân Hy Vọng các thành viên. Mọi người đoàn tụ một đường, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, một điều tra viên vội vã địa chạy quay về, Sở lão đại, không xong, chúng ta phát hiện một đám không biết sinh vật biến dị đang hướng căn cứ của chúng ta tới gần. Trong lòng của tất cả mọi người tất cả giật mình. Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến bọn hắn, lúc này lại đặt đứng trước mới khiêu chiến, nhưng phế thổ thành đám người cũng không có bị tin tức này dọa đến. Sở Tà ngay lập tức đứng lên, tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta không thể để cho những thứ này sinh vật biến dị uy hiếp được gia viên của chúng ta. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phế thổ thành lần nữa tiến nhập trạng thái khẩn cấp, nhưng lần này mọi người trên mặt cũng không có quá nhiều bối rối cùng căng thẳng, bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có đoàn kết cùng nỗ lực mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Sau đó không lâu đám kia không biết sinh vật biến dị cuối cùng đã tới phế thổ thành bên ngoài, nhưng chúng nó cũng không có tượng trước đó những kia sinh vật biến dị giống nhau trực tiếp phát động công kích, mà là tại xa xa quan sát cùng bồi hồi.
Này dường như cho phế thổ thành một cơ hội thở dốc, Sở Ta sử dụng lúc này triệu tập tất cả mọi người tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Các minh đệ, những thứ này sinh vật biến dị có thể là chúng ta trước đó chưa bao giờ từng gặp phải chủng loại. Chương 413, lần này có thần bí không giống nhau. 2. Nhưng chúng ta không thể vì vậy mà lùi bước cùng sợ sệt. Chúng ta phải dùng dũng khí của chúng ta cùng trí tuệ đi chiến thắng chúng nó. Bảo vệ gia viên của chúng ta. Chúng ta cái gì chưa bao giờ gặp, ta cũng không tin cái này tà. Chúng nó là cái gì ta còn không sợ. Đào Ba nói. Phế thổ thành bên ngoài, đám kia không biết sinh vật biến dị còn tại bồi hồi. Thân ảnh của bọn chúng tại hoàng hôn dư vi bên trong như ẩn như hiện, cho người ta một loại không hiểu cảm giác các bách. Lão đại, bọn người kia nhìn lên tới không thích hợp a. Lão Trần hít mắt, quan sát kỹ nhìn phương xa sinh vật, chúng nó hình như đang chờ đợi cái gì. Sở Ta gật đầu, xác thực, loại hành vi này hình thức không nhiều tầm thường. Mọi người khác thả lỏng cảnh giác, tối nay có thể biết có một hồi ác chiến. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành đèn đuốc dần dần sáng lên. Các chiến sĩ ai vào chỗ nấy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong không khí tràn ngập một loại căng thẳng mà ngưng trọng bầu không khí. Đột nhiên, xa xa sinh vật biến dị nhóm bắt đầu sao động. Chúng nó chậm rãi di chuyển về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào phế thổ thành, chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta lớn tiếng ra lệnh. Trên tường thành các chiến sĩ nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu, cung tên, súng ống nhóm vũ khí sôi nổi biểu diễn, nhắm ngay chính đang áp sát địch nhân. Sinh vật biến dị càng ngày càng gần, các chiến sĩ có thể rõ ràng mà nhìn thấy chúng nó diện mục dữ tợn vô cùng sắc bén manh bước. Nhưng phế thổ thành các chiến sĩ cũng không có lùi bước, bọn hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón tức sắp đến tiêu chiến. Đúng lúc này, sinh vật biến dị nhóm đột nhiên ngưng đi tới. Chúng nó tụ tập cùng nhau, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Đây là có chuyện gì? Sở Ta nghi ngờ hỏi. Không rõ ràng, Lão Trần lắc đầu, nhưng ta cảm giác chúng nó hình như đang chờ cái gì chỉ lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ theo sinh vật biến dị trong đám đi ra. Nó đây cái khác sinh vật biến dị càng cao hơn đại, càng cường tráng hơn, hiển nhiên là đám sinh vật này thủ lĩnh. Thủ lĩnh sinh vật biến dị phát ra một tiếng biết hai nhức có hống, lập tức hướng phế thổ thành phát khởi công kích. Cái khác sinh vật biến dị theo sát phía sau, giống như nước thủy triều tuôn hướng tường thành. Khai hỏa! Sở Ta lớn tiếng ra lệnh. Trên tường thành các chiến sĩ ngay lập tức khai hỏa xạ kích, hỏa lực dày đặc lưới đem xông lên phía trước nhất sinh vật biến dị sôi nổi hạ gục. Nhưng phía sau sinh vật biến dị cũng không có dừng bước lại, chúng nó dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục hướng phía trước công kích. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, trên tường thành các chiến sĩ ra sức chống cự lại địch nhân tiến công. Cung tên, súng ống, đao kiếm nhóm vũ khí xen lẫn thành một bức hùng vĩ chiến đấu bức tranh. Lao Trần cơ trong tay đại đao, đem cái này đến cái khác địch nhân chém ngã xuống đất. Trên mặt của hắn tung tóe đầy máu tươi cùng mồ hôi, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường cùng hung ác. Sở Ta thì cầm trong tay song súng, tả hữu khai cung địa bắn địch nhân. Động tác của hắn mau lẹ mà chuẩn xác, mỗi một thương đều có thể đánh trúng bộ vị yếu hại của địch nhân. Tại phế thổ thành các chiến sĩ ương ngạnh chống cự dưới, sinh vật biến dị nhóm tiến công dần dần trở nên bất lực lên. Thủ lĩnh sinh vật biến dị cũng nhận trọng thương, nhưng nó vẫn đang ương ngạnh đứng vững, chỉ huy còn lại bộ hạ tiếp tục chiến đấu. Đúng lúc này, một cái chiến sĩ trẻ tuổi đột nhiên phát hiện một cơ hội. Hắn nhắm ngay thủ lĩnh sinh vật biến dị đầu, dùng hết toàn lực bắn ra một tiễn. Mũi tên mang theo tiếng xé gió bay về phía mục tiêu, chuẩn xác địa đánh trúng thủ lĩnh sinh vật biến dị đầu. Thủ lĩnh lắc lư mấy xuống thân thể sau cuối cùng ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Mất đi thủ lĩnh chỉ huy về sau, còn lại sinh vật biến dị bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Chúng nó mất đi tiến công tiết tấu cùng chư pháp, bị phế thổ thành các chiến sĩ một kích bại. Làm cái cuối cùng địch nhân ngã trên mặt đất lúc, phế thổ thành trong ngoài vang lên như sấm sét tiếng hoan hô. Các chiến sĩ giơ cao lên vũ khí trong tay cùng tấm chắn, chúc mừng nhìn trận này kiếm không dễ thắng lợi. Sở Ta cùng Lão Trần nhìn nhau cười một tiếng, căng cứng thần kinh cuối cùng buông lỏng xuống. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, thì đã hiểu con đường sau đó còn rất dài vô cùng gian nan. Nhưng dù thế nào bọn hắn đều sẽ kiên trì, vì phế thổ thành là đến cùng hy vọng mà phấn đấu rốt cục. Vài ngày sau phế thổ thành bắt đầu trùng kiến công tác, mọi người tại trên phế tích lại lần nữa xây dựng lên phòng ốc cùng công trình. Mặc dù điều kiện gian khổ nhưng tất cả mọi người không có lời oán giận, bởi vì bọn họ hiểu rõ đây là vì chính mình là đến mà nỗ lực. Đồng thời Sở Tạt thì bắt đầu tổ chức nhân viên đối với xung quanh môi trường tiến hành thăm dò cùng thanh lý công tác, hy vọng có thể tìm thấy nhiều tư nguyên hơn cùng không gian sinh tồn. Bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng cũng nương tựa theo đoàn kết cùng trí tuệ một khắc phục. Ở trong quá trình này, phế thổ thành đám người thì dần dần tạo thành chính mình đặc biệt văn hóa cùng giá trị quan, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ, tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên đã sáng tạo ra một tràn ngập sức sống cùng hy vọng quê hương. Mà cùng lúc đó, Tân Hy Vọng đội trưởng thì mang theo nhân mã của mình tại một khu vực khác cắm rễ tiếp theo, cùng phế thổ thành tạo thành cùng nhau trông coi trạng thái. Hai đội nhân chi ở giữa mặc dù có khác nhau lý niệm cùng phương thức làm việc, nhưng đều vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực, tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên sinh tồn được cũng sáng tạo càng tương lai tốt đẹp. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh cùng sức sống. Mọi người bắt đầu nếm thử trồng thu hoạch, nuôi dưỡng súc vật và nông nghiệp sản xuất hoạt động, vì đề cao tự cấp tự túc năng lực, đồng thời thì tăng cường đối với xung quanh môi trường thăm dò cùng khai thác công tác, hy vọng có thể tìm thấy nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội. Ở trong quá trình này, phế thổ thành cùng Tân Hy Vọng quan hệ trong đó thì dần dần ấm lên. Hai đội người bắt đầu tập hợp địa giao lưu cùng hợp tác, tại tài nguyên cùng hưởng, thông tin giao lưu các phương diện thành lập thâm hậu hữu nghị cùng quan hệ hợp tác, đồng thời thì cùng nhau đối mặt ngoại bộ uy hiếp cùng khiêu chiến, cộng đồng bảo vệ gia viên của mình cùng lợi ích. Mặc dù mảnh này hoang vu thổ địa bên trên vẫn đang tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng phế thổ thành đám người đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị cùng quy hoạch. Mọi người không phải buông lỏng cảnh giác, lần này ta chuẩn bị khởi động một ít mới vũ khí phòng ngự. Sở Ta nói.
Chương 414, mới vũ khí phòng ngự. Chương 414, mới vũ khí phòng ngự. Mới vũ khí phòng ngự. Lao Trần Hiếu Kỳ hỏi nói, ngươi lấy được cái gì cho mới?
Sở Ta cười cười, trước mấy ngày đội thăm dò tại trong một mảnh phế tích phát hiện một ít còn sót lại khoa học kỹ thuật thiết bị, chúng ta nhân viên kỹ thuật tiến hành chữa trị cùng cải tạo, hiện tại có thể dùng đến làm là phòng ngự của chúng ta hệ thống.
Ồ, đó là dạng gì vũ khí?
Đội trưởng cũng nhịn không được xen vào nói, là một loại tự động hóa pháo phòng ngự, có thể tự động phân biệt cũng công kích tới gần địch nhân.
Sở Ta giải thích nói, lần này chúng ta đưa chúng nó bố trí tại tường thành trung quanh, làm cho chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến.
Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dạng này phòng ngự biện pháp không thể nghi ngờ hội gia tăng thật lớn phế thổ thành tính an toàn.
Sau đó không lâu, phế thổ thành các chiến sĩ bắt đầu công việc lưu bù lên, bọn hắn tại tường thành trung quanh lắp đặt cùng điều chỉnh thử những thứ này mới pháo phòng ngự. Mỗi người cũng tràn đầy nhiệt tình, bởi vì bọn họ hiểu rõ đây là vì bảo hộ gia viên của mình.
Lắp đặt sau khi hoàn thành, Sở Ta đứng tại trên tường thành, quan sát tất cả phế thổ thành. Hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, nhưng cùng lúc cũng biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu.
Tất cả mọi người chú ý.
Sở Ta la lớn, mới hệ thống phòng ngự đã khởi động, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Mỗi người cũng phải gìn giữ độ cao chiến đấu chuẩn bị, tùy thời ứng đối có thể phát sinh đột phát tình huống.
Các chiến sĩ cùng kêu lên trả lời, thanh âm của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm.
Màn đêm buông xuống, phế thổ thành bị một mảnh hắc ám bao phủ. Nhưng trên tường thành pháo phòng ngự lại tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như thủ hộ lấy tòa này cô thành.
Đột nhiên, xa xa trong bóng tối truyền đến rối loạn tương bừng âm thanh.
Đúng lúc này, một đám sinh vật biến dị vọt ra, chúng nó gầm thét hướng phế thổ thành chạy tới,
chuẩn bị chiến đấu.
Sở Ta thanh âm ra lệnh ở trong trời đêm quen quẩn.
Pháo phòng ngự ngay lập tức khởi động, tự động nhắm ngay xông lên phía trước nhất sinh vật biến dị.
Một hồi ánh lửa hiện lên, pháo đài bắn ra dày đặc đạn tháo, đem địch nhân một kích lui.
Nhưng sinh vật biến dị cũng không có vì vậy mà lùi bước, chúng nó tiếp tục điên cuồng địa công kích tới phế thổ thành.
Các chiến sĩ thì không sợ hãi chút nào, bọn hắn cùng pháo đài phối hợp an ý tiến hành phản kích.
Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, phế thổ thành các chiến sĩ cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng đoàn kết tinh thần.
Bọn hắn không chỉ thành công địa đánh lui địch nhân tiến công, còn bắt được mấy cái sinh vật biến dị tiến hành nghiên cứu.
Bình minh thời gian, chiến đấu cuối cùng kết thúc.
Phế thổ thành lần nữa nên đón thắng lợi cùng an bình.
Sở Ta đứng tại trên tường thành, nhìn phương xa mặt trời mọc. Hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, thì đã hiểu tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần phế thổ thành đám người một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực thì nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai tốt đẹp.
Vài ngày sau, phế thổ thành cử hành chúc mừng nghi thức cảm tạ tất cả tham dự chiến đấu các chiến sĩ cùng với là chàng thắng lợi này làm ra cống hiến đám người.
Mọi người đoàn tụ một đường hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian, đồng thời cũng vì tiếp xuống khiêu chiến đã làm xong mạo xương chuẩn bị.
Lần này chúng ta có thể thành công đánh lui nhiều địch nhân, thua lỗ mới hệ thống phòng ngự cùng mọi người đoàn kết nỗ lực.
Sở Ta đang ăn mừng nghi thức đã nói, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà thỏa mãn, chúng ta phải tiếp tục cố gắng để cao thực lực của mình vì ứng đối càng lớn khiêu chiến.
Các chiến sĩ cùng kêu lên reo hò, bọn hắn hiểu rõ tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới.
Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần phát triển lớn mạnh lên, mọi người bắt đầu nếm thử nhiều hơn nữa sinh tồn cách thức cùng phát triển đường đi, đồng thời cũng cùng tân hy vọng và hữu hảo thế lực thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ cùng quan hệ hợp tác cộng đồng, đối mặt ngoại bộ uy hiếp cùng khiêu chiến bảo vệ gia viên của mình cùng lợi ích.
Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, phế thổ thành đã trở thành một tràn ngập sức sống cùng hy vọng quê hương, thu hút người càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó vì cùng chung mục tiêu mà phấn đấu rốt cuộc.
Mà Sở Ta cũng biết bọn hắn mặc dù lấy được một chút thành tựu nhưng tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan, bọn hắn cần phải không ngừng học tập cùng tiến bộ mới có thể ứng đối càng lớn khiêu chiến cùng nguy cơ.
Thế là hắn bắt đầu chế định càng thêm toàn diện cùng lâu dài quy hoạch, hy vọng có thể dẫn đầu phế thổ thành đi về phía càng thêm tương lai tốt đẹp.
Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?
Lão Trần hỏi.
Chúng ta cần muốn tiếp tục tăng cường lực lượng phòng ngự, đồng thời cũng muốn đề cao cuộc sống của chúng ta chất lượng.
Sở Ta trả lời nói, chỉ có dạng này, chúng ta mới khả năng hấp dẫn nhiều người gia nhập chúng ta hơn, cộng đồng bảo vệ mảnh đất này.
Kia chúng ta có phải hay không nên suy xét phóng đại một chút lãnh địa?
Đội trưởng đưa ra một mới ý nghĩ.
Rốt cuộc trên vùng đất này tài nguyên có hạn, nếu như chúng ta có thể tìm thấy càng nhiều thích hợp sinh tồn chỗ, vậy chúng ta phát triển đều sẽ càng thêm nhanh chóng.
Sở Ta gật đầu một cái, đề nghị này không tệ.
Chúng ta có thể tổ chức một chi đội thám hiểm, đi tìm thích hợp nhân loại sinh tồn lãnh địa mới.
Sau đó không lâu, phế thổ thành tổ chức một chi do tinh anh chiến sĩ tạo thành đội thám hiểm, bọn hắn mang theo sung túc vật tư cùng trang bị, bước lên tìm kiếm lãnh địa mới hành trình.
Trên đường đi bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn nương tựa theo đoàn kết cùng trí tuệ một khắc phục khó khăn, cuối cùng phát hiện một mảnh thích hợp nhân loại sinh tồn phì nhiêu thổ địa.
Trên vùng đất này có tài nguyên phong phú cùng duyên dáng môi trường không thể nghi ngờ là một lý tưởng nơi ở. Lão đại, lần này ta ra ngoài, ta muốn mang Tiểu Dương ra ngoài.
Có thể chứ?
Lão Thái cùng Sở Ta hỏi.
Có thể, nhưng là các ngươi lần này ra ngoài, cũng phải cẩn thận một chút, lần này cũng không đây trước kia, trong thành hiện tại kêu loạn.
Sở Ta nói.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Không sao, lần này chúng ta hóa trang thành gặp rủi ro.
Gặp rủi ro?
Ha ha, Lão Thái, ngươi chủ ý này không tệ a.
Tiểu Dương đứa bé kia cũng cần học hỏi kinh nghiệm.
Sở cười tà vỗ vỗ Lão Thái bà bay, các ngươi có thể phải cẩn thận, khác thật sự thành gặp rủi ro người.
Hắc hắc, lão đại ngươi cứ yên tâm đi.
Lão Thái lòng tin tràn đầy nói.
Vài ngày sau,
Lão Thái cùng Tiểu Dương hai người mặc quần áo cũ rách, trên mặt lau chút ít bụi đất, nhìn lên tới thật sự như là đã trải qua không ít cực khổ. Bọn hắn xâm nhập vào kinh thành trong đám người, bắt đầu bọn hắn thám hiểm hành trình. Ngoài thành là một mảnh hoang vu cùng rách nát, khắp nơi đều là vứt bỏ kiến trúc cùng tổn hại cỗ xe. Lão Thái cùng Tiểu Dương cẩn thận tiến lên, sinh sợ làm cho phiền phái không cần thiết. Lão Thái, chúng ta muốn đi đâu a? Tiểu Dương hiếu kỳ hỏi. Chúng ta trước đi cái kia bị vứt bỏ nhà máy xem xét, nói không chừng có thể tìm tới thứ gì vật hữu dụng. Lão Thái hồi đáp. Hai người xuyên qua phế tích, đi tới nhà máy trước. Chỉ thấy đại môn đóng chặt, phía trên còn mang theo dị xét xiềng xích. Lão Thái theo trong ba lô lấy ra công cụ, thuần thục cậy mở xiềng xích, đẩy cửa ra đi vào. Nhà máy nội bộ tối tăm mà âm trầm, khắp nơi đều là cho bụi cùng phế tích. Lão Thái cùng Tiểu Dương cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc, hy vọng có thể tìm thấy chút ít hữu dụng vật tư. Đột nhiên, một hồi thanh âm quái dị truyền đến, hai người ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy một con biến dị to lớn chuột từ trong phế tích chui ra, hướng hai người đánh tới. Lão Thái phản ứng nhanh chóng, liền đẩy ra Tiểu Dương, đồng thời móc súng lục ra xạ kích. Biến dị chuột kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nguy hiểm thật a. Tiểu Dương cảm thán nói, cảm ơn Lão Thái. Không sao, người trẻ tuổi. Là cái này phế thổ bên trên pháp tắc sinh tồn, muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Lão Thái vừa cười vừa nói. Hai người tại trong nhà xưởng tìm được rồi một ít du dùng vật tư, bao gồm một ít công cụ cùng linh kiện. Bọn hắn đem những vật tư này cất vào ba lô, chuẩn bị rời khỏi cái này âm trầm chỗ. Khi bọn hắn đi ra nhà máy lúc, lại phát hiện bên ngoài vây quanh một đám người mặc phá quần áo cũ người. Những người này thoạt nhìn như là kẻ lưu lạc hoặc là người nhặt rác, trong tay bọn họ cầm các loại vũ khí đơn giản, ánh mắt bên trong để lộ ra địch ý. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Một dẫn đầu bộ dáng người chất vấn. Lão Thái cùng Tiểu Dương liếc nhau, hiểu rõ những người này khó đối phó. Bọn hắn nhất định phải nghĩ cách thoát thân, bằng không có thể biết gặp nguy hiểm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn tìm điểm vật tư mà thôi. Lão Thái bình tĩnh hồi đáp, chúng ta cũng không có ác ý. Cái kia dẫn đầu người nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, tựa hồ tại phán đoán bọn hắn là có thể tin hay không. Qua hồi lâu, hắn mới phất phất tay. Đi thôi, lần sau đừng tiếp tục nhường ta xem lại các ngươi. Lão Thái cùng Tiểu Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi cái này địa. Bọn hắn hiểu rõ tại trên phế thổ sinh tồn không dễ dàng, mỗi người cũng tại vì ích lợi của mình mà phân đấu. Bọn hắn cũng càng thêm chân quý giữa nhau hữu nghị cùng tín nhiệm, bởi vì đây là bọn hắn tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên quý báu nhất tài nguyên. Tại trong những ngày kế tiếp, Lão Thái cùng Tiểu Dương tiếp tục bọn hắn thám hiểm hành trình, bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn đoàn kết cùng dũng khí, cùng nhau đối mặt mỗi một cái chỗ khó, tại trên phế thổ lưu lại thuộc về bọn hắn truyền kỳ cố sự, mà bị bọn hắn tìm thấy kia phiến tân thổ địa, sau đó cũng bị phế thổ thành đám người khai phát thành một mới khu quần cư, nhường nhiều hơn nữa người có hy vọng sinh tồn. Kinh qua một đoạn thời gian gian nan bôn ba, Lão Thái cùng Tiểu Dương cuối cùng về tới phế thổ thành. Bọn hắn mang về tình báo quan trọng vô cùng phong phú vật tư, nhường Sở Tạ vui mừng quá đỗi. Sở Tạ vỗ bả vai của hai người tán thưởng nói, lần này các ngươi cống hiến cũng lớn, những vật tư này đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Lão Thái cùng Tiểu Dương nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết mình nỗ lực không có uổng phí. Lão đại, chúng ta còn phát hiện một thích hợp nhân loại ở lại lãnh địa mới. Lão Thái đem kỹ càng bản đồ cùng thông tin đưa cho Sở Tạ. Sở Tạ tiếp nhận bản đồ cẩn thận kiểm tra nhìn lên tới, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nơi này quả thật không tệ, có nguồn nước, có thổ địa, còn có tấm bình phong thiên nhiên. Chúng ta phải hào hào kế hoạch một chút làm sao khai phát mảnh đất này. Chương 415, là cái này bà bối. Chương 415, là cái này bà bối. Lần này phát hiện, đơn giản chính là cái bà bối a. Đội trưởng thì lại gần, vẻ mặt hưng phấn mà chỉ lấy địa đồ bên trên nào đó điểm, nhìn xem chỗ này, đó là một tự nhiên quan hải, dễ thủ khó công, muốn là chúng ta năng lực ở chỗ này thành lập cái chức tròi canh, kia hệ số an toàn có thể thật lớn đề cao. Sở Ta gật đầu một cái, cao mày điệu tự hỏi, đúng là chỗ tốt, nhưng chúng ta được hành sự cẩn thận. Không thể mù quáng phóng đại, rốt cuộc chúng ta bây giờ nhân lực vật lực cũng có hạn. Kia ta phải tranh thủ thời gian phái người đi thực địa khảo sát một chút a. Lao Trần vội vàng nói, nếu muộn, nói không chừng liền bị người khác nhanh chân đến trước. Đúng, chuyện này phải mau chóng. Sở Ta hạ quyết tâm, Lão Thái, Tiểu Dương, các ngươi khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đội trưởng, ngươi lập tức tổ chức một chi tinh anh đội ngũ, chúng ta phải tự mình đi tìm kiếm đường. Vài ngày sau, Sở Tà cùng đội trưởng mang theo một đội tinh tuyển chiến sĩ bước lên tiến về lãnh địa mới thám hiểm con đường. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải đủ loại khó khăn, có lúc là hoang vu phế tích, có lúc là hung mãnh sinh vật biến dị, nhưng bọn hắn cũng nương tựa theo đoàn kết cùng dũng khí một khắc phục. Cuối cùng, tại chật vật buôn ba về sau, bọn hắn đi tới kia phiến lãnh địa mới. Nơi này quả nhiên như Lão Thái cùng Tiểu Dương nói, có thanh tịnh nguồn nước, đất đai phì nhiêu, còn có đạo kia tấm bình phong thiên nhiên, quả thực dường như là vì nhân loại lượng thân định chế nơi trú ẩn. Thật tốt quá, chỗ này thật là một cái bảo địa a. Đội trưởng nhịn không được cảm thán nói. Ừm, nhìn tới lựa chọn của chúng ta là đúng. Sở Ta thì lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp đó, chúng ta cần phải làm là hảo hảo hoạch định một chút làm sao khai phát nơi này, để nó thành cho chúng ta nhà mới. Tất cả mọi người hoan hô lên, bọn hắn giống như đã thấy tương lai nhà mới phồn vinh cảnh tượng. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng đội trưởng dẫn mọi người bắt đầu gian khổ kiến thiết công tác. Bọn hắn chặt cây cối, dựng xây nhà, khai khẩn thổ địa. Mỗi người cũng loay hoay xoay quanh, nhưng trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó không lâu, một mới tinh khu quần cư ở trên vùng đất này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mọi người cho nó dậy rồi một vang dội tên, Tân Hy Vọng Chi Thành. Theo thời gian trôi qua, Tân Hy Vọng Chi Thành dần dần phát triển lớn mạnh lên. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đại gia đình này, cộng đồng vì Mỹ hảo là đến mà phấn đấu. Mà Sở Tà thì nương tựa theo xuất sắc lãnh đạo lực cùng trí tuệ, đã trở thành chúng người suy nghĩ bên trong anh hùng cùng lãnh tụ. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Ngay tại Tân Hy vọng chi thành phồn vinh phát triển đồng thời, thì đưa tới ngoại giới ngấp nghé. Một ít ác thế lực bắt đầu ngao ngoe muốn động, ý đồ xâm chiếm mảnh này đất đai màu mỡ. Sở Tà cùng các chiến sĩ không có lùi bước, bọn hắn hiểu rõ đây là bảo vệ gia viên thời khắc. Thế là, bọn hắn cầm lên vũ khí, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến đấu dị thường thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng Sở Tà cùng chiến sĩ của hắn nhóm nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ngoan cường nghị lực, tối cuối cùng thành công đánh lui địch nhân, bảo vệ Tân Hy vọng chi thành. Chiến hậu, Tân Hy vọng chi thành đám người càng thêm đoàn kết. Bọn hắn biết rõ hòa bình kiếm cũng dễ, bởi vậy càng thêm chân quý giữa nhau hữu nghị cùng tín nhiệm. Mà Sở Tà thì đã hiểu một cái đạo lý, chỉ có một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực mới có thể sáng tạo ra càng thêm tương lai tốt đẹp. Thế là, hắn bắt đầu chế định càng thêm toàn diện cùng lâu dài quy hoạch, hy vọng có thể dẫn đầu Tân Hy vọng chi thành đi về phía càng thêm phồn vinh cùng phú cường con đường. Đồng thời, hắn cũng biết trên con đường này tràn đầy khiêu chiến cùng nguy cơ, nhưng hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn. Tại Tân Hy vọng chi thành thành lập cùng trong quá trình phát triển, Sở Tà vẫn luôn kiên trì lấy dân làm gốc lý niệm. Hắn cổ vũ các cư dân tích cực tham gia thành phố kiến thiết cùng quản lý, nhường mỗi người đều trở thành thành phố chủ nhân. Điều này dân chủ, mở ra quản lý cách thức, nhường Tân Hy vọng chi thành các cư dân càng thêm có lòng cảm mến cùng tinh thần trách nhiệm, thành phố lực ngưng tụ thì bởi vậy càng thêm cường đại. Đồng thời, Sở Tà thì chú trọng cùng ngoại giới giao lưu cùng hợp tác. Hắn phái ra sứ giả cùng mặt khác hữu hảo thế lực thành lập liên hệ, tìm kiếm cộng đồng phát triển cơ hội. Thông qua bù đắp nhau, học hỏi lẫn nhau, không chỉ đề cao Tân Hy vọng chi thành các cư dân đời sống trình độ, còn có thể thành phố lực ảnh hưởng dần dần mở rộng. Tại Sở Tà lãnh đạo dưới, Tân Hy vọng chi thành dần dần đã trở thành một tràn ngập sức sống cùng hy vọng thành phố. Nó hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, cộng đồng vì Mỹ hảo là đến mà phấn đấu. Mà Sở Tà thì biết rõ, bọn hắn mặc dù lấy được một chút thành tựu, nhưng tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan. Hắn cần muốn tiếp tục dẫn mọi người nỗ lực học tập cùng tiến bộ, mới có thể ứng đối càng lớn khiêu chiến cùng nguy cơ. Thế là, hắn bắt đầu hành trình mới. Hắn dẫn theo một chi do Tân Hy vọng chi thành tổ tinh anh thành đội ngũ, đi thăm dò rộng lớn hơn thế giới, tìm kiếm nhiều hơn nữa cơ hội cùng tài nguyên. Bọn hắn đi qua sa mạc Amu, xuyên biệt rồi khu rừng rậm rạp, leo lên đỉnh núi hiểm trở. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ thu hoạch kinh nghiệm quý báu cùng tri thức, còn kết giao rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Theo thời gian trôi qua, Tân Hy vọng chi thành tại Sở Tà dẫn đầu xuống không ngừng phát triển lớn mạnh. Nó đã trở thành một phồn vinh, phú cường, dân chủ, mở ra thành phố, là phế thổ đám người bên trên mang đến hy vọng cùng quan minh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà Sở Tà thì bởi vậy đã trở thành chúng người suy nghĩ bên trong anh hùng cùng lãnh tụ, tên của hắn bị vĩnh viễn khắc sâu tại phế thổ trong lịch sử. Lão Thái cùng Tiểu Dương, bọn hắn mang theo mấy người lúc này xuất hiện tại phế thổ thành vùng Ben. Lúc này phế thổ thành đã là một vùng phế tích, nhưng mà còn có thể cảm giác được trong thành có không ít người, này không bọn hắn liền thấy một đội người đang xếp hàng dẫn cái quái gì thế. Lão Thái, trong thành này còn có người hảo tâm. Bọn hắn thế mà tại phân phát thức ăn. Tiểu Dương hỏi. Lão Thái nhíu nhíu mày, cầm lấy ống nhòm quan sát kỹ một chút, nhìn không như, "Tiểu Dương, ngươi nhìn xem những người kia, mặc dù mặc cũ nát, nhưng từng cái ánh mắt sắc bén, hành động có thứ tự, không giống như là tại làm việc tốt. Ý của ngươi là?" Tiểu Dương nghi ngờ hỏi. "Ta hoài nghi đây là nào đó tổ chức tại không chế thức ăn phân phát, có thể là vì lôi kéo người tâm, hay là có mục đích gì khác." Lão Thái phân tích nói. "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên tới gần điểm xem xét?" Tiểu Dương có chút hiếu kỳ, cũng có chút lo lắng. Lão Thái suy nghĩ một lúc, "Chúng ta cẩn thận một chút, trước thăm dò rõ ràng tình huống. Ngươi đi tìm mấy người, chúng ta từng nhóm vào thành, tận lực không muốn dẫn tới chú ý." Phế thổ thành bên trong, mọi người xếp hàng nhận lấy nhìn thức ăn, trên mặt mỗi người đều mang chờ mong cùng cảm kích. Nhưng quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Lão Thái cùng Tiểu Dương đám người từng nhóm lẫn vào đám người, tận lực không làm cho chú ý bọn hắn quan sát đến tình huống xung quanh, cố gắng tìm ra tổ chức này dấu vết để lại. Phân phát thức ăn là một đám mặc màu đen chế phục người, bọn hắn nhìn lên tới nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người bên hông đều đừng nhìn vũ khí. Lão Thái chú ý tới trên cánh tay của bọn hắn cũng có một cái giống nhau ký hiệu, một màu đen mặc nện, ở giữa có một cái màu trắng đầu lâu. Nhìn tới tổ chức này gọi Black Phái đạo nện quá phụ đen thật là một cái điểm xấu tên. Lão Thái thấp giọng nói với Tiểu Dương. Tiểu Dương gật đầu một cái, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra mục đích của bọn hắn, còn có bọn hắn khống chế thức ăn phân phát nguyên nhân thực sự. Hai người ở trong thành đi vòng vo mấy ngày, dần dần thăm dò Black Phái đạo nện quá phụ đen tổ chức một ít tình huống. Bọn hắn phát hiện tổ chức này ở trong thành có địa vị cực cao, dường như khống chế tất cả thức ăn cùng nguồn nước, mà mọi người vì sinh tồn không thể không khuất phục tại bọn hắn thống trị. Tổ chức này tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn phía sau nhất định có càng lớn âm mưu. Lão Thái khẳng định nói. Tiểu Dương hít sâu một hơi, chúng ta phải nghĩ biện pháp vạch trần diện mục thật của bọn hắn, giải cứu những thứ này người vô tội nhóm. Đúng lúc này, một thân ảnh gầy yếu đội vã địa đã chạy tới. Lão Thái, Tiểu Dương, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta là trong thành người liên lạc, ta biết bờ lách phải đảo nện đóa phụ đen tất cả bí mật. Lão Thái cùng Tiểu Dương liếc nhau một cái, trong lòng vui mừng. Bọn hắn đi theo tuyến người tới một tận nấp góc, nghe tình báo của hắn. Vợ lách vải đảo nện đóa phụ đen mục đích thực sự là khống chế tất cả phế thổ thành, bọn hắn muốn thành lập một thuộc tại vương quốc của mình. Bọn hắn thông qua khống chế thức ăn cùng nguồn nước đến điều khiển lòng người, làm cho tất cả mọi người cũng nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. người liên lạc đội vàng nói. Lao thái nhíu nhíu mày, bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Phía sau có cái gì càng lớn âm như sao? Người liên lạc gật đầu một cái, không sai, bọn hắn muốn sử dụng phế thổ thành tài nguyên đến chế tạo một loại cường đại vũ khí, từ đó khống chế toàn bộ thế giới. Nghe được tin tức này, Lão Thái cùng Tiểu Dương đều kinh hãi. Bọn hắn không ngờ rằng bờ lách vãi đảo nhện đóa phụ đen dã tâm lại to lớn như thế, lại muốn khống chế toàn bộ thế giới. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Tiểu Dương kiên định nói. Không sai, chúng ta phải mau chóng hành động. Lão Thái trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đêm đó, ba người liền bàn bạc ra một cái kế hoạch tỉ mỉ. Bọn hắn quyết định trước giải cứu bị bờ lách vãi đảo nhện đóa phụ đen khống chế đám người, sau đó phá hủy vũ khí của bọn hắn chế tạo căn cứ. Hành động bắt đầu. Lão Thái cùng Tiểu Dương dẫn theo đội ngũ lặng yên không một tiếng động tiềm vào trong thành. Bọn hắn tránh đi bờ lách vãi đảo nện đóa phụ đen đội tuần tra, thành công địa giải cứu bị cầm tù đám người. Sau đó, bọn hắn đi tới vũ khí chế tạo căn cứ. Nơi này để phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là võ trang đầy đủ thủ vệ. Nhưng Lão Thái cùng Tiểu Dương đám người nương tựa theo xuất sắc kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, thành công địa đột phá phòng tuyến, phá hủy vũ khí chế tạo căn cứ. Bờ lách vãi đảo nện đóa phụ đen thủ lĩnh biết được thông tin sau giận tím mặt, hắn dẫn theo thủ hạ điên cuồng địa tìm kiếm Lão Thái cùng Tiểu Dương đám người tung tích. Nhưng lúc này Lão Thái cùng Tiểu Dương đã dẫn theo mọi người thoát đi. Lần này quá nguy hiểm. Những người này còn không phải thế sao đơn giản như vậy, quê hương thế lực. Nhìn lên tới. Đúng nha, tên này nghe tới đều có chút để người rụt rè. Chương 416, Lão Thái bọn hắn gặp nguy hiểm. Chương 416, Lão Thái bọn hắn gặp nguy hiểm. Lão Thái vớt một cái mồ hôi chán, thần sắc như cũ có chút khẩn trương. Hành động lần này mặc dù thành công, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Nói đúng, cái đó bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen tổ chức chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Dương tiếp lời, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Người liên lạc cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Một được giải cứu ra người cha hỏi hắn nhìn lên tới còn có một chút chưa tỉnh hồn. Lão Thái do dự một lát, chúng ta trước tìm địa phương an toàn tránh đầu sóng ngọn gió và danh tiếng qua mới quyết định. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý thế là, một đoàn người thừa dịp bóng đêm lặng yên rời đi phế thổ thành, hướng về phương xa một vứt bỏ quặng mỏ tiến đến. Vài ngày sau, bọn hắn đi tới quặng mỏ, nơi này hoang tàn vắng vẻ, chính là một lý tưởng nơi ở nó. Chúng ta trước ở chỗ này dàn xếp lại và qua một đoạn thời gian lại nghĩ biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Lão Thái đối với mọi người nói. Mọi người sôi nổi công việc lu đủ lên, có đi tìm thức ăn cùng nguồn nước, có thì bắt đầu dựng tạm thời trụ sở. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới dàn xếp lại không lâu, một cái ngoại ý muốn khách tới thăm phá vỡ phần này yên tĩnh. Lão Thái, Tiểu Dương, ta trở về. Một thanh âm quen thuộc tại bên ngoài doanh trại vang lên. Mọi người sôi nổi để phòng nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Là Lão Trương. Người tại sao trở lại? Lão Thái kinh ngạc hỏi. Lão Trương là bọn hắn trước đó tại phế thổ thành một đồng bạn, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân đang hành động trước rời đi. Ta nghe nói các ngươi thành công, cho nên thì chạy về. Ta cũng nghĩ là chuyện của chúng ta nghiệp ra một phần lực. Lão Trương kích động nói. Tiểu Dương nhìn từ trên xuống dưới Lão Trương, ngươi lần này trở về, không mang cái đuôi a? Lão Trương vội vàng xua tay, yên tâm đi, ta cẩn thận cực kỳ. Lần này ta là một người vụng trộm chạy trở về. Lão Thái gật đầu một cái, vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ quay về, cũng coi là cho chúng ta tăng lên một phần sức mạnh. Lão Trương trở về nhường mọi người sĩ khí đại trấn, bọn hắn sôi nổi ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Một cái chiến sĩ vội vã địa chạy tới, "Lão Thái, không xong, bên ngoài đến rồi một đám người, xem bộ dáng là bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen người." Mọi người sôi nổi quá sợ hãi, bọn hắn không ngờ rằng bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen người đã vậy còn quá nhanh thì đuổi theo. Lão Thái nhanh chóng đứng dậy, "Mọi người đừng hoảng, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước tiến hành rút lui." Nhưng mà, lần này rút lui cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen người không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị, bọn hắn chăm chú địa truy ở sau lưng mọi người, không ngừng mà xạ kích. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta phải nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn hắn. Tiểu Dương một bên chạy trốn một bên la lớn. Lão Trương nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, đi theo ta, ta biết một chỗ có thể vứt bỏ bọn hắn. Mọi người sôi nổi đi theo sau Lão Trương, ngoặt vào một chật hẹp thung lũng. Nơi này địa hình phức tạp, khắp nơi đều là đá tảng cùng lùm cây, chính là tránh né truy tung nơi tốt. Tại Lão Trương dẫn đầu xuống, mọi người thành công địa bỏ rơi bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen truy mình. Bọn hắn trốn ở một tận nấp trong hang núi, thở hổn hển. Lần này thực sự là trở về từ cõi chết ta. Tiểu Dương cảm thán nói. Lão Trương thì vớt một cái mồ hôi, may mắn ta đối với địa hình nơi này tương đối quen thuộc, nếu không chúng ta lần này thì nguy hiểm. Lão Thái nhìn mọi người, lần này mặc dù trốn thoát hiểm cảnh, nhưng chúng ta thì bại lộ hành tung của mình. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen tổ chức chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống khẳng định sẽ có càng kịch liệt đuổi bắt. Thế là, một đoàn người trong đêm rời đi cái này ẩn nấp hang núi, hướng về chỗ xa hơn bỏ chạy. Bọn hắn vòng qua rừng, lướt qua gò núi, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi tới một xa xôi thị trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này đã hoang phế thật lâu, khắp nơi đều là rách nát phòng ốc cùng hoang vu đường đi. Nhưng nơi này lại là một lý tưởng nơi ở nó, bởi vì nơi này ít ai lui tới, với lại có đầy đủ thức ăn cùng nguồn nước. Mọi người tại nơi này dàn xếp lại, bắt đầu trùng kiến cuộc sống của bọn hắn. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau nỗ lực, tại cái này hoang vu trong trấn nhỏ dựng lên một gia viên mới. Theo thời gian trôi qua, cuộc sống của bọn hắn dần dần ổn định lại. Mặc dù mỗi ngày đều qua được cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mọi người lại cảm thấy trước nay chưa có an tâm cùng thỏa mãn. Lão Thái, lương thực của chúng ta không nhiều lắm. Tiểu Dương nhìn một chút trong tay bánh quy nén, chỉ còn lại nửa khối. Nhìn tới chúng ta được phái người ra đi tìm một ít thức ăn cùng tiếp tế phẩm. Lão Thái nhíu mày nhìn xem trong tay thức ăn danh sách, nét mặt nghiêm trọng. Để ta đi. Lão Trương đứng ra, ta đối với kẻ bên này tương đối quen, hẳn là có thể tìm thấy vài thứ. Tiểu Dương gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bờ lách ngoại đảo nện đóa phụ đen người phát hiện. Lão Trương cười cười, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, hắn cầm lấy ba lô cùng súng trường, quay người đi ra rách nát phòng ốc. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, nhưng trên đường phố lại yên tĩnh, chỉ có Lão Trương tiếng bước chân đang vang vọng. Hắn cẩn thận vòng qua đường đi, đi tới một cỡ nhỏ siêu thị phế tích trước. Tiểu chủ, cái này Trương Thiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nơi này đã từng là một phồn hoa khu buôn bán, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một vùng phế tích cùng rách nát. Lão Trương xe nhẹ đường quen địa tìm được rồi siêu thị cửa sau, đẩy cửa vào. Trong siêu thị khắp nơi đều là tản mát kệ hàng cùng tổn hại thương phẩm. Lão Trương cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc, hy vọng có thể tìm thấy một ít thức ăn cùng vật dụng hàng ngày. Đột nhiên, hắn nghe được một hồi tiếng bước chân rất nhỏ, trong lòng giật mình, vội vàng trốn đến một kệ hàng phía sau. Hắn nín thở, lặng lặng chờ đợi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lão Trương căng thẳng nắm chặt trong tay súng trường, chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nhưng mà, làm tiếng bước chân dừng lại lúc, hắn cũng không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh. Lão Trương thở phào nhẹ nhõm, theo kệ hàng phía sau đi ra, tiếp tục tìm kiếm thức ăn cùng tiếp tế chủng loại. Trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được một chút thực phẩm đóng hộp, nước khoáng cùng với mấy hộp dược phẩm. Lão Trương trong lòng vui mừng, liền tranh thủ những vật tư này cất vào trong hành trang, chuẩn bị trở về nơi ở nó. Nhưng mà, khi hắn đi ra siêu thị phế tích lúc, lại bất ngờ phát hiện một bóng người ở phía xa bồi hồi. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng trốn đến một bên quan sát. Bóng người kia dường như đang tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng địa xoay người nhặt lên trên đất đồ vật xem xét. Lão Trương trong lòng nghi hoặc không thôi, lẽ nào người này là bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen tổ chức thành viên? Hắn lặng lẽ tiếp cận bóng người kia, cố gắng thấy rõ mặt mũi của hắn. Nhưng mà, khi hắn cuối cùng thấy rõ người kia mặt lúc, lại kinh ngạc phát hiện hắn lại là trước đó được giải cứu gia nhân chi một. Người ở chỗ này làm gì? Lão Trương nghi ngờ hỏi. Người kia bị giọng Lão Trương giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. A, là Lão Trương a. Làm ta sợ muốn chết. Lão Trương đi ra phía trước, ngươi tại sao lại ở đây đây? Những người khác thì sao? Người kia thở dài, chúng ta trước đó không phải ở tại cái kia rách nát trong thị trấn nhỏ sao? Nhưng mà trước mấy ngày đến rồi một đám người, đem chúng ta đuổi đi. Ta cùng những người khác phân tán, không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Lão Trương nhíu mày, vậy ngươi biết bọn hắn đi đâu sao? Người kia lắc đầu, ta không biết. Ta làm lúc thái sợ hãi, chỉ lo chạy trốn, căn bản không có chú ý tới bọn hắn đi nơi nào. Lão Trương trong lòng ám thở dài một hơi, nhìn tới bọn hắn phải lần nữa tìm một chỗ ẩn thân. Hắn vô vô người kia bà bay, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được bọn hắn. Ngươi trước cùng ta trở về đi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Người kia cảm kích gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Lão Trương. Hai người cùng nhau về tới trước đó nơi ở nó, đem tìm thấy thức ăn cùng tiếp tế chủng loại phân cho những người khác. Mọi người lần lượt biểu thị cảm kích không thôi, đồng thời cũng vì tiếp xuống đời sống cảm thấy lo lắng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Một bị người giải cứu hỏi nói, chúng ta đã bại lộ vị trí của mình, vợ lách vải đảo nhện đóa phụ đen người khẳng định hội tìm tới nơi này. Lão Thái trầm tư một lát, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Ta quyết định tổ chức một tiểu đội, đi tìm mới nơi ở nó, cũng tìm hiểu những người khác tung tích. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, Lão Trương thì đứng ra, ta tính một. Ta đối với kẻ bên này tương đối quen, có thể dẫn đường. Thế là, một chi do Lão Trương, Lão Thái cùng Tiểu Dương tạo thành tiểu đội thành lập. Bọn hắn mang lên cần thiết trang bị cùng vật tư, bước lên tìm kiếm tân nơi ẩn náu hành trình. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận tránh đi bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen tổ chức điều tra, xuyên qua rừng cùng hoang dã, trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc tìm được một lại vườn tung lũng. Nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh nghi nhân, với lại địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chính là một lý tưởng nơi ẩn náu. Càng quan trọng chính là, bọn hắn ở chỗ này phát hiện những người khác tung tích. Nhìn tới chúng ta tìm đối địa phương. Lão Trương hưng phấn mà nói, nơi này không chỉ có đầy đủ thức ăn cùng nguồn nước, còn có thể cùng những người khác hội hợp, thật sự là quá tốt. Lão Thái thì lộ ra nụ cười, vậy chúng ta chính là ở đây dàn xếp lại đi. Mọi người muốn một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen đuổi bắt. Mọi người trong sơn cốc xây dựng lên lâm thạch trụ sở, cũng bắt đầu thu thập thức ăn cùng nguồn nước. Mặc dù đời sống điều kiện gian khổ, nhưng tất cả mọi người tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Theo thời gian trôi qua, cuộc sống của bọn hắn dần dần ổn định lại. Ban ngày, bọn hắn cùng nhau lao động, đi săn cùng thu thập, buổi tối thì ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa giao lưu tâm đắc, chia sẻ lẫn nhau chuyện xưa. Cuộc sống như vậy mặc dù đơn giản mà bình thường, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp cùng hạnh phúc. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Liên tại bọn hắn dần dần thích ứng tiểu này lúc sinh sống, vợ lách vải đảo nhện đóa phụ đen tổ chức người rốt cuộc tìm được nơi này. Chương 417, nguy hiểm tới gần. Một, chương 417, nguy hiểm tới gần. Một thiên thanh thần, khi mọi người còn đang trong giấc mộng lúc, vợ lách vải đảo nhện đóa phụ đen người đã lặng lẽ bao vây cả cái sân gốc. Bọn hắn mang theo vũ khí hạng nặng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, chuẩn bị giơ lên đem mọi người tiêu diệt. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng phá vỡ thung lũng yên tĩnh, mọi người bị bừng tỉnh sau lập tức cầm vũ khí lên tiến hành phản kích. Nhưng mà, bờ lách vải đảo nhện đóa phụ đen người thực sự quá nhiều rồi, với lại trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền chế trụ mọi người hỏa lực. Lão thái nhìn chiến hữu bên cạnh từng cái ngã xuống, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ, lần này bọn hắn có thể thật sự thai kiếp khó thoát. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn đem hết toàn lực đi bảo hộ bên người mỗi người. Hắn cơ vũ khí trong tay, dẫn theo mọi người phóng tới địch nhân. Mỗi một thương, mỗi một đao cũng tràn đầy phẫn nộ cùng sức mạnh, phản phất muốn đem tất cả địch nhân đều tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ. Trong chiến đấu kịch liệt, lão thái người bên cạnh càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn một mình phân chiến. Hắn thân chịu trọng thương, tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn kiên trì không ngừng cùng địch nhân cùng nhau. Hắn hiểu rõ, mình không thể ngã xuống, vì còn có nhiều người hơn cần hắn đi bảo hộ. Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, là Lão Trương. Hắn dẫn theo cái khác bị người giải cứu theo địch nhân hậu phương phát khởi công kích mãnh liệt. Nguyên lai, Lão Trương tại chiến đấu bắt đầu sau thì thầm rời đi chiến trường, đi tìm cái khác bị người giải cứu. Hắn hiểu rõ, chỉ có đoàn kết tất cả sức mạnh mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Tại Lão Trương cùng những người khác dưới sự trợ giúp, Lão Thái lại lần nữa tỉnh lại, cùng địch nhân triển khai cuối cùng quyết chiến. Chẳng qua Lão Thái cũng biết, mình lúc này nhân viên căn bản là ngăn cản không nổi bọn hắn. Lão Thái cảm thụ lấy mồ hôi tại trên trán lướt qua, nắm thật chặt vũ khí trong tay, trong lòng lo lắng mà kiên định. Hắn hiểu rõ, hiện tại đã là sinh tử tồn vong thời khắc, không thể có mảy may lười biếng. Lão Trương, chúng ta nhất định phải nghĩ cách phá đây. Lão Thái vội vàng đối với bên người Lão Trương hô. Lão Trương chăm chú nhíu mày, người bên cạnh đã còn thừa không có mấy, nhưng bọn hắn không thể như vậy thúc thủ chịu trói, nhất định phải đem hết toàn lực cùng địch nhân chiến đấu rốt cục. Tiểu Dương, ngươi mang lấy bọn hắn hướng bên ấy phá đây. Lão Trương lớn tiếng mệnh lệnh, đồng thời chính mình mang theo Lão Thái hướng về một phương hướng khác phóng đi. Tại tàn khốc trong chiến đấu, Lão Thái cùng Lão Trương qua lại che chở lấy, vì tốc độ nhanh nhất xuyên qua địch nhân vòng đây. Bọn hắn dùng hung mạnh nhất thế công, phá khai rồi một cái thông hướng tự do con đường. Nhưng mà, địch nhân cũng không để bọn hắn như vậy đào thoát. Một đợt lại một đợt công kích không ngừng mà đánh tới, để bọn hắn dường như không thở nổi. Lão Trương, chúng ta nhanh bị đuổi kịp. Lão Thái cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, mồ hôi đã thẩm thấu quần áo của hắn. Lão Trương không chút do dự, hắn hiểu rõ hiện tại đã là sống chết trước mắt, không thể có mảy may sợ hãi. Hắn cơ vũ khí trong tay, cùng địch nhân triển khai cuối cùng bật lộn. Lão Thái, chúng ta không thể lại lui. Lão Trương trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta muốn phân chiến rốt cục. Lão Thái yên lặng gật đầu, hắn hiểu rõ hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể cùng địch nhân chiến đấu rốt cục. Hắn cơ vũ khí trong tay, cùng Lão Trương cùng nhau xông về địch nhân phía trước. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn dùng huyết phân chiến, không sợ gian hiểm, không sợ lòng. Bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ nhìn tự do của mình cùng tôn nghiêm, cùng địch nhân triển khai liều chết vật lộn. Lão Trương, chúng ta đã bị bao vây. Lão Thái thở hổn hển, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, nhưng chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Lão Trương nắm thật chặt gấp vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra ngoan cường chỉ riêng mang. Chúng ta muốn phân chiến đến một khắc cuối cùng, cho dù tử vong tới gần, chúng ta cũng muốn anh dũng chống lại. Ta chỉ là không cam tâm, ta phải sống sót. Tiểu Dương có chút hề mà nói. Thanh âm của bọn hắn trong sơn cốc quen quần, phản phất là đối với sinh tử đỏ sức điên luôn. Tại tuyệt vọng cùng hy vọng trong lúc đó, bọn hắn lựa chọn lương ngạnh cùng dũng cảm. Lão Thái, chúng ta nhất định phải kiên trì. Lão Trương cắn răng nghiến lợi nói, không thể để cho bọn người kia đạt được. Lão Thái gật đầu một cái, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Không sai, chúng ta không thể thúc thủ chịu trói, muốn là tự do của chúng ta mà chiến. Tại không gian thu hẹp trong, bọn hắn cùng địch nhân triển khai sinh tử vật lộn. Tiếng súng, đao quang, huyết vũ đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm thiết hình tượng. Chết tiệt, bọn hắn càng ngày càng nhiều. Lão Thái gầm thét, cơ vũ khí trong tay, chúng ta nhất định phải tìm thấy điểm đột phá. Lão Trương chăm chú nhíu mày, hắn hiểu rõ hiện tại đã là sinh tử tồn vong thời khắc, cũng đã không thể có chút do dự. Chúng ta muốn tập trung hỏa lực, cùng nhau lao ra. Bọn hắn dốc toàn lực địa xông về phía trước, không sợ mà đối diện nhìn dày đặc địch nhân. Huyết nhục văng tung tóe, sinh mệnh tại thời khắc này trở nên yếu ớt mà chân quý. Chết tiệt, bọn hắn hỏa lực quá mạnh. Lão Thái cảm thụ lấy áp lực cường đại, nhưng hắn không có ý lùi bước, chúng ta không thể dừng lại. Đúng, chúng ta muốn một thẳng về phía trước. Giọng Lão Trương tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm, chỉ có lao ra, chúng ta mới có thể còn sống. Bọn hắn ra sức công kích, cùng địch nhân triển khai cuối cùng bật lộn. Mỗi một bước cũng nương theo lấy sinh tử khảo nghiệm, mỗi một khắc cũng tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Lão Thái, chúng ta nhanh đến. Lão Trương hô, trong mắt lóe ra thắng lợi chỉ riêng mang, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, chúng ta có thể thoát ly vây quanh. Lão Thái trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh, hắn hiểu rõ hiện tại đã là thời khắc quan trọng nhất. Mọi người đi theo ta. Hắn hô to, dẫn theo mọi người phóng tới hy vọng cuối cùng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tại cuối cùng xung phong bên trong, bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Đau xót cùng tử vong, nương theo lấy bọn hắn mỗi một bước, nhưng bọn hắn không có e ngại, không có lùi bước, chỉ có kiên trì cùng dũng cảm. Cuối cùng, bọn hắn xông phá địch nhân phòng tuyến, thoát ly vòng đây. Bọn hắn thở hổn hển, cả người là tổn thương, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta thành công. Lão Trương kích động hô nói, chúng ta còn sống. Lão Thái cũng cười, đúng vậy a, chúng ta còn sống. Bọn hắn ôm nhau, nước mắt tại trên mặt của bọn hắn chảy xuôi. Tại bờ vực sinh tử, bọn hắn đã trải qua một hồi sinh mệnh khảo nghiệm, nhưng cuối cùng bọn hắn chiến thắng tử vong, thắng được sinh thắng lợi. Chương 417, nguy hiểm tới gần. 2, chương 417, nguy hiểm tới gần. 2, tại thắng lợi trong vui sướng, bọn hắn quay đầu lại quá khứ, cảm khái một phần. Giờ khắc này, chúng ta mới chính thức hiểu được tự do giá trị. Lão Thái kích động nói, đúng vậy à, chỉ có trải qua sinh tử khảo nghiệm mới có thể chân chính hiểu được tự do chân quý. Lao Trương tràn đầy cảm ngộ nói,
ừm, bất quá ta lúc này vô cùng nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ta thật sự là quá mệt mỏi.
Hai ngày hai đêm đều không có chợp mắt Lao Thái, có điểm kiệt sức. Giọng Lao Thái tràn đầy mỏi mệt, Lao Trương, ngươi nói không sai, ta thật sự cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai ngày hai đêm đều không có chợp mắt, ta đều nhanh muốn duy trì không được. Lao Trương nhíu mày, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, Lao Thái, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại. Địch nhân có thể lúc nào cũng có thể sẽ phát hiện hành tung của chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi nơi này. Lao Thái lắc đầu, cắn răng kiên trì, Lao Trương, ta thật sự là quá mệt mỏi. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật sự duy trì không được. Lao Thái, ta biết ngươi rất mệt mỏi, nhưng chúng ta không thể từ bỏ. Lao Trương ngữ khí kiên định, chúng ta đã đi rồi xa như vậy, không thể như vậy dừng bước. Chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, thì có thể tìm tới một địa phương an toàn nghỉ ngơi. Lao Thái trầm mặc một hồi, tối cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, Lao Trương, ta sẽ hết sức đuổi theo bước tiến của ngươi. Hai người lại lần nữa tỉnh lại, tiếp tục đi đến phía trước. Bọn hắn đã tại mảnh này hiểm ác trong sơn cốc phân chiến mấy ngày, mỗi một bước cũng tràn đầy gian khổ và nguy hiểm. Cuối cùng, bọn hắn đi tới thung lũng cuối cùng, phát hiện một tận nấp hang núi. Lao Trương đi đến cửa hang, quan sát kỹ một chút, xác nhận không có tung tích của địch nhân về sau, mới để mọi người an tâm điệu tiến nhập hang động. Trong huyệt động, mọi người mới có thể hơi chút nghỉ ngơi. Lao Thái nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất, cảm thụ lấy khó được an bình cùng dễ chịu. Lao Thái, ngươi không sao chứ? Lao Trương ân cần mà hỏi thăm. Lao Thái hơi cười một chút, ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút. Chẳng qua bây giờ tốt hơn nhiều, có một địa phương an toàn có thể nghỉ ngơi một chút, ta cảm giác dễ dàng rất nhiều. Lao Trương nhẹ nhàng thở ra, như vậy là được. Chúng ta muốn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đợi đến tinh thần khôi phục một chút, chúng ta thì tiếp tục đi tới. Mọi người trong huyệt động nghỉ ngơi một quãng thời gian, trạng thái tinh thần đều có chỗ khôi phục. Lao Trương lại lần nữa dẫn mọi người xuất phát, tiếp tục đường chạy trốn của bọn họ. Tại dài dằng dặc đang đi đường, bọn hắn đã trải qua vô số gian nan cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc hy vọng, vẫn luôn kiên trì tiến lên. Lao Trương dẫn mọi người xuyên qua kia phiến đen nhánh hang núi, dần dần phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt đồng cỏ. Lao Trương, chúng ta cuối cùng hiện ra. Lao Thái hưng phấn mà nói. Đúng vậy a, nhìn tới chúng ta đã thoát khỏi những tên kia truy tung. Lao Trương nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đi ra sơn động, cảm thụ lấy không khí thanh tân, trong lòng tràn đầy đối với mình do khát vọng cùng đối với tương lai chờ mong. Mọi người, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tiểu Dương hỏi. Lao Trương nhìn quanh bốn phía một cái, chúng ta bây giờ phải tận lực rời xa mảnh này vùng núi, tìm thấy một nơi tương đối an toàn. Sau đó chúng ta lại bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Được rồi, chúng ta nghe ngươi. Lao Thái gật đầu nói. Mọi người đi theo Lao Trương, bắt đầu lữ trình mới. Bọn hắn một đường cẩn thận tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác. Trải qua mấy giờ bôn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới một cái trấn nhỏ. Lao Trương, chúng ta muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lao Thái hỏi. Lao Trương suy tư một chút, được rồi, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, bổ sung một ít thức ăn cùng nguồn nước. Nhưng phải cẩn thận, không muốn dẫn tới chú ý. Mọi người tại trên thị trấn nhỏ tìm một nhà không đáng chú ý tiểu điếm, mua một ít thức ăn nước uống. Sau đó bọn hắn tìm một yên lặng góc, bắt đầu đơn giản nghỉ ngơi. Lao Trương, chúng ta kế hoạch tiếp theo là cái gì? Lao Thái hỏi. Lao Trương trầm tư một hồi, ta nghĩ chúng ta nên mau rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng phương bắc đi tới. Chỉ có đi được càng xa, chúng ta mới có thể an toàn hơn. Được rồi, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi. Lao Thái gật đầu nói. Mọi người tại trên thị trấn nhỏ nghỉ ngơi một quãng thời gian, khôi phục một chút thể lực. Sau đó bọn hắn lại bước lên lữ trình, hướng phương bắc xuất phát. Tại dài dằng dặc đang đi đường, bọn hắn đã trải qua vô số gian nan cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc, vẫn luôn kiên trì tiến lên. Trải qua hơn thiên bốn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới một vắng vẻ vùng núi. Lao Trương, chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại sao? Lao Thái hỏi. Lao Trương nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này nhìn lên tới tương đối an toàn, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Mọi người tại vùng núi tìm một ẩn nấp chỗ, dựng lên giản dị doanh trại. Sau đó bọn hắn đốt lên đống lửa, bắt đầu buổi tối nghỉ ngơi. Lao Trương, ngươi cảm giác phải chúng ta còn có thể hay không đi được xa? Lao Thái hỏi. Lao Trương trầm tư một hồi, ta tin tưởng chúng ta còn có thể đi được càng xa. Chỉ cần chúng ta lòng mang hy vọng, vĩnh không từ bỏ, chúng ta nhất định có thể tìm thấy nơi trở về của mình. Mọi người nghe Lão Trương lời nói, trong lòng tràn đầy đối với tương lai lòng tin cùng chờ mong. Tại bên cạnh đống lửa, bọn hắn qua lại tựa sát, trò chuyện quá khứ chuyện cũ, đàm luận tương lai mộng tưởng. Mặc dù phía trước vẫn như cũ không biết, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn kết nhất trí, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể nên đón càng ngày mai tốt đẹp. Mà đoạn này lữ trình, có lẽ chỉ là bọn hắn dài dằng dặc nhân sinh bên trong một tiểu khúc nhạc dạo ngắn, nhưng lại như thế chân quý cùng khó quên. Chương 418, bóng đêm nồng đậm. Chương 418, bóng đêm nồng đậm. Mọi người tại bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh một vòng, chung quanh là nồng nặc bóng đêm, lấm ta lấm tấm, phảng phất đang hướng bọn hắn chớp mắt ra hiệu. Thiêu đốt đống lửa mang đến ôn hòa, nhưng bất an trong lòng lại không cách nào tiêu trừ. Lao Trương nhíu mày, thật sâu nhìn chăm chú đống lửa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn hiểu rõ trước mắt mảnh này bình tĩnh chỉ là ngắn ngủi, ngày mai có thể rồi sẽ nên đón mới khiêu chiến. Lao Trương, ngươi cảm giác phải chúng ta còn có thể tiếp tục tiến lên sao? Tiểu Dương dạo bước tại doanh trại trung quanh, lo nghĩ mà hỏi thăm. Lao Trương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, đương nhiên có thể. Chúng ta đã đi qua nhiều như vậy khó khăn, tại sao muốn ở chỗ này dừng bước đâu? Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, dũng cảm tiến tới, mọi thứ đều có thể vượt qua. Tiểu Dương gật đầu một cái, nhưng bất an trong lòng vẫn đang khó mà tiêu trừ. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều khó khăn cùng khiêu chiến, mỗi một lần đảo vòng cũng để bọn hắn dường như đánh mất hy vọng. Lao Trương nói không sai, chúng ta không thể như vậy dừng lại. Lao Thái thì đứng lên, chỉ có tiếp tục tiến lên, chúng ta mới có thể tìm thấy chân chính tự do. Lời của mọi người tràn đầy lòng tin, nhưng nội tâm bất an lại như cũ tồn tại. Bọn hắn hiểu rõ, đường phía trước còn đến cỡ nào dài dằng dặc, mà địch nhân đuổi bắt thì lúc nào cũng có thể giáng lâm. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, mang đến xa xa tiếng oanh minh. Mọi người đồng lòng nhưng trong lòng âm thầm căng thẳng. Nhanh, địch nhân đến. Lao Trương la lớn, lập tức dẫn theo mọi người đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, xa xa xuất hiện một đội thân ảnh, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất muốn đem mọi người toàn bộ tiêu diệt. Chết tiệt, bọn hắn làm sao tìm được chúng ta? Tiểu Dương tức giận mắng, vũ khí trên tay đã cầm thật chặt. Lao Thái chăm chú nhíu mày, hắn hiểu rõ, hiện tại đã không có đường lui, mọi người, chúng ta muốn ra sức đánh cược một lần, không thể để cho bọn hắn dễ dàng bắt được ta nhóm. Mọi người đồng lòng nhưng trong lòng âm thầm căng thẳng, bọn hắn hiểu rõ, lần này đối kháng có thể là bọn hắn đường chạy trốn thượng gian nan nhất một lần. Chuẩn bị xong chưa? Lao Trương chăm chú nhìn thân ảnh của địch nhân, âm thanh kiên định, chúng ta muốn vì lực lượng cường đại nhất, nên kích bọn hắn. Mọi người gật đầu một cái, trên mặt nét mặt kiên quyết mà hung ác. Theo địch nhân tới gần, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đao quang kiếm ảnh, tiếng súng rung trời, mọi người cùng địch nhân triển khai kịch liệt vật lộn. Mỗi một lần vung vẫy cũng tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm, mỗi một âm thanh gầm thét cũng phảng phất đang phát tiết nhìn nội tâm phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Lao Trương xuất lĩnh lấy mọi người anh dũng giết địch, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, phảng phất đang biểu thị công khai nhìn quyết tâm của mình. Lao Thái thì xông pha phía trước, song quyền của hắn mang theo vô tận phẫn nộ cùng sức mạnh, mỗi một lần đập nện cũng để cho địch nhân không ngừng rút lui. Tiểu Dương thì hóa thân thành một tên dũng mãnh chiến sĩ, tay hắn cầm lợi kiếm, như là gió táp xuyên thẳng qua tại địch nhân trong lúc đó, mỗi một lần ra tay cũng để cho địch nhân máu tươi vẩy ra. Tại liều chết vật lộn bên trong, mọi người cùng địch nhân triển khai sinh tử đọ sức, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ nhìn tự do của mình cùng tôn nghiêm, cùng địch nhân triển khai liều chết vật lộn. Không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Giọng Lao Trương trên chiến trường quanh quẩn, phảng phất đang cổ vũ nhìn mọi người đấu trí. Đúng, chúng ta không thể để cho bọn người kia đạt được. Lao Thái cơ vũ khí trong tay, anh dũng về phía trước, chúng ta muốn kiên trì tới cùng. Chúng ta nhất định phải sống sót. Tiểu Dương trong mắt lóe ra ngoan cường chỉ riêng mang, vì mình sinh tồn cùng tự do, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, địch nhân dần dần bị đánh lui. Bọn hắn lực lượng giống như vô cùng vô tận, mỗi một lần ra tay cũng để cho địch nhân cảm nhận được vô tận sợ hãi. Cuối cùng, tại lần lượt vật lộn sau đó, địch nhân triệt để tan tác. Bọn hắn sôi nổi thoát đi chiến trường, lưu lại đầy đất thi thể cùng máu tươi. Chúng ta thành công. Lao Trương kích động hô nói, chúng ta đánh lui địch nhân. Mọi người nhất thời sôi trào lên, bọn hắn thắng lợi tràn đầy trong lòng bọn họ. Bọn hắn lần thất bại này sau đó, sẽ còn tiếp tục công kích chúng ta nghĩ chúng ta vẫn là phải tìm cái địa phương an toàn. Mọi người tại thắng lợi trong vui sướng phóng lòng một chút căng cứng thần kinh, nhưng rất nhanh lại ý thức được, chàng thắng lợi này có thể chỉ là tạm thời, địch nhân lúc nào cũng có thể lần nữa đánh tới. Lao Trương nói đúng, chúng ta không thể như vậy dừng lại. Lao Thái đứng lên, địch nhân có thể tùy thời cũng đang giám thị hành động của chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy một địa phương an toàn. Tiểu Dương nhìn quanh bốn phía một cái, Lao Trương, ta nhìn xem kể bên này không có gì có thể trốn nút, chúng ta nên mau rời khỏi nơi này. Lao Trương nhíu mày, hắn hiểu rõ tình huống trước mắt xác thực rất nguy hiểm, được rồi, chúng ta lập tức lên đường, mau rời khỏi nơi này. Mọi người nhanh chóng thu lại hành trang, đã làm xong xuất phát chuẩn bị. Bọn hắn dọc theo đường núi bước nhanh tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác. Đột nhiên, một hồi còi báo động chói tai vang lên, mọi người lập tức dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Lao Thái thấp giọng nói, nét mặt nghiêm trọng. Nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lao Trương hạ lệnh, dẫn theo mọi người nhanh chóng chuyển biến phương hướng, hướng về càng thêm ẩn nấp chỗ bỏ chạy. Tiểu chủ, cái này Trương Thiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà, địch nhân dường như có lẽ đã bố trí nặng nề phòng tuyến, mọi người rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh. Chết tiệt, bọn hắn đã bày ra vòng đây. Tiểu Dương lo lắng nói. Lao Thái nhíu chặt lông mày, chúng ta nhất định phải nghĩ cách phá vây, bằng không chúng ta đều sẽ bị vây ở chỗ này. Mọi người tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng đây. Nhưng địch nhân phòng tuyến dị thường chặt chẽ, dường như không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể tìm ra. Lao Trương, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Dương lo lắng hỏi. Lao Trương trầm tư một hồi, sau đó quyết định khai thác một loại mạo hiểm cách thức, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần, đi theo ta. Hắn dẫn theo mọi người dọc theo một cái hiểm trở đường núi đi tới, sau lưng địch nhân chăm chú đuổi theo. Lao Trương, con đường này quá nguy hiểm. Lao Thái lo âu nói. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Lao Trương cắn chặt răng, chỉ có đánh cược một lần mới có thể phá vây. Mọi người theo hiểm trở đường núi chạy trốn, mỗi một bước cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Bọn hắn thời khắc cảm thụ lấy bóng ma tử vong bao phủ, nhưng không có mảy may ý lùi bước. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, một khối nham thạch to lớn từ trên núi lăn xuống mà xuống, chặn địch nhân đường đi. Nhanh, này là cơ hội của chúng ta. Lao Trương la lớn, lập tức dẫn theo mọi người ra tốc tiến lên. Mọi người như ngựa hoang đức cương chạy nhanh, cuối cùng xông phá địch nhân vòng vây, thoát ly tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta thành công. Lao Thái kích động hô nói, chúng ta phá vòng vây thành công. Mọi người tại thắng lợi trong vui sướng lên tiếng reo hò, bọn hắn khắc phục nặng nề khó khăn, cuối cùng trùng hoạch tự do. Lao Trương, ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu Dương kích động vỗ Lao Trương bả vai, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Lao Trương lắc đầu, đây đều là mọi người công lao, chúng ta đoàn kết nhất trí, mới có thể chiến thắng cường địch. Tại thắng lợi trong vui sướng, mọi người lần nữa bước lên đường chạy trốn. Bọn hắn hiểu rõ, đường phía trước còn vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn đã tràn đầy lòng tin cùng dũng khí, bất kể gặp được dạng gì khó khăn, bọn hắn đều sẽ dũng cảm mà đối diện, vĩnh không từ bỏ. Đoạn này lưu trình sẽ thành bọn hắn sinh mệnh quý báu nhất, ký ức thì sẽ thành bọn hắn phấn đấu động lực cùng tín niệm. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Lao Trương mang theo mọi người, bước lên hành trình mới. Bất kể phía trước là cái gì, bọn hắn đều sẽ dũng cảm điểm nên đón, bởi vì bọn họ tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết thì nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, nên đón quang minh tương lai. Mọi người tại thắng lợi trong vui sướng lên tiếng reo hò, bọn hắn khắc phục nặng nề khó khăn, cuối cùng trùng hoạch tự do. Lao Trương, ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu Dương kích động vỗ Lao Trương bả vai, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Lao Trương lắc đầu, đây đều là mọi người công lao, chúng ta đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng cường địch. Tại thắng lợi trong vui sướng, mọi người lần nữa bước lên đảo vong lữ đồ. Kỳ thực Lao Trương thì đi mệt, nhưng mà Lao Trương cùng Lao Thái đều biết, không thể dừng lại, nếu không bọn hắn rất có thể liền bị những người kia đuổi kịp. Lúc này lực chiến đấu của bọn hắn đã không có bao nhiêu, nếu như bị đuổi kịp, mấy người bọn hắn đều có khả năng chết ở chỗ này. Tiểu Dương, vì sao không cầu viện, chúng ta tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn chết. Lao Thái hỏi. Chúng ta điện đài vô tuyến, không biết vì sao không thể dùng. Tiểu Dương nói đến. Chương 419, vô hiệu xin giúp đỡ. 1. Chương 419, vô hiệu xin giúp đỡ. 1. Không thể dùng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giọng Lao Trương để lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Tiểu Dương vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết ta, có thể là rất về đi. Trước đó lần kia nhảy dù, vô tuyến điện thì vậy một hồi. Lao Thái tức giận tới mức hừ hừ, như thế rất tốt, chúng ta thành mù lòa, kẻ điếc, ngay cả ngoại giới thông tin cũng không thu được, này có thể làm sao cho phải. Lao Trương thở dài, hiện tại phàn nàn cũng vô dụng, chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp tự cứu. Trước tìm địa phương an toàn chỉnh đốn một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp chữa trị vô tuyến điện, hoặc là tìm những phương thức khác cùng liên lạc với bên ngoài. Bóng đêm dần dần giáng lâm, mọi người tìm một chỗ ẩn nấp hang núi ẩn thân. Trong sơn động âm u và mướt, nhưng dù sao cũng so ở bên ngoài gió táp mưa sa muốn tốt. Lao Trương để mọi người nhét chung một chỗ sưởi ấm, đồng thời cũng vì an toàn. Lao Thái, ngươi cùng Tiểu Dương đi bên ngoài tìm một chút tuổi lửa, chúng ta ở chỗ này nhóm lửa sưởi ấm. Lao Trương phân phó nói. Lao Thái cùng Tiểu Dương đáp một tiếng, quay người ra khỏi sơn động. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn thì ôm một đống tuổi lửa quay về. Lao Trương dùng bật lửa đốt lên đống lửa, ánh lửa chiếu sáng hang núi, cũng mang đến một chút ôn hòa. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, im lặng. Lao Thái phá vỡ trầm mặc, Lao Trương, ngươi nói chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Lao Trương nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, bây giờ nói những lời nói buồn bã như thế có làm được cái gì? Chúng ta nhất định năng lực ra ngoài, chỉ cần chúng ta không từ bỏ. Tiểu Dương thở dài, nhưng là bây giờ vô tuyến điện làm hư, chúng ta sao liên hệ ngoại giới a? Lao Trương nhíu nhíu mày, luôn sẽ có biện pháp. Ngày mai chúng ta chia ra hành động, một bộ phận người đi tìm chữa trị vô tuyến điện vật liệu, một nhóm người khác đi dò đường, xem xét có thể hay không tìm thấy đường ra hoặc là người ta. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu một cái, mặc dù trong lòng còn có chút ít mê man cùng sợ hãi, nhưng ít ra có cái sáng tỏ phương hướng. Sáng sớm hôm sau, Lão Trương liền mang theo Tiểu Dương cùng Lão Thái chia ra hành động. Lão Trương cùng Tiểu Dương phụ trách đi tìm chữa trị vô tuyến điện vật liệu, mà Lão Thái thì mang theo một người khác tại phụ cận dò đường. Trước khi đi, Lão Trương cố ý căn dặn Lão Thái, hành sự cẩn thận, khác bị phát hiện. Nếu như gặp phải nguy hiểm, thì vội vàng hồi tới tìm chúng ta. Lão Thái gật đầu một cái, yên tâm đi, Lão Trương. Các ngươi thì phải cẩn thận. Nói xong, hai người liền chia ra rời đi hang núi. Lao Trương cùng Tiểu Dương giữa rừng núi xuyên thẳng qua, cẩn thận tìm kiếm lấy có thể dùng cho chữa trị vô tuyến điện vật liệu. Bọn hắn tìm được rồi một ít dây đồng, dây kém cùng cách biệt vật liệu, đây đều là chữa trị vô tuyến điện chỗ bắt buộc. Mà Lao Thái cùng một người khác thì dọc theo đường núi tiến lên, cố gắng tìm thấy một cái thông hướng ngoại giới con đường. Bọn hắn đi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị địch nhân phát hiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến trạm vào tối. Lao Trương cùng Tiểu Dương mang theo triệu đến vật liệu về tới hang núi, mà Lao Thái bọn hắn thì dò đường trở về. Thế nào? Có phát hiện gì sao? Lao Trương vội vàng hỏi. Lão Thái lắc đầu, không có, chúng ta đi cả ngày, cũng không phát hiện cái gì đừng ra. Nơi này dường như là mê cung đồng dạng. Lao Trương thở dài, nhìn tới chúng ta chỉ có thể trước xây xong vô tuyến điện, lại nghĩ biện pháp liên hệ ngoại giới. Mấy ngày kế tiếp trong, Lao Trương cùng Tiểu Dương bắt đầu chữa trị vô tuyến điện. Bọn hắn lập cần tìm đến vật liệu tiến hành một phen dày vò, cuối cùng tại một tuần lễ sau thành công địa đã sửa xong vô tuyến điện. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng có thể liên hệ ngoại giới. Tiểu Dương hưng phấn mà hô. Lao Trương thì lộ ra nụ cười, đúng vậy a, lần này chúng ta được cứu rồi. Bọn hắn ngay lập tức dùng vô tuyến điện phát ra tín hiệu cầu cứu, sau đó lặng lặng chờ đợi đáp lại. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại từ đầu đến cuối không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Lòng của mọi người lại trầm xuống, lẽ nào là vô tuyến điện tín hiệu không phát ra được đi? Hay là vị trí của bọn hắn thái xa xôi? Lao Trương nhíu nhíu mày, chúng ta thử lại lần nữa cái khác tần suất cùng lối đi đi. Thế là mọi người lại bắt đầu công việc lu bù lên, không ngừng màn đếm thử gửi đi tín hiệu, kỳ vọng có thể có được đáp lại, nhưng mà, hy vọng lại một lần địa phá diện, lòng của mọi người tình cảm thì càng ngày càng nặng nề. Khó nói chúng ta thật sự muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Lao Thái tuyệt vọng nói. Trong khoảng thời gian này đào vong tiếp sống đã để bọn hắn tình trạng kiệt sức, mà trước mắt khốn cảnh càng làm cho bọn hắn cảm thấy vô lực hồi thiên. Nhưng mà, Lao Trương lại không có ý tứ buông tha, hắn trầm tư một hồi, sau đó nói, chúng ta kiên trì một chút nữa, có lẽ một giây sau liền sẽ có kỳ tích xảy ra. Ánh mắt của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất đang cho mọi người rót vào một cỗ lực lượng. Tại hắn cổ vũ dưới, mọi người lại lần nữa tỉnh lại, tiếp tục gửi đi tín hiệu cầu cứu. Mọi người ở đây đều nhanh muốn lúc tuyệt vọng, vô tuyến điện cuối cùng truyền đến yếu ớt tiếng đáp lại. Mọi người kích động đây lại, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, nhận được tín hiệu của các ngươi, mời gìn giữ thông tin, đội ngũ cứu viện đang chạy đến. Lao Trương bọn hắn kích động nhảy dựng lên, lẫn nhau ôm chúc mừng. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Tiếp đó, bọn hắn cùng đội ngũ cứu viện duy trì chặt chẽ thông tin liên hệ, báo cáo vị trí của mình cùng tình huống. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Lão Trương bọn hắn một thằng duy trì cảnh giác cùng kiên nhẫn, đồng thời thì bắt đầu làm một ít công tác chuẩn bị, vì liền có thể tốt hơn địa phối hợp đội ngũ cứu viện hành động. Cuối cùng, tại dài rằng giặc chờ đợi cùng chờ đợi bên trong, đội ngũ cứu viện cuối cùng đổi tới hiện trường. Lão Trương bọn hắn kích động nên đón tiếp lấy, cùng nhân viên cứu viện chăm chú nắm tay tỏ vẻ cảm tạ. Tại đã trải qua thử thách sinh tử sau đó, bọn hắn càng thêm chân quý sinh mệnh cùng tự do đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn mọi người, chúng ta cuối cùng được cứu. Lão Trương cảm khái nói. Trong khoảng thời gian này đào vong tiếp sống nhường hắn khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt cùng đáng ngưỡng mộ.